Chương 64, Thái Bình Thành chương 64, Thái Bình Thành chương 64, Thái Bình Thành thủ lĩnh, việc xây phòng tuyến và Hồng Thôn ra làm sao, trước giờ chúng ta chưa từng biết có người thắc mắc. Nguyễn Long nhìn về phía Mai Thúc Loan, người nói thử xem. Mai Thúc Loan ngâm nghĩ rồi đáp, phòng tuyến là nơi giúp ngăn chặn kẻ địch tiến công, ta nghĩ cần lựa chọn những vị trí hiểm trở mà kẻ địch phải đi qua. Còn gì nữa không? Nó phải chắc chắn, có thể chống lại sự công phá của các cao thủ. Bên ngoài đánh vào không được, từ trong đánh ra lại tăng thêm uy lực. Nói tuy dễ, nhưng việc xây dựng chúng rất khó khăn, chỉ cần sai một ly sẽ đi một dặm. Ta đã phát thảo sơ qua một số ý tưởng, các ngươi xem thử. Nguyễn Long đưa ra một tấm da thú vẽ nghệ ngoạn, mọi người châu đầu vào vừa xem, vừa nghe hắn nói. Kể cũng khổ, xưa kia việc thiết kế này nọ thường làm trên máy tính, giờ đây phải vẽ bằng tay quả thực rất khó khăn. Hơn nữa, Nguyễn Long cũng không phải chuyên gia xây dựng, hắn chỉ biết một số điều căn bản. Sau cả giờ nói khô cả họng, mọi người cũng đại khái hiểu được hình dạng thứ sẽ thi công. Thủ lĩnh, những thứ ngài vừa nói quả thật rắc rối phức tạp, hơn nữa chúng ta cũng không biết liệu nó có chắc chắn hay không, làm sao để kiểm tra được? Chẳng lẽ cứ xây xong rồi chờ quân địch đến thử nghiệm? Việc này không cần gấp gáp, trước tiên cần người khảo sát địa hình, chọn vị trí phù hợp cái đã. Để ta, dù sao khu vực này ta cũng khá quen thuộc. Mai Thúc Loan sốt sáng lên tiếng. Cũng được, vậy ngươi cùng Cao Bá Quát sẽ làm việc này. Cao Bá Quát tuy ngạc nhiên, nhưng cũng chấp nhận không nói gì. Đây là các loại vật liệu để xây dựng, ta cũng không rõ thứ nào tốt nhất nên cứ làm mỗi thứ một ít để thí nghiệm thử. Nguyễn Long lại đưa ra một bản danh sách các nguyên vật liệu và cách chế tạo. Những thứ này trộn lại với nhau có thể cứng rắn. Mọi người ngạc nhiên. Đúng thế, nhưng độ cứng mỗi thứ một khác, cần phải thử nghiệm để ra kết quả tốt nhất. Đây là toàn bộ những nguyên liệu xây dựng thời xưa mà Nguyễn Long vắt hết óc nhớ lại. Trước kia hắn không nghiên cứu nhiều về vấn đề này, chỉ vô tình đọc lẫn trong một số sách vở. Thứ quan trọng cần thiết nhất chính là chất để kết dính hay còn gọi là vữa. Việc chế tạo xi măng để làm vữa hồ trong giai đoạn này là bất khả thi. Nguyễn Long dự định sẽ thử nghiệm vữa kết hợp từ bùn và đất sét, từ đất sét và cát, từ gỉ mật với đá vôi, gỉ đường với đá vôi, cát với gỉ mật. Có khi trộn nhiều thứ lại với nhau để thử xem độ cứng như thế nào. Cuối cùng, mọi người cũng đã thống nhất các việc cần làm. Để xây dựng một công trình tầm cỡ thế này cần phải tính toán rất nhiều thứ. Đầu tiên là về nguyên vật liệu. Nguyễn Long sẽ sử dụng gạch nung để làm tường. Hắn cho giao cho Cao Lô việc đắp lò, làm khuôn. Ông ta vừa phải điều hành lò rèn, vừa phải quản lý lò gạch. Nghiên cứu chất kết dính thì hắn và Mai An Tiêm sẽ chịu trách nhiệm chính. Mai An Tiêm đang coi sóc việc lai tạo giống lúa và trồng trọt chăn nuôi nên hầu như việc này chỉ mình Nguyễn Long xử lý. Chủ yếu đem hắn ra để lấy vía. Việc chặt tre làm vỉ và chế tạo các dụng cụ xây dựng dĩ nhiên sẽ thuộc về Mai An Long. Nhóm thợ mộc, chế tác của Mai An Long tay nghề càng lúc càng cao nên những việc này không thể làm khó được bọn họ. Những người còn lại tiếp tục các phận vụ của mình, ai rảnh thì đến trợ giúp. Thứ hai là về nhân công. Hồng Thôn hiện tại tuy nhiều người nhưng ai cũng có việc, chỉ có thể trích ra một phần nhỏ những người mới đến tham gia xây cất, lại chuyển chọn một số người khéo tay để đào tạo làm thợ xây. Trước tiên xây những căn nhà nhỏ. Việc này vừa giúp họ có thêm kinh nghiệm, vừa dần dần thay thế những căn nhà sàn gỗ ở Hồng Thôn, lại vừa đồng thời thử nghiệm vật liệu. Một công đến ba việc. Cuối cùng là vấn đề thiết kế. Bọn họ hiện tại không thể hoàn thành tất cả bốn phòng tuyến ở bốn hướng trong thời gian ngắn, nên quyết định chỉ chọn Hồng Lĩnh để ngăn chặn sự xâm nhập của Sơn Việt trước. Mai Thúc Loan và Cao Bá Quát sẽ đi khảo sát địa hình, chọn lựa vị trí trên Hồng Lĩnh. Còn Hồng Thôn sẽ được xây một bức tường bao quanh. Trên tường sẽ có chỗ để hai người có thể đi lại, tận dụng ưu thế trên cao ngăn địch. Bên ngoài đào một lớp hào sâu bao quanh, có bốn cửa ra vào ở bốn hướng, lại thiết kế cầu thả, khi có địch nhân sẽ kéo lên ngăn chặn, ý như các thành trì thời xưa. Nguyễn Long đặt tên cho nó là Thái Bình Thành, vì đây là khu vực nằm ngay trên địa phận tỉnh Thái Bình thời hiện đại. Nhìn chung cả công trình cần thời gian khá dài, Nguyễn Long cũng không biết bao giờ mới có thể hoàn thành, tới đâu tính tới đó. 3 tháng sau, báo cáo thủ lĩnh, thiên cảnh cao thủ các tộc đã lần lượt trở về. Hoàng Văn Đông chạy đến bên ngoài Hồng Thôn gặp Nguyễn Long. Trước mặt hắn là một bức tường đồ sộ, cao gần 3 mét, xung quanh được dựng dàn bằng gỗ trang trí. Tộc Sơn Việt như thế nào? Nguyễn Long hỏi lại. Toàn bộ cao thủ của họ cũng đã trở về, số thiên cảnh có đến 13 người. Tiếp tục quan sát, thấy có bất cứ động tĩnh khác lạ nào liền báo cáo cho ta. Hoàng Văn Đông tuân lệnh rời đi. Nguyễn Long nhìn bức tường trước mặt trầm ngâm. Sau thời gian 3 tháng, Thái Bình Thành cũng chỉ mới xây dựng được 1/4 ở mặt phía bắc. Nếu muốn tiến độ nhanh hơn cần phải tăng thêm nhân lực, nhưng cần ít nhất qua 1 tháng nữa, khi mùa gặt tiếp theo hoàn thành mới có thể. Về phòng tuyến trên Hồng Lĩnh, việc xây dựng tuy khả quan, nhưng hiện tại cũng chỉ được những cứ điểm lẻ tẻ nơi những phương hướng chính, dùng để trì hoãn thời gian của địch thì được. Nếu muốn thật sự trở thành phòng tuyến vững chắc, thời gian cần cũng không thua gì việc xây Thái Bình Thành. Gọi Cao Bá Bao đến đây giúp ta. Nguyễn Long phân phó một người gần đó. Người kia lập tức đi ngay, không bao lâu sau, Cao Bá Bao đã có mặt. Thủ lĩnh, ngươi gọi ta có chuyện gì? Ngươi tập trung toàn bộ người của Hồng Lâm quân tiến lên phía bắc, tìm cách thiết lập các loại bẫy dập để ngăn chặn sự tiến công của Sơn Việt, nhớ ghi nhớ vị trí để người mình biết đường tránh né. Cao Bá Bao ngạc nhiên, Sơn Việt tấn công chúng ta. Hiện tại thì chưa, nhưng để phòng trước vẫn hơn. Còn nữa, xong việc các ngươi cũng không cần trở về. Ở lại nơi đó, cố gắng càng quen thuộc càng tốt. Thủ lĩnh yên tâm, Hoàng Văn Đủ từ nhỏ sống ở nơi đó nên cực kỳ quen thuộc. Tốt. Nếu bọn chúng muốn đánh Hồng Thôn, ta sẽ để ít nhất một nửa quân số bọn chúng nằm lại đó. Nguyễn Long trầm giọng. Cao Bá Bao bất giác thấy máu nóng dâng lên, liền lĩnh mệnh đi ngay. Sau thời gian suy nghĩ, Nguyễn Long quyết định dùng chiến thuật đánh du kích đối phó với người Sơn Việt. Không đâu phù hợp với kiểu đánh này ngoài rừng ngạc tiên. Chỉ là việc này cũng không phải dễ làm, cũng cần có sự huấn luyện kỹ càng mới được. Nguyễn Long sẽ soạn thảo chương trình huấn luyện cụ thể, rồi sẽ theo chân bọn họ vào rừng Lạc Tiên. Hy vọng tộc Sơn Việt cho hắn chút thời gian. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Chương 65, Dương Việt tiến công. Chương 65, Dương Việt tiến công. Chương 65, Dương Việt tiến công. Mấy ngày sau, đang lúc Nguyễn Long chuẩn bị lên đường vào rừng Lạc Tiên để huấn luyện chiến thuật du kích thì Hoàng Văn Đông gấp gáp chạy đến, "Thủ lĩnh, Âu Lạc cho người cầu cứu." Nguyễn Long cau mày, "Chuyện gì xảy ra?" Âu Lạc đưa tin, "Dương Việt tấn công bất ngờ, bọn họ đang cố gắng cầm cự. Bọn chúng có bao nhiêu người?" "Cái này thì không rõ, chỉ biết lực lượng áp đảo hoàn toàn. Mau nhanh chóng tập hợp mọi người có thể chiến đấu lại cho ta." Nguyễn Long hiện tại rất phân vân, lực lượng Hồng Lâm quân đoàn lúc này đang ở rừng Lạc Tiên với hai thiên cảnh là Cao Bá Bao và Hoàng Văn Đủ. Hồng Thôn vẫn còn 7 thiên cảnh nhưng tối đa tham chiến chỉ được 5 người. Hai người phải ở lại trấn thủ Hồng Thôn. Với chút lực lượng này đi cứu viện không ổn chút nào, mà không đi cũng không được. Một lát sau, mọi người đã tập hợp đầy đủ. Đám thiên cảnh cũng có mặt, Mai An Tiêm lên tiếng hỏi, "Thủ lĩnh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chúng ta vừa nhận được tin Âu Lạc bị tấn công, đang chờ cứu viện. Chuyện này, chúng ta có đi hay không?" "Đi, dĩ nhiên phải đi, nhưng cũng không phải đâm đầu vào chỗ chết. Bọn chúng có nhân số thế nào?" "Cái này cũng không rõ ràng, chỉ biết hoàn toàn áp đảo Âu Lạc." Mọi người hai mắt nhìn nhau, chuyện này không hề đơn giản, làm không khéo thậm chí còn có nguy cơ kéo Hồng Thôn chôn cùng Âu Lạc. "Tất cả chú ý, toàn bộ tập hợp thành 3 đội. Thiên cảnh một đội, địa cảnh một đội và nhân cảnh một đội." Mai An Tiêm, Cao Lô ở lại trấn thủ Hồng Thôn Nguyễn Long ra lệnh. "Thiên cảnh sẽ đi trước, nhanh chóng tiến lên trợ giúp Âu Lạc. Xem xét tương quan lực lượng nếu đánh được thì đánh. Nếu thấy tình hình không ổn, lập tức rút lui, cố gắng cứu càng nhiều càng tốt. Địa cảnh tiến lên phía sau, giữ khoảng cách với thiên cảnh. Nếu thấy bọn họ trở về thì rút theo, nhân tiện hỗ trợ cứu người. Còn ổn định thì tiến công. Nhân cảnh theo sau cùng, cũng giống như địa cảnh, ổn thì đánh, không thì rút." "Đã rõ chưa?" "Đã rõ." "Tốt." Thiên cảnh xuất phát. Nam tiên thiên cảnh dưới sự dẫn đầu của Mai An Long nhanh chóng lên đường. Thông thường khi đánh trận, người ta thường hay cho những kẻ yếu ra làm pháo hôi để suy yếu lực lượng địch. Nhưng Nguyễn Long lại làm ngược lại, cho kẻ mạnh đi trước. Hắn không muốn hy sinh con dân Hồng Thôn cách vô nghĩa. Hơn nữa, bọn thiên cảnh có thực lực để chạy trốn tốt hơn rất nhiều so với những người còn lại. Mục đích chính của chuyến đi lần này là để cứu người chứ không phải đối đầu với Dương Việt, cho nên cũng không cần phải cứng rắn chống lại. Dĩ nhiên nếu có cơ hội Nguyễn Long cũng không ngại kiếm chút ít tiền lời. Sau khi thiên cảnh đi không bao lâu thì nhóm địa cảnh cũng lên đường với sự dẫn đầu của Mai Thúc Loan. Nguyễn Long sẽ đi cùng nhóm nhân cảnh. Lực lượng của hắn là hùng hậu nhất, lên đến 200-300 người, chia ra làm nhiều đội nhỏ, song song tiến lên. Nửa ngày sau, nhóm người của Nguyễn Long cũng xâm nhập khu vực cấm địa màng trắng, nên gọi đây là địa bàn Âu Lạc. Từ xa đã nghe vang lên tiếng chém giết vang trời. Nhóm địa cảnh cũng đang áp sát gần đó chờ đợi. Nguyễn Long cho từng đội nhỏ tản ra, trên tay mỗi người chuẩn bị một bó đuốc chưa đốt và cùng tiễn đã tẩm dầu cá. Trời lúc này cũng đã về chiều, khu rừng đã bắt đầu âm u, tuy nhiên đối với Nguyễn Long, chúng lại cực kỳ quen thuộc. Đây là nơi đầu tiên hắn đặt chân đến thế giới này, là quê hương của hắn đời này. Nguyễn Long đã rời khỏi đây gần cả năm mà chưa quay lại, nhưng cảm giác thân thuộc đó không hề biến mất. Đang suy nghĩ miên man, bỗng nghe từ đằng xa một tiếng huýt gió dài theo một nhịp điệu khác thường vang lên. Đây chính là hiệu lệnh tấn công dành cho nhóm địa cảnh. Điều này chứng tỏ mọi chuyện cũng không quá tệ. Nguyễn Long cũng lập tức truyền lệnh cho toàn quân của mình tiến lên, đến vị trí nhóm địa cảnh vừa rời đi mà chờ đợi. Bên này, chiến cuộc đang diễn ra hết sức căng thẳng. Dẫn đầu đám người Dương Việt chính là Khúc Hạo lúc trước. Hắn ta dũng mãnh vô song, một mình đánh cho Lý Buôn và Triệu Tam Trinh chật vật chống đỡ. Tuy rằng hai người bị thương vừa khỏi, thực lực không ở thời kỳ đỉnh cao nhưng vẫn là cao thủ thiên cảnh hàng thật giá thật. Thế nhưng vẫn bị Khúc Hạo ép không thở nổi. Hai cây búa trong tay hắn múa lên liên miên bất tuyệt, mỗi một búa đều chấn động nhân tâm, tốc độ nhanh chóng tuyệt luân. Lý Buôn cầm trên tay cây trường thương nhưng lại liên tục bị áp sát, may mắn có Triệu Tam Trinh dùng đoạn đao ứng cứu. Nếu không lưỡi búa có lẽ xả thẳng vào người hắn nhiều lần. Ba người đại chiến kinh thiên, các cao thủ thiên cảnh khác cũng không thua kém. Bọn họ ngươi tới ta lui cực kỳ ảo diệu, nhưng phía Âu Lạc hoàn toàn bất lợi, thương tích đầy mình. Nhóm thiên cảnh của Hồng Thôn xông vào cũng đã lâm vào vòng khổ chiến. Ban đầu từ ngoài quan sát, Mai An Long và đám người nhận thấy phía Dương Việt chỉ áp đảo về quân số, đa phần là địa cảnh, còn thiên cảnh cũng chỉ tương đương Âu Lạc, nên không chút sợ hãi tham chiến. Nhưng bọn họ lại không ngờ số địa cảnh của Dương Việt lại không dễ chơi như vẻ ngoài. Bọn họ phối hợp cực kỳ ăn ý, hơn nữa nhân số đông đảo. Mỗi người phải chiến đấu với vài chục tên là bình thường. Tuy một thiên cảnh có khả năng đánh với chục địa cảnh vẫn ở thế bất bại, nhưng đến vài chục tên biết phối hợp nhuần nhuyễn lại là chuyện khác. Lần này bọn họ xem như chọc phải tổ ong vò vẻ, từng người kêu khổ không thôi, bất đắc dĩ phải ra hiệu cho nhóm địa cảnh của Hồng Thôn tham chiến. Nguyễn Long trèo lên một cây cao gần đó để quan sát tình hình chiến đấu. Hắn chửi thầm không thôi, đã bảo chỉ đi cứu người nhưng giờ lại hùng hổ lao vào như đúng rồi. Nếu so sánh với Hồng Lâm quân tinh nhuệ thiện chiến quả thật thua xa, dù tu vi bọn này hơn rất nhiều lần. Từ khi có thêm nhóm địa cảnh tham chiến, áp lực phía Âu Lạc liền giảm đáng kể. Nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan. Chỉ cần để đủ người cầm chân thiên cảnh, trước giết sạch lũ địa cảnh mới đến cho ta. Khúc Hạo giận dữ gầm lên. Nguyễn Long nghe tiếng liền nhìn lại người đàn ông cầm búa uy dũng bên dưới. Lúc này hắn mới sực nhớ đến những cái tên và hình ảnh xuất hiện trên lạc đồ. Lầm nhầm đếm sơ thì có đến mười mấy người như thế. Họ đều là những nhân vật lịch sử từng làm mưa làm gió một thời, giờ lại tập trung đánh nhau nơi đây. Thật khá quái dị. Bên dưới, chiến cuộc có sự chuyển biến. Nhóm địa cảnh của Dương Việt nghe lệnh Khúc Hạo liền tách ra chỉ để lại chục người cầm chân thiên cảnh làm bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Mai Thúc Loan muốn chửi má nó, hắn gầm lên, tập trung lại chỗ ta. Địa cảnh Hồng Thôn liền bỏ qua đối thủ, tụ tập lại thành một vòng tròn khép kín, vừa đánh vừa di chuyển như con quay. Phía Dương Việt nhất thời không thể công phá được. Nguyễn Long trên cây chắc lưỡi khen ngợi sự linh động của Mai Thúc Loan, hoàn toàn có dũng có mưu, không thua kém gì Cao Ba Quát. Lại nói Cao Ba Quát phải ở nhà quản lý Hồng Thôn, nếu không có thêm hắn nữa phối hợp, chiến cuộc chắc chắn dễ thở hơn nhiều. Lúc này bầu trời trong cấm địa màng trắng dần dần tối lại. Nguyễn Long sau khi quan sát rõ tình hình liền trèo xuống. Bọn hắn chuẩn bị tiến công. Chương 66, phô trương thanh thế chương 66, phô trương thanh thế chương 66, phô trương thanh thế. Nguyễn Long ra lệnh toàn quân của hắn nhanh chóng tìm thêm nhiều bó đuốc. Một nửa trèo lên cây, nửa còn lại thì tiến gần chiến trường, núp trong các bụi rậm. Các bó đuốc thì cắm rãi rác cách một khoảng. Trời vừa sụp tối, hàng loạt mũi tên mang theo tia lửa phóng vút lên không trung, giết sạch bọn Dương Việt cho ta. Một tiếng giống vang lên. Bốn phía bìa rừng cũng vang lên tiếng reo hò, ánh lửa từ những ngọn đuốc cũng xuất hiện, lấp ló khắp khu rừng, khung cảnh cực kỳ trắng lệ. Bọn người Âu Lạc mừng rỡ, tưởng có viện binh hùng hậu trợ giúp, tinh thần dâng cao, lại thêm liều mạng. Còn đám người Hồng Thôn thì khó hiểu nhìn nhau. Số đuốc đốt lên đến mấy ngàn, không biết Nguyễn Long đào đâu ra lắm người thế. Dù thế bọn họ cũng lên tinh thần hăng hái chém giết. Mai Thúc Loan nhíu mày suy nghĩ giây lát rồi cũng giống to, viện quân ta tới rồi, không cho bất cứ tên nào chạy thoát. Nói rồi cũng xông ra khỏi vòng tròn vừa lập mà đánh giết. Ngược lại bên phía Đủ ở viện hoang mang tột độ. Sự phối hợp lúc trước mất tăm, giờ đây lúng túng đứng như những thằng nố, mặc cho địch nhân đánh tới. Khúc Hạo thấy tình hình không ổn liền quát lên, lũ chuột nhát phương nào, giấu đầu lòi đuôi, giết hết bọn chúng cho ta. Đáp lại lời hắn là hàng chục mũi tên lửa xé gió bay tới, cắm phập xuống mặt đất. Lửa liền nhanh chóng bắt lên, cháy sáng rực cả một khoảng trời. Giết, coi chừng chúng bỏ trốn. Nguyễn Long trên cao dùng hết sức bình sinh rộng lớn. Câu nói của hắn như một lời nhắc nhở, vài tên sự tỉnh, ừ nhỉ, đứng đây làm gì và bắt đầu chạy trốn. Có tên thứ nhất sẽ có tên thứ hai, dần dần cả bọn cắm đầu mà chạy. Lũ khốn kiếp, đứng lại cho ta. Ai cho các ngươi chạy? Khúc Hạo la khàn cả họng, nhưng càng la càng có nhiều người bỏ chạy. Bản thân hắn trong lúc phân tâm cũng bị trường thương của Lý Bôn xé toạc vai áo. Đánh mất tiên cơ liền bị tấn công tới tấp. Bên ngoài, một nửa quân của Nguyễn Long tay cầm cung tiễn đã chờ sẵn, thấy có bóng người lập tức bắn tới. Vừa xong ẩn vào bụi cây cho những kẻ tránh thoát có đường lui, lại lắp tên quay người từ phía sau bắn tiếp. Cứ thế, đoàn quân hùng hậu của Dương Việt như chó nhà có tang bỏ chạy tán loạn. Lớp thì bị bắn trúng ngã gục, lớp thì chen lấn giành đường, hỗn loạn cực kỳ. Bên trong chiến trường, Mai Thúc Loan dẫn người truy sát kẻ địch, nhưng chỉ tới bìa rừng liền dừng lại, hắn biết rõ cung tiễn của Hồng Thôn đang bên ngoài nên đâu dại gì lao tới. Khúc Hạo giận dữ gầm lên, dùng hết sức đánh bật Lý Bôn và Triệu Tam Trinh ra ngoài, định thừa lúc lấy mạng hai người. Đấu từ hai bên trái phải có hai bóng người phóng trưởng đánh tới. Hự, hự. Khúc Hạo trúng liền hai trưởng, miệng phun máu tươi, lảo đảo lùi lại. Tộc trưởng, Thiên Cảnh Dương Việt thấy thế bỏ qua đối thủ, chạy đến bảo hộ Khúc Hạo. Ta không sao, tất cả mau rút lui. Cả bọn không cam lòng nhìn thoáng qua chiến trường rồi nhắm một phương hướng xông ra. Phía Âu Lạc và Hồng Thôn cũng không ngăn cản. Một đám Thiên Cảnh muốn bỏ chạy thì dù họ có lòng cũng không có sức níu giữ. Qua một khoảng thời gian, đợi quân Dương Việt rút hết, Nguyễn Long mới cho người tìm kiếm những kẻ bị bắn hạ. Hắn cũng không hy vọng bọn họ chết đi, còn bản thân mình thì tiến vào bên trong gặp đám người Âu Lạc. Đa tạ các vị cứu giúp, nếu không Âu Lạc hôm nay khó còn tồn tại. Lý Buôn bên này hướng đám người Mai An Long cảm tạ. Chúng ta là minh hữu, khách sáo với nhau làm gì? Mai An Long cũng theo bài đáp lại. Xin cho phép chúng ta được gặp mặt những vị bên ngoài vừa đến. Cái này, Mai An Long ngáp úng. Bọn họ đang truy bắt những kẻ bị thương còn sống. Đột nhiên từ phía ngoài bìa rừng vang lên tiếng nói. Mọi người quay đầu nhìn lại. Thủ lĩnh, thủ. Bọn người Hồng Thôn mừng rỡ reo lên, nhưng chợt nhớ thân phận Nguyễn Long liền dừng lại. Không sao, đến lúc này cũng không cần giấu giếm bọn họ. Vừa nói hắn vừa chậm rãi mở lạc đồ trước ngực. Ta là người các ngươi muốn tìm kiếm. Thủ lĩnh bách tộc. Cả đám cao tầng Âu Lạc kinh hô, chố mắt nhìn người thanh niên trước mặt. Lý Bôn lấy lại bình tĩnh đầu tiên. Chúng ta sớm đã đoán biết thủ lĩnh bách tộc đang ở Hồng Việt, nhưng không hiểu sao lại chịu hiện thân lúc này. Bởi vì ta muốn các ngươi theo ta. Lời của Nguyễn Long làm Lý Bôn không biết trả lời sao, quá thẳng đi nha. Hiện tại tình thế của các ngươi như thế nào các ngươi tự hiểu rõ. Dương Việt đã quyết tâm tiêu diệt các ngươi. Nếu theo ta, các ngươi sẽ còn có cơ hội tồn tại. Hơn nữa, ta cũng cần các ngươi trợ giúp. Chúng ta sẽ cùng nhau phát triển, thống nhất Bách Việt. Đám người Âu Lạc im lặng suy nghĩ những lời Nguyễn Long nói, hắn cũng không gấp gáp, nhàn nhã chờ bọn họ trả lời. Thực ra sứ mạng của chúng ta là phò tá thủ lĩnh Bách tộc, hiện tại cũng đang truy tìm tung tích của ngươi, giờ đã gặp được thì không có lý do nào để từ chối. Lý Bôn từ tốn đáp. Nguyễn Long mỉm cười, chuyện này dĩ nhiên ta biết. Sở dĩ lúc trước không muốn hiện thân chỉ vì ta quá nhỏ yếu. Nguyễn Long dừng lại, đảo mắt nhìn bọn họ. Thủ lĩnh nói đùa. Ngươi đã biết chúng ta được trao phó sứ mạng phò trợ ngươi, thì ngươi mạnh mẽ hay nhỏ yếu có gì quan trọng? Nếu các ngươi đã muốn theo ta, hiện tại thu thập chiến trường, chuẩn bị dọn về Hồng Thôn. Nguyễn Long chuyển chủ để nói. Lý Bôn thở dài, rồi cùng mọi người bắt đầu thu dọn những thứ cần thiết. Lời của Nguyễn Long mọi người đều hiểu. Lúc trước thật sự hắn quá nhỏ yếu, trong khi Âu Lạc dù bại vong nhưng vẫn không phải thứ hắn có thể đối phó. Mặc dù Âu Lạc trước kia có ý muốn theo hắn nhưng tư cách sẽ rất khác, thậm chí giành điều khiển hắn cũng có thể. Đến nay lực lượng Hồng Thôn đã tăng lên nhanh chóng, ít ra cũng có vốn để nói chuyện. Hơn nữa, Âu Lạc lại càng thêm suy yếu sau khi từ chiến trường Man Hoang trở về. Bọn họ bị những tộc khác đẩy ra những nơi nguy hiểm làm số Thiên Cảnh tham chiến chết hơn một nửa. Phải biết trước kia phải 3-4 đại tộc liên thủ mới có thể đánh bại được Âu Lạc, nhưng nay chỉ mỗi mình Dương Việt đã làm bọn họ lâm vào khốn cảnh, xém chút bị tiêu diệt hoàn toàn. Tuy bọn họ còn có vương cảnh, nhưng các tộc khác lại kiểm chân không cho trở lại. Ý đồ xóa sổ Âu Lạc quá rõ ràng, tin rằng nếu Dương Việt không tấn công, sớm hay muộn gì họ cũng sẽ bị những tộc khác tìm đến. Dù muốn hay không, bọn họ cũng nợ Hồng Thôn một món nợ lớn. Hơn nữa với thân phận của Nguyễn Long, việc đầu nhập vào Hồng Thôn cũng không có gì mất mặt, chẳng qua không như mong muốn ban đầu. Mọi người lúc này bận rộn tất bật, nhóm Âu Lạc vừa thu dọn những thứ cần thiết đem đi, vừa thống kê, thu gom thi thể những người đã chết để mai táng. Người Hồng Thôn trợ giúp bọn hắn, vừa thu những vũ khí bỏ lại, vừa cứu chữa những người bị thương không phân biệt được ta. Nguyễn Long không muốn bỏ qua bất kỳ lực lượng nào dù là nhỏ nhất. Tuy tình trạng y tế hiện nay cực kỳ thấp kém, nhưng các biện pháp sơ cứu căn bản Nguyễn Long vẫn biết nên tình trạng chết do bị thương không xảy ra quá nhiều. Tuy nhiên đây cũng chỉ là những biện pháp chữa cháy, cần có một đội ngũ y tế chuyên nghiệp hơn nữa để cứu chữa bệnh nhân, đặc biệt là trong quân đội. Nguyễn Long đã nhắm được nhân tuyển thích hợp, nhưng hiện tại vẫn chưa có được, hắn cần thêm thời gian. Chương 67, nguy cơ phía Bắc. Chương 67, nguy cơ phía Bắc. Chương 67, nguy cơ phía Bắc. 3 ngày sau, toàn bộ Âu Lạc rốt cuộc đã đến được Hồng Thôn. Trận chiến vừa rồi bọn họ lại tổn thất mấy chục người, trong đó có một vị thiên cảnh. Hiện giờ dân số chỉ còn chưa đến 200, nhưng bù lại những người còn sống ai cũng là cao thủ. Điều này giúp cho lực lượng đỉnh tiêm của Hồng Thôn gần như tăng gấp đôi. Ngoài ra, Nguyễn Long còn bắt được mấy chục người Dương Việt bị thương chưa chết, tạm thời cho làm việc dưới sự giám sát của Mai An Long ở khu vực hang Hồng Lĩnh mới mở. Bọn Dương Việt lần này tuy bị hù dọa tháo chạy nhưng hầu như không tổn thất gì mấy. Dù sao bọn họ đem đi thấp nhất cũng từ nhân cảnh hậu kỳ trở lên. Nếu chính diện đối kháng, toàn bộ Hồng Thôn sẽ không cách nào chống lại. Hiện tại chúng ta đã là người một nhà, ta mong muốn các ngươi sẽ cùng chiếu cố lẫn nhau, xây dựng Việt tộc trở nên hùng cường. Nguyễn Long tất cả cao tầng của Hồng Thôn và Âu Lạc lại và nói. Âu Lạc vừa mới đến theo lý cần thời gian thích nghi, nhưng hiện tại tình hình diễn biến khá phức tạp. Ngoài thì Dương Việt và Sơn Việt cùng các đại tộc đang dòng nó. Trong thì mùa gặt chúng ta sắp đến. Hôm nay ta họp các ngươi lại đây để phân chia công việc cho từng người. Các ngươi có ý kiến gì cứ nói. Mọi người im lặng suy nghĩ, Lý Bôn lên tiếng hỏi, thủ lĩnh, tại sao Sơn Việt lại chú ý đến các ngươi? Chúng ta đã xung đột với hai thiên cảnh của họ. Mai An tiêm đáp, rồi kể lại tình huống của người hạ khi trước. Hoàng Văn Đông cũng lên tiếng phụ họa. Cả bọn Âu Lạc nhíu mày, vừa mới chạy trốn Dương Việt, đến đây lại gặp Sơn Việt, đúng là họa vô đơn chí. Các ngươi yên tâm, ta đã cho người bố trí trên đường đi của chúng. Nếu chúng dám tấn công ta, sợ rằng sẽ có đi mà không có về. Rồi Nguyễn Long bắt đầu trình bày kế hoạch sắp tới, phân chia công việc cho từng người. Trong Âu Lạc, ngoài những người đã biết còn có rất nhiều anh hùng lịch sử khác cũng xuất hiện. Nổi bật nhất dĩ nhiên là Trương Nhị, em của Trương Trắc và Triệu Ẩu, bà Triệu, hiện là con gái của Triệu Tam Trinh, em của Triệu Quang Phụng. Trương Nhị thì không cần phải nhắc lại, bà cùng Trương Trắc hiệu lệnh quần hùng lĩnh Nam chống lại nhà Hán, danh tiếng lẫy lừng. Còn Triệu Ẩu cũng không bao giờ xóa nhòa trong tâm khảm người Việt. Hình ảnh bà Triệu cưỡi voi đánh Đông Nô là bằng chứng hùng hồn cho sự oanh liệt nữ nhân đất Việt. Triệu Ẩu còn có tên được nhiều người biết đến là Triệu Thị Trinh hay bà Triệu. Sinh khoảng năm 226 thời đại Đông Nô của Tôn Quyền cai trị nước ta. Năm 22 tuổi, nhận thấy sự cai trị hà khắc của Đông Nô, bà hợp các tướng lĩnh của anh mình là Triệu Quốc Đạt, Hào Trưởng Vùng Quan Yên, dựng binh khởi nghĩa. Cuộc chiến giành nhiều thắng lợi quan trọng. Tôn Quyền thấy thanh thế cuộc khởi nghĩa ngày càng lớn mạnh bèn sai Lục Dận, cháu của Lục Tốn đem 8.000 quân sang đàn áp. Bà Triệu thất bại và tuẫn tiết tại núi Tùng, Thanh Hóa. Sau thời gian bàn bạc, mọi người cuối cùng cũng tạm thời được sắp xếp vị trí ổn định. Lúc trước, cao thủ các tộc đống nhiên biến mất, không biết các ngươi đã đi đâu. Nguyễn Long bất ngờ hỏi. Cả bọn Âu Lạc kinh ngạc, không ngờ Nguyễn Long ở đây lại có được tin tức thông linh như vậy. Chúng ta đi đến chiến trường Man Hoang. Triệu Túc đáp. Chiến trường Man Hoang. Nơi đó là đâu? Nguyễn Long ngạc nhiên, trên lạc đồ hình như không có nhắc đến nơi đó. Đây là một khu vực đặc biệt nằm ở phía bắc giáp với biên giới người Hoa Hạ. Nhìn từ bên ngoài, nó được bao bọc bởi tầng tầng sương mù trắng xóa, chỉ có thể tiến vào thông qua các cánh cửa nằm rải rác khắp nơi. Nguyễn Long lúc sực nhớ, trên lạc đồ quả thật có một vùng như vậy, nhưng không có cách nào xem xét những gì bên trong. Một trong những cánh cửa nằm ngay trên đỉnh Lạng Sơn của đất Bắc Việt, cũng coi như con đường duy nhất trên bộ tiến sang Trung Nguyên của Hoa Hạ. Bên trong nó như thế nào? Bên trong rất rộng lớn, kỳ thật cũng không ai biết nó lớn bao nhiêu. Đây là thiên đường của người tu luyện. Linh khí nơi đó rất dồi dào, lại có đủ mọi kỳ chân bảo vật. Dĩ nhiên muốn lấy được chúng cũng không phải dễ dàng gì, chúng thường tồn tại trong các bí cảnh, nguy cơ trùng trùng. Dù sao thì kỳ ngộ lúc nào cũng luôn luôn đi với nguy hiểm. Các ngươi đến đó làm gì? Bọn người Hoa Hạ mưu đồ đánh chiếm cửa vào của chúng ta. Các bậc tiền bối thấy lực lượng chúng đông đảo nên triệu tập tất cả cao thủ Bách Việt từ thiên cảnh trở lên cùng chống lại. Tại sao chúng ta không được triệu tập? Mai An Long lên tiếng hỏi, bọn hắn cũng là cao thủ thiên cảnh nha. Cái đó chúng ta cũng không rõ, có lẽ vùng Hồng Lĩnh đặc biệt. Có bao nhiêu cửa vào tất cả, sao bọn chúng lại muốn đánh chúng ta? Ta cũng không rõ có bao nhiêu cửa vào, chỉ biết nơi đó có đầy đủ mọi sát tộc. Linh thú hóa hình cũng không thiếu. Còn bọn Hoa Hạ, thử. Chúng lăm le địa bàn Bách Việt từ lâu. May mắn có chiến trường Man Hoang chặn lại phía bắc, chỉ có một cửa ra vào duy nhất nên chúng không cách nào tiến quân. Do đó bọn chúng muốn chiếm cửa vào để tiện thôn tính chúng ta. Nhưng không chỉ riêng Bách Việt, các cửa khác cũng nhiều lần bị xâm phạm, Hoa Hạ thật sự cao thủ rất nhiều, giết mãi không hết. Nguyễn Long gật đầu đồng ý điều này, hắn rõ ràng hơn ai hết, trên lạc đồ xuất hiện tầng tầng lớp lớp nhân vật lịch sử Trung Hoa, nhiều hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Hắn trầm tư suy nghĩ, tâm trí chìm vào lạc đồ. "Uy, Nguyễn Long bật thốt. Có chuyện gì sao thủ lĩnh?" Những người xung quanh vội hỏi. "Không có gì. Các ngươi sắp xếp công việc của mình đi, 3 ngày nữa chúng ta sẽ tiến lên phía bắc xem xét tình hình." Mọi người cũng không nói gì thêm lần lượt ra đi. Còn Nguyễn Long ở lại một mình, ánh mắt lần nữa chìm trong suy tư. Vừa nãy hắn quan sát Lạc Đồ, phát hiện khu vực bao phủ bởi màu trắng của chiến trường man hoang hình như đang thu nhỏ lại. Rõ ràng lần trước hắn xem rất rộng lớn, nhưng nay đã biến mất một phần. Điều này nói lên cái gì? Con đường từ địa bàn Hoa Hạ đến Bách Việt có khả năng sẽ mất đi một lá chắn. Giang bọn chúng có thể xua quân Nam tiến mà không cần thông qua cách cửa của chiến trường man hoang. Những điều này hiện tại có lẽ ngoài Nguyễn Long ra không ai phát hiện, mọi người đều chỉ chú ý đến bên trong chiến trường. Hắn cũng không hiểu nếu bên ngoài có biến hóa như thế, bên trong lẽ nào không có động tĩnh. Nhưng dù thế nào thì chiếu theo tốc độ biến mất của man hoang, khoảng 3 đến 5 năm nữa nơi này sẽ hoàn toàn trống trải. Đến lúc đó phía Bắc sẽ tràn ngập nguy cơ. Trong thời gian này hắn buộc lòng phải làm mọi cách để thống nhất Bách Việt càng sớm càng tốt. Nếu không với tình trạng hiện nay, Bách Việt sẽ không chịu nổi một đòn trước Hoa Hạ. Nguyễn Long có cảm giác như toàn bộ những điều này không phải là ngẫu nhiên mà có sự sắp xếp từ trước. Đây giống như thử thách dành cho hắn. Bắt đầu từ cấm địa màng trắng rồi đến Hồng Lĩnh, tiếp đó là toàn Bách Việt, hiện nay lại thêm chiến trường man hoang ngăn cách với Hoa Hạ. Tất cả các rào chắn những nơi này đang dần biến mất theo bước chân của hắn. Bất giác Nguyễn Long nhớ đến hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ hắn thấy khi ra khỏi màng trắng. Hai người này chắc chắn phải có liên quan, cũng có khả năng là chính họ an bài mọi việc. Chương 68, Sơn Việt động binh chương 68, Sơn Việt động binh chương 68, Sơn Việt động binh các ngươi thấy Hồng Lâm quân của ta thế nào? Nguyễn Long tự hào hỏi những người Âu Lạc xung quanh. Hiện tại bọn họ đang ở phía trước rừng Ngạc Tiên, trước mặt là một đội quân chỉ hơn 30 người nhưng xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề, ánh mắt nhìn đăm đăm về phía trước. Xét về tu vi thì bọn họ không đáng nhắc tới, nhưng về kỹ thuật thì tuyệt đối vô song. Lý Buôn lên tiếng khen ngợi. Đó là điều dĩ nhiên, thứ đầu tiên để làm nên một chi quân đội thiện chiến chính là quân luật. Hiện tại nhân số bọn họ ít, nhưng nếu chiến đấu với số lượng gấp 10 lần, chỉ cần tu vi tương đương, tin rằng họ sẽ ở thế bất bại, thậm chí thiên cảnh cũng chưa chắc đã thắng được bọn họ. Mọi người lộ ra dị sắc, không biết Nguyễn Long có chém gió hay không, nhưng nhìn tình hình trước mặt chuyện này cũng không phải không thể. Thủ lĩnh, tại sao không mở rộng ra thêm nhiều chi đội quân như thế? Lý Thân tò mò hỏi. Hiện tại chúng ta chưa đủ điều kiện để mở rộng. Quan trọng nhất vẫn là thức ăn. Ta dự định qua mùa gặt tới sẽ tiếp tục cho tuyển quân. Không chỉ có mỗi Hồng Lâm quân mà sau này còn nhiều quân đoàn khác. Nguyễn Long nhìn lướt qua đám người, mà các ngươi sẽ là những người dẫn đầu các quân đoàn đó. Cả bọn đột nhiên cảm thấy một niềm mong chờ xuất hiện trong nội tâm. Lý Thân hào hùng đáp, thủ lĩnh ngươi yên tâm, nếu bọn chúng được giao cho ta, ta sẽ huấn luyện chúng thành một địch trăm. Ha ha. Mọi người vui vẻ, tưởng tượng ra cảnh tượng quân của mình càn quét kẻ thù trên chiến trường, lòng càng phấn khởi. Nguyễn Long đông nói, Âu Lạc các ngươi xưa kia đã biết trồng lúa, chọn giúp ta một vài người thạo việc để phụ giúp Mai An Tiêm Lai tạo giống lúa. Muốn thống nhất Bách Việt, đây sẽ là nhân tố quyết định. Cái này không thành vấn đề. Thủ lĩnh, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Đợi. Nguyễn Long đáp ngắn gọn. Giờ phút này hắn lại mong ước Sơn Việt đến càng sớm càng tốt. Bao nhiêu bẫy dập đã được chuẩn bị sẵn sàng, lực lượng đỉnh tiêm cũng đã có đủ. Nguyễn Long có lòng tin sẽ giành chiến thắng trong trận chiến này, hơn nữa là chiến thắng tuyệt đối. Dù sao đối phó với một vài tộc ở Hồng Lĩnh, Sơn Việt không nhất thiết phải dốc toàn bộ lực lượng. Mà như thế, cơ hội để Nguyễn Long rút rịa bọn hắn từ từ sẽ tăng cao. Mọi người cứ thế mà chờ đợi. 3 ngày sau, thủ lĩnh Sơn Việt rốt cuộc cũng đã xuất phát. Nguyễn Long đang múa may một nửa của phù đồng côn, Hoàng Văn Đông liền chạy đến báo. Bọn chúng có bao nhiêu người? Có hơn 300 người, đa phần là nhân cảnh, hơn 20 địa cảnh và 5 thiên cảnh trinh sát. Việt đoàn hiệu suất làm việc không chê vào đâu được. Công lao lớn nhất vẫn là các phương pháp truyền tin Nguyễn Long chỉ dạy. Giờ đây bọn họ đã cực kỳ thuần thục, nghe tới đâu là có thể hiểu tới đó. Ngoài ra họ còn tạo thêm nhiều ám hiệu khác mà chỉ có họ hiểu để sử dụng. Nếu một người rõ ràng bảng mọt xệ mà không biết các ám hiệu đó cũng sẽ chẳng thể hiểu bọn họ muốn nói gì. Dù sao việc học chữ Latin ngày càng phổ biến tại Hồng Thôn. Đó là việc bắt buộc đầu tiên của những người mới gia nhập. Cho nên Nguyễn Long cũng không thể để những thông tin tình báo lan truyền ai muốn biết là biết. Bọn chúng đi hướng nào? Hơi chết hơn một chút so với bố trí của chúng ta. Cụ thể là bao nhiêu? Tầm 1 cây số. Được rồi. Tập hợp mọi người lại chuẩn bị xuất phát. Chúng ta không đợi ở đây sao? Hoàng Văn Đông khó hiểu. Ai nói ngươi ta đợi ở đây? Nguyễn Long liếc xéo hắn. Hoàng Văn Đông không nói gì thêm, thầm nghĩ ngươi nói chứ ai. Lát sau, mọi người đã có mặt đầy đủ, Nguyễn Long liền phân công nhiệm vụ cho bọn họ và nhanh chóng tiến vào rừng Ngạc Tiên. Chỉ có vài tên Hồng Lĩnh nhãi nhép mà phải xuất động cả đám chúng ta làm gì? Đầu kia của rừng Ngạc Tiên, một tên tiên cảnh tướng tá bặm trận trong nhóm dẫn đầu đoàn người lầu bầu. Hừ, Hồng Lĩnh nhãi nhép, ngươi hay làm sao? Đừng nói là ngươi, ngay cả 10 đại tộc cũng chưa từng làm gì được bọn họ. Ngươi tưởng ta là tên ngốc sao? Trước kia và bây giờ khác nhau. Thủ lĩnh Bách tộc đã xuất thế, Hồng Lĩnh còn làm được trò trống gì? Tên kia cãi lại, nói đến đây hắn bỗng im bặt, đôi mắt lóe sáng. Những người khác thấy hắn im lặng đột ngột liền sự tỉnh, thủ lĩnh Bách tộc, chẳng lẽ hắn có liên quan đến việc này? Rất có khả năng, các ngươi kể lại tình huống lúc trước một lần nữa xem. Thư chuyện này ta đã kể không biết bao nhiêu lần. Một trong hai tên thiên cảnh có mặt lúc trước chỗ người hạ bực bội, nhưng vẫn kể lại, đêm đó sau khi bọn người hạ đã đồng ý quy phục, đột nhiên lửa cháy ngút trời. Chúng ta xông ra ngoài thì đã bị bao vây. Bọn chúng chỉ có 2 thiên cảnh nhưng lực lượng tầng dưới lại khá lợi hại, lũ người hạ hoàn toàn không phải đối thủ. Hai ta đánh nhau cùng 2 thiên cảnh của đối phương bất phân thắng bại. Nhưng 2 tên thiên cảnh người hạ lại vô dụng bị đám địa cảnh vây công, đánh cho không có sức hoàn thủ đến nỗi bị bắt sống. Thấy không thể thay đổi tình thế, chúng ta đành phải rút đi. Hừ, ta không bảo ngươi kể những thứ này. Không tiếp. Chứ ngươi muốn như nào? Ngươi có biết ai là người dẫn đầu lũ người kia không? Làm sao ta biết? Là một người thanh niên tu vi chỉ là nhân cảnh. tên còn lại nãy giờ im lặng đống nhiên lên tiếng. Cả bọn kinh ngạc, chỉ là nhân cảnh làm sao có thể lãnh đạo cả đám người gồm địa cảnh và thiên cảnh. Tên kia trầm tư giây lát rồi mới tiếp tục, hắn chỉ mải lo đánh nhau nên không chú ý dưới sự chỉ huy của người thanh niên kia, chỉ trong thời gian ngắn toàn bộ bọn người hạ đều đã bị bắt, mà bản thân hắn cũng là nhân tố quyết định chiến cuộc của thiên cảnh. Hai tên người hạ tuy không mạnh nhưng bọn địa cảnh cũng chẳng làm gì được bọn hắn. Chính tên thanh niên đó đã ra tay đánh lén làm hắn rơi vào thế yếu đến nỗi bị bắt. Đánh lén? Dù chúng ta có đứng yên cho hắn đánh thì cũng có thể lay động được chúng ta sao? Lúc đó tên thiên cảnh bị hắn đánh lén tuy không trọng thương nhưng huyết khí nhộn nhạo, hơn nữa bản thân hắn cũng đang bị thương. Bị đám địa cảnh tấn công tới tấp, liên tục chúng đòn mà ngất đi. Hắn còn dự định làm thế đối với ta. Kể ra cũng kỳ quái, hắn đã bị ta đề phòng trước, ăn một trường toàn lực của ta nhưng chỉ bị thương nhẹ. Ta còn cảm nhận một lực phản chấn đến từ hắn. Mọi người trầm ngâm trước thông tin vừa nghe được, tên bằng trận lúc đầu nói, ý ngươi là hắn có thể là thủ lĩnh bắt tộc. Điều đó thì ta không chắc, nhưng hoàn toàn có khả năng. Theo như lời ngươi kể, tên kia thật kỳ lạ, lại nắm bắt thời cơ chuẩn xác. Liệu việc chúng ta tiến đến có nằm trong tính toán của hắn hay không? Một người khác lên tiếng, đây là người chịu trách nhiệm toàn bộ chuyến đi lần này. Sợ cái gì? Dù hắn có lắm mưu nhiều kế thì như thế nào? Để ta xem thử hắn có ba đầu sáu tay hay không. Tên bằng trận lại lớn lối. Mọi người lại tranh cãi một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đi tiếp, dù sao mười đại tộc cũng không phải chỉ có hư danh. Mỗi người lầm lui tiến bước, không ai nói với ai lời nào. Các vị đại nhân, phía trước có một con gấu xuất hiện, nhìn bộ dáng vẫn còn đang trong độ tuổi vị thành niên. Gấu ư? Người đứng đầu đám thiên cảnh nhíu mày. Hừ, còn chờ gì nữa, mau bắt lấy nó, lâu rồi ta chưa ăn tay gấu. Tên bằng trận thô lỗ lên tiếng, nước miếng bắt đầu ứa ra khóe miệng. Đám người nghe thế liền xung tới, định một kích bắt lấy. Chương 69, đánh du kích. Chương 69, đánh du kích. Chương 69, đánh du kích. Con gấu kia không ai khác chính là Hùng Đảm, thiếu chủ của Hùng Linh tộc lúc trước đi theo Nguyễn Long. Thấy đám người hùng hổ phong tới, hắn ta gầm gừ vài tiếng rồi quay người bỏ chạy. Bọn người kia dĩ nhiên không buông tha mà đuổi theo. Một lúc sau, hừ, chỉ có một con gấu con mà cũng bắt không được, các ngươi mau đi hỗ trợ bọn hắn. Cả đám chờ đợi một lúc lâu thấy không có động tĩnh, một tên thiên cảnh bực bội nói. Lại qua một lúc, lũ vô dụng này đã biến đi đâu hết rồi? Có điều quái lạ, tất cả cẩn thận, cùng nhau tiến lên. Cả bọn theo phương hướng lúc trước mọi người đi mà tiến lên, tay nắm chặt vũ khí, cẩn thận đề phòng. Nhưng cả đoạn đường bình an vô sự, phía trước đã nghe tiếng hò hét của đám người lúc này. Tên thiên cảnh bặm trận không đợi được nữa mà phóng đi trước. Phía xa một đám người đang chạy bở cả hơi thay đuổi theo một con gấu trông khá đáng yêu. Tốc độ của nó hoàn toàn không nhanh nhưng lần nào cũng vừa kịp tránh thoát. Lũ vô dụng tránh ra cho ta. Tên bặm trận gầm lên. Hùng Đảm vừa nghe tiếng gầm liền phóng vút đi, lạng lách qua từng gốc cây cách thuần thục, tốc độ nâng lên một tầm cao mới. Thì ra hắn ta đang dẫn dụ bọn người đi theo một phương hướng khác. Lúc đầu thấy chỉ có vài người đuổi theo nên hắn chạy một đoạn liền đổi chiều đi theo vòng tròn. Đến khi trở lại đúng hướng đã định cũng là lúc đám người thứ hai đuổi tới. Cứ thế hắn lại dẫn cả bọn đi thêm một vòng nữa. Hiện tại đã xác định toàn quân đối phương đã bắt đầu đuổi theo, Hùng Đảm cũng không ngần ngại mà phóng hết tốc lực về phía trước. Đám người bị hắn trêu đùa càng thêm quyết tâm đuổi theo. Có tên thiên cảnh dẫn đầu, mọi người như được tăng thêm sức lực ra sức lao đi. Hùng Đảm lạng lách đánh võng, hồi lâu mà tên thiên cảnh vẫn không bắt được hắn. Lúc này từ phía sau của đoàn quân Sơn Việt đã xuất hiện một đám người. Họ chậm chậm tiến theo sau, chắn ngang đường lui của cả bọn nhưng không ai hay biết, toàn bộ nhân đều là thiên cảnh, nhân số lên đến cả chục người. Gấu con, chạy đâu cho thoát? Tên thiên cảnh dáng người bặm trợn cười lên ha ha, vươn tay định bắt lấy Hùng Đảm đang ở trước mặt. Đột nhiên dị biến phát sinh, hàng chục mũi tên từ trong rừng bay ra ngắm thẳng vào các bộ phận yếu hại của hắn mà bắn tới. Tuy bị bất ngờ, nhưng dù sao cũng là thiên cảnh, phản ứng của hắn cực kỳ nhanh chóng, ngã dạp người ra phía sau né tránh các mũi tên. Hai tay đồng thời chống đất bật ngược trở lại, phương hướng vẫn là Hùng Đảm phía trước, ý đồ dùng tên này chặn tên. Nhưng Hùng Đảm cũng không phải tay mơ. Nhân lúc tên thiên cảnh tránh tên đã tạt người sang ngang, lăn tròn dưới đất rồi cũng bật dậy trốn vào rừng cây. Phía sau, tiếng kêu la của những kẻ vừa đến chúng tiến làm tên thiên cảnh bặm trận giật mình không truy kích. Khốn kiếp, là kẻ nào? Sau loạt tên, bốn phía lại trở về vắng lặng như ban đầu như chưa có gì xảy ra. Chỉ khác biệt duy nhất là đoàn người phía sau chúng tên kêu rên linh hỏi. Tên bặm trận nhìn quên quất, chỉ thấy ngoài tiếng lá sao động thì tuyệt đối không có một bóng người. Hắn cũng không chủ quan, cho mọi người tựa lưng vào các gốc cây lớn chờ đợi người phía sau đến. Ai ngờ nơi hắn tưởng là an toàn nhất lại là nơi nguy hiểm nhất. Lại hàng loạt tiếng la phát ra từ đám người của hắn. Soạt, soạt, phập, phập. Xung quanh mỗi gốc cây đều đã được đào rỗng, cắm đầy trông nhọn phía dưới. Đám người vừa tới gần liền hụt chân rơi xuống. Tên thiên cảnh phản ứng nhanh chóng, đánh một trường vào thân cây, mượn lực phản chấn nhảy ra ngoài, tránh thoát hô trông. Chuyện gì xảy ra? Đám người phía sau rốt cuộc cũng đã đến. Có đi tập. Lời vừa dứt lại một loạt tên được phóng ra nhắm thẳng vào đội hình mới đến. Ngũ đại thiên cảnh tức giận gầm lên, xoay tròn thân thể đánh giạt các mũi tên ra ngoài. Tiện đà truy kích vào vị trí vừa phát tên. Nhưng kết quả vẫn công cốc, ngay cả cọp lông của người bắn tên cũng không thể bỡ được. Mau rời khỏi nơi này. Chỉ trong giây lát mà bọn họ đã tổn thất mười mấy người, chưa kể một số lượng lớn bị thương. Bọn họ điều chỉnh lại đội hình định rút lui quay trở lại đường cũ thì phía sau bỗng lửa cháy ngút trời, cả bọn bất đắc dĩ phải từng bước tiến lên, tốc độ chậm chạp như rùa bò. Sau khi bọn họ đi khỏi, lại có một nhóm người xuất hiện nhanh chóng dập lửa rồi tản ra ẩn vào rừng sâu. Cứ thế, đoàn quân Sơn Việt nơm nớp lo sợ tiến về phía trước. Tuy đã rất cẩn thận nhưng thỉnh thoảng vẫn có người trúng bẫy mà mất mạng. Trời càng về chiều, rừng lạc tiên càng thêm âm u như tử thần đòi mạng, khắp khu rừng toàn bẫy là bẫy. Cứ chốc chốc lại có một loạt mũi tên bắn ra, may mắn đã có chuẩn bị nên thiệt hại cũng không lớn. Điều làm bọn thiên cảnh rẹn khuất là bọn hắn không biết được mặt mũi kẻ địch ra làm sao, cứ thế mà phải theo sự dẫn dắt của chúng. Hễ có thiên cảnh truy kích là y như rằng lượng tên bắn tới đội hình bọn hắn càng dày đặc. Sau khi bọn họ rời khỏi liền có một nhóm xuất hiện nhặt các mũi tên đã bắn. Cuối cùng trời tối, bọn họ không dám đi tiếp, đành dựng trại nghỉ ngơi sau khi đã xem xét bầy dập cẩn thận. Đêm hôm đó bọn họ hoàn toàn mất ngủ, cứ vào lúc lơ là cảnh giác nhất lại bị tập kích. Một đám cao thủ xếp hàng dài phòng đến, mỗi người một kích dù chúng hay không đều phóng đi không giao chiến. Bọn chúng canh thời cơ rất chuẩn, có lúc 2-3 lần liên tiếp rồi dừng lại, rồi đánh tiếp, rồi dừng lại. Không theo bất cứ quy luật nào làm thần kinh Sơn Việt lúc nào cũng căng như sợi chỉ. Tình hình thế này hoàn toàn không ổn, các ngươi có cách gì thoát khỏi nơi này không? Đầu lĩnh Sơn Việt lên tiếng hỏi. Mọi người im lặng suy tư, hiện tại bọn họ chỉ có một đường tiến về phía trước. Cứ thay đổi phương hướng là lại có một đám lửa chặn đường. Rõ ràng là muốn bọn họ phải ở trên con đường đầy cạm bẫy này. Cũng tại ta tham ăn, đuổi theo con gấu khốn kiếp kia mới gây ra cơ sự thế này. Tên thiên cảnh bằng trận thở dài. Không cần tự trách, ai biết bọn chúng có thể điều khiển con gấu kia. Khoan đã. Con gấu kia hoàn toàn không phải nghe theo hiệu lệnh của ai khác. Mọi người nghe thế liền giật mình, gấp lại thì đúng như vậy, đặc biệt là những người trực tiếp đuổi theo. Đúng vậy. Con gấu kia cực kỳ thông minh, không thua kém con người. Tên bằng trận vỗ đùi đánh đét. Chẳng lẽ? Mọi người mắt loe sáng. Linh thú hóa hình. Bọn họ đồng thanh bật tốt. Có lẽ nó còn chưa hóa hình, nhưng linh trí đã hoàn toàn khai mở. Chuyện này nếu xử lý không ổn, đừng nói chúng ta mà ngay cả toàn Sơn Việt cũng gặp nguy hiểm. Mọi người càng thêm ưu tư, vác óc suy nghĩ đối sách. Phải tìm mọi cách trở về báo tin với tộc nhân, các ngươi nghĩ sao? Tên đầu lĩnh trầm giọng. Chẳng lẽ bỏ lại bọn họ? Đám thiên cảnh về những người có tu vi thấp xung quanh. Không còn cách nào khác, hy vọng bọn họ có thể toàn mạng, ngay cả chúng ta có chạy thoát hay không cũng còn khó nói. Mọi người thở dài, nhưng cũng đã hạ quyết tâm. Chương 70, chạy thoát thủ lĩnh, bọn chúng đã ở yên bất động từ đêm qua đến giờ. Chúng ta đã làm mọi cách nhưng chúng vẫn không tiến lên. Hoàng Văn Đông báo cáo với Nguyễn Long. Không sao, cứ giữ vững tinh thần, từ từ tiêu hao, bọn chúng không chịu nổi lâu đâu. Nguyễn Long hiện có nhiều nhất chính là thời gian, dù sao hắn đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Càng ở lâu trong rừng Lạc Tiên hắn càng có lợi thế. Nhưng Nguyễn Long ngàn tính vạn tính cũng không ngờ Sơn Việt lại khám phá ra thân phận hùng đảm, muốn liều chết phá vây. Tối hôm đó, sau nhiều lần nằm im chịu trận, rốt cuộc Sơn Việt cũng động. Từ nơi ở, bọn họ bất ngờ lao ra ngoài theo vòng tròn với đủ mọi phương hướng như ong vỡ tổ. Quân đội Hồng Thôn gặp bất ngờ không kịp phản ứng, qua một lúc mới phóng tên đến, lửa cũng bắt đầu đốt lên sáng rực cả khu rừng. Thế nhưng bọn người Sơn Việt như uống xuân dược, bất chấp phía trước có núi đao biển lửa cũng xông tới. Phập, phập, phập. Tiếng cung tên đâm vào da thịt vang lên không ngừng, nhưng đoàn người không hề lùi bước. Đặc biệt là năm bóng người ở năm phương hướng chính tốc độ nhanh như chớp né tránh các mũi tên, đã xông ra hơn 100 thước trong rừng. Chạy đi đâu? Lúc này phía Hồng Thôn đã xuất hiện cao thủ cả lại. Theo kế hoạch, Nguyễn Long sẽ dẫn dụ bọn họ đi theo con đường chứa bẫy dập rồi từ từ khủng bố tinh thần, tiêu diệt từng bộ phận. Còn những tên thiên cảnh thì dồn chúng vào khu vực chân núi gần mỏ sắt để chúng không còn đường chạy, buộc phải tử chiến. Nhưng nay Sơn Việt quyết đoán hy sinh trước thời hạn, dùng mạng sống để phá vây. Nguyễn Long gặp bất ngờ, đành phải ưu tiên chặn đánh các thiên cảnh của đối phương. Những người khác để cho Hồng Lâm quân tùy ý truy kích. Nam thiên cảnh của Sơn Việt bị hơn chục người của Hồng Thôn chặn lại, đại chiến liền nổ ra. Mọi người ai ai cũng tung hết khả năng muốn đánh bại đối phương. Hồng Thôn thì không muốn bất cứ tên nào chạy thoát, sợ Sơn Việt nắm được tình báo đem lực lượng mạnh hơn đến. Ngược lại người Sơn Việt cố sức chạy trốn, hy vọng có thể mang tin tức linh thú hóa hình trở về cho tộc nhân. Dần dần mọi người di chuyển cách xa nhau, Sơn Việt tuy chỉ có 5 người nhưng ai nấy đều là cao thủ, lại ôm tâm lý liều chết bỏ chạy nên Hồng Thôn nhân số đông hơn nhưng nhất thời cũng không làm gì được. Diệt Long Quyền. Tên bằng trận của tộc Sơn Việt bị 3-4 người vây công không thoát được liền gầm lên. Nắm đấm của hắn bỗng nhiên sáng rực, phát ra một khí thế bá đạo, nhanh như chớp đấm thẳng vào Lý Thân trước mặt. Chiến kỹ, bố ngươi cũng có. Huyền Hoàng ông trọng. Lập tức xuất hiện hai luồng khí lưu vàng đen bao quanh toàn thân Lý Thân, tạo thành một vòng bảo hộ. Diệt Long Quyền của tên bằng trận đánh lên màng bảo hộ chỉ làm xuất hiện một chút gợn sóng rồi biến mất. Tên kia bị phản chấn văng trở lại. Hai người còn lại lập tức chấp lấy thời cơ vung tay công tới. Nhưng tên bằng trận cũng không đơn giản. Hai tay nhanh chóng đối cứng với hai người lần nữa trong tư thế đang bay về sau. Ầm. Tứ quyền va chạm, tên bằng trận lại bị phản chấn bay thêm một đoạn, hắn tiện đà xoay người theo phương hướng đó định thoát đi. Hừ, dễ vậy sao? Lý Thân từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt hắn? Luồng khí vàng đen tạo thành hình xoắn ốc đánh tới. Tên bằng trận vừa đối mặt với ba quyền liên tục, huyết khí nhộn nhạo, miễn cưỡng đưa tay đón đỡ. Thân hình chấn động, hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo rơi trên mặt đất giữa vòng vây ba người. Giơ tay chịu trói sẽ tha người một mạng. Lý Thân trầm giọng, mơ tưởng, nếu ta liều chết, tin tưởng cũng kéo theo được một hai tên đệm lưng. Lý Thân trầm mặc, không nói gì, tranh thủ thời gian hồi phục linh lực. Hắn biết tên bằng trận nói không sai. Dù sao hai người kia hoàn toàn không biết chiến kỹ, nếu bị nhắm tới, thực có khả năng không chịu nổi Diệt Long Quyền lợi hại của tên bằng trận. Nên biết có chiến kỹ và không có chiến kỹ hoàn toàn khác xa nhau. Lúc này, tên bằng trận đang hoàn toàn bất lợi, chỉ tiện tay ngăn cản đã làm hai người kia chật vật không thôi. Chiến kỹ là kỹ thuật chiến đấu được tạo ra để tối ưu hóa linh lực trong cơ thể, bộc phát ra sức mạnh hơn gấp nhiều lần khi sử dụng linh lực thuần túy. Theo tu vi càng tăng cao, chiến kỹ càng lợi hại. Để học tập chiến kỹ cần thấp nhất là thiên cảnh. Khi đó linh khí trong cơ thể đã có thể phóng xuất ra ngoài tạo nên sức mạnh còn gọi là linh lực. Tuy nhiên tiên cảnh cũng chỉ mới học tập được chút da lông của chiến kỹ, cần đích thân dùng thân thể thi triển, hơn nữa tiêu hao linh lực cũng cực kỳ nhanh chóng. Đến vương cảnh đã có đủ linh lực để thể hiện hóa hình dạng cụ thể, tự mình công kích địch nhân trong một đoạn thời gian nhất định theo ý muốn của người sử dụng. Nói tóm lại, một người có chiến kỹ lợi hại hoàn toàn có thể áp chế những người đồng giai. Để ta xem ngươi lợi hại bao nhiêu, các ngươi tránh ra. Sau khi hồi phục được chút ít, Lý Thân quát lên, muốn đơn đả độc đấu cùng tên bặm trợn. Ha ha ha, ta còn có việc, không rảnh chơi với các ngươi. Tên bặm trợn cười lớn, dứt lời liền bỏ chạy. Hừ, muốn chạy. Nói xong cũng lập tức đuổi theo. Tại một diễn biến khác, liệt diễm hỏa, dạ trạch hắc liên, Triệu Quang Phục đang đối chiến với tên dẫn đầu của Sơn Việt, hai bên cũng bắt đầu tung ra chiến kỹ. Xung quanh tên Sơn Việt rực lên từng đoàn lửa đỏ, còn Triệu Quang Phục thì có một đóa hoa sen màu đen đang nở rộ trên đỉnh đầu, từng cánh hoa theo tay hắn liên tục bắn tới. Chúng va chạm vào đám lửa phát ra tiếng xèo xèo, khói bốc lên mù mịt. Tên Sơn Việt chỉ có thể phòng thủ trước thế công liên miên bất tuyệt của Triệu Quang Phục, nhưng hắn cũng không tỏ ra vẻ yếu thế, chỉ là đôi mắt đang không ngừng quan sát xung quanh, hòng tìm ra vị trí để đột phá. Hắn đang bị bao vây bởi bốn cao thủ tiên cảnh của Hồng Thôn. Nhưng khác với bên Lý Thân, ba người còn lại hoàn toàn không tham chiến mà chỉ khoanh tay đứng nhìn, trong đó có nữ Lạc Hầu Trưng Trắc. Để ta xem ngươi còn chống đỡ được bao lâu. Triệu Quang Phục vung đoạn đao chém tới, hoa sen trên đầu cũng không dừng lại mà vẫn tiếp tục bắn ra từng cánh hóa, uy lực lại càng tăng thêm một phần. Tên đầu lĩnh Sơn Việt cũng dùng đoạn đao cản lại, ánh lửa quanh thân rực rỡ thêm một phần. Chúng ngưng tụ thành những quả cầu nhỏ bắn thẳng tới đóa sen đen trên đầu Triệu Quang Phục. Hai bên vừa dùng đoạn đao va chạm, vừa dùng chiến kỹ so tài, thoáng chốc đã qua hơn trăm hiệp. Ha ha, chịu chết đi. Triệu Quang Phục chém ra một đao, như lần trước tên đầu lĩnh cản phá thành công. Nhưng từ mũi đao lại bất ngờ xuất hiện hai cánh hoa xoay tròn theo hình xoắn ốc, đánh xuyên màng lửa đỏ thẳng quanh thân tên đầu lĩnh. Hắn ta trúng chiêu, miệng hộc máu tươi lảo đảo lùi lại. Thấy thế Trưng Trắc đang quan chiến liền vẫy tay, ba người với Triệu Quang Phục liền xung lên. Định nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Chờ các ngươi đã lâu, liệt diễm phần tiên. Tên Sơn Việt vừa bị trúng chiêu thấy bốn người lao tới liền cắn răng vỗ tay vào lòng ngực. Toàn thân hắn lúc này càng thêm đỏ rực. Bùng một tiếng nổ vang lên, tia lửa bắn tung tóe. Những người vừa lao đến chạm phải cảm thấy một sức nóng khủng khiếp lan đến. Mê linh băng hồ điệp. Trưng Trắc quát lên, từ lòng bàn tay xuất hiện từng cánh bướm chập chờn mang theo hơi lạnh, giúp nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống cứu giúp mọi người. Vị trí của tên Sơn Việt lúc này trống trơn, hắn mang theo thân hình rách nát đã chạy xa hơn 100 mét, tốc độ nhanh khủng khiếp. Mau đuổi theo. Hắn nhất định sử dụng bí pháp tổn hại thân thể để phá bây. Mọi người sau khi định thần lại cũng nhanh chân phóng theo, quyết không bỏ qua chương 71, Liên minh Hồng Lĩnh chương 71, Liên minh Hồng Lĩnh chương 71, Liên minh Hồng Lĩnh báo cáo thủ lĩnh, đã bắt được 112 người trong đó có 2 thiên cảnh. Số còn lại đã chạy thoát. Thương vong bao nhiêu? Bên địch chết 69 người, bên ta chết 24 người trong đó có 3 người trong Hồng Lâm Vân. Những người còn lại chỉ bị thương nhẹ. Nghe báo cáo, Nguyễn Long thở dài, dù sao tất cả cũng là người Việt, mất một người là mất một phần lực lượng. Đặc biệt là Hồng Lâm quân hắn tân tân khổ khổ huấn luyện nên. Thế nhưng đây là chiến tranh, Nguyễn Long cũng không có cách nào khác. Sau này hắn còn phải đối mặt với nhiều sự chết chóc hơn thế nữa. Thu thập tất cả các thi thể, địch nhân thì mai táng tại chỗ, quân ta thì hỏa thiêu, đem hải cốt trở về. Nhớ ghi rõ họ tên của bọn họ, để con cháu sau này biết đến những anh hùng đã đổ xương máu để chúng được hạnh phúc. Nguyễn Long ra lệnh. Những người xung quanh nghe lời hắn, cảm thấy một niềm an ủi dâng lên. Bọn họ chiến đấu vì cái gì? Liều mình đổ máu vì ai? Đâu ai muốn mình chết một cách vô ích? Đâu ai muốn mình bị lãng quên? Việc làm của Nguyễn Long giúp cho sự hy sinh của bọn họ trở nên có ý nghĩa. Họ sẽ được để dấu ngàn đời, con cháu của họ sẽ ấm no, và họ cũng được trường tồn trong sử sách. Đời lính chỉ mong có như thế. Thủ lĩnh, chúng ta xử lý những tên tù binh thế nào? Một người lên tiếng hỏi. Cứ áp giải bọn chúng về Hồng Thôn, cho ăn uống tử tế, từ từ sẽ tìm cách thu phục. Thế nhưng, thưa thủ lĩnh, cộng với bọn Dương Việt lúc trước bắt được, số tù binh đã lên đến mấy trăm. Để lâu chúng ta sẽ không có nhân lực quản lý bọn chúng. Đây cũng là vấn đề khá đau đầu của Nguyễn Long. Nếu thu nạp tất cả bọn vào Hồng Thôn sẽ gây ra rất nhiều vấn đề. Nên nhớ bọn họ không giống như những người Hồng Lĩnh, mỗi lần là toàn tộc gia nhập. Bọn họ dù sao cũng là người của đại tộc bị bắt. Thứ nhất có thù với Hồng Thôn, thứ hai bọn họ còn có chỗ để trở về. Thứ ba chính là vợ con họ hàng, dù cho họ có đồng ý quy phục cũng rất khó xử lý vấn đề này. Ngược lại, thả bọn họ cũng càng không được. Đâu có lý nào bắt về nuôi ăn cho đã rồi thả ra. Cũng không cần chúng ta quản lý gắt gao bọn chúng. Cứ để bọn chúng tự quản lý lẫn nhau. Dù sao cũng có đến hai đại tộc, ta sẽ trộn bọn họ lại, người có tài sẽ được đứng đầu. Còn hai tên thiên cảnh thì giao cho Lý Buôn xử trí, ta muốn biết một số tin tức về Sơn Việt. Trong 5 tên thiên cảnh đến đây, chỉ có 3 người chạy thoát là tên bặm trợn, tên đầu lĩnh và một người lúc trước có mặt nơi người hạ. Tên đầu lĩnh và tên bặm trợn đều có chiến kỹ, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Sau khi chịu trọng thương đã thoát đi về phía đông. Tên cuối cùng nhờ có thân pháp kỳ diệu mà cắt được truy binh Hồng Thôn. Nguyễn Long cũng không lo lắng lắm về việc này. Hắn chiếm cả thiên thời, địa lợi và nhân hòa, tự tin nếu Sơn Việt có kéo quân đến lần nữa cũng sẽ không khác lần này làm ấy. Đi, chúng ta đến mỏ quặng xem qua một chút. Nguyễn Long lên tiếng, những người không có nhiệm vụ liền cùng mọi người tiến về phía quan sát. Mỏ quặng nằm ngay trên vách một ngọn núi nhỏ, xung quanh là rừng cây rậm rạp. Từ xa quan sát sẽ rất khó để nhìn thấy. Đoàn người không mất bao lâu thời gian đã đến nơi. Trong quặng vẫn có một số người đang miệt mài làm việc, mồ hôi nhễ nhại. Lớp thì đục, lớp thì vắt những tảng quặng to lớn như không hề bị ảnh hưởng bởi trận chiến vừa rồi. Tuy nhiên đừng nhìn bên ngoài mà lầm tưởng, những người nơi đây đều là những chiến binh dũng cảm của Hồng thôn. Việc khai thác quặng cũng là một trong những bài huấn luyện của Hồng Lâm quân đoàn. Hơn nữa xung quanh đây cũng bày ra tầng tầng thiên la địa võng, chỉ cần địch nhân đến đây, dù là thiên cảnh cũng phải mất một lớp da. Nguyễn Long quan sát bọn họ làm việc, cảm thấy vô cùng hài lòng. Bọn hắn đã tận dụng công việc nặng nhọc này để rèn luyện thể lực, sức bền rất điêu luyện. Cực khổ cho các ngươi rồi. Hồng thôn có lớn mạnh hay không, đều là do công các ngươi. Thủ lĩnh nói quá lời, chúng ta là con dân Hồng thôn, tất nhiên phải cống hiến cho Hồng thôn. Nhờ ngài mà Hồng thôn mới được như bây giờ, tất cả là công lao của ngài mới phải, một đầu lĩnh của nhóm khai thác lên tiếng. Nguyễn Long không nói gì, chỉ đưa tay vô vô vào vai hắn. Tốc độ khai thác như thế này rất thấp, hoàn toàn không đủ để cung cấp cho Hồng thôn, thủ lĩnh người có cách nào đẩy nhanh tiến độ hay không? Một người lên tiếng hỏi sau khi nhìn thấy quá trình làm việc cực khổ của những người huấn luyện nơi đây. Không cần lo lắng, Cao Lô đã cho chế tạo nhiều dụng cụ phù hợp hơn cho việc khai thác. Ngoài ra, sau này lò luyện sắt tinh cũng sẽ xây dựng ngay tại đây để tiện xử lý quặng thô. Chúng ta vừa đánh bại sơn biệt, hẳn là sẽ có một đoạn thời gian thở dốc. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Vị trí của các tộc khác ở Hồng Lĩnh chúng ta đã nắm được sơ bộ, Triệu Tam Trinh lên tiếng, không cần nói cũng biết ông ta muốn nhanh chóng thôn tính các tộc còn lại. Sau khi gặt lúa chúng ta sẽ động binh. Nguyễn Long nói ngắn gọn. Mọi người gật đầu, cũng không hỏi gì thêm. Bọn họ nán lại đây hơn nửa ngày xem xét xung quanh rồi rời đi quay trở lại Hồng thôn. Vài ngày sau, các ngươi nghĩ thế nào về việc này? Trong căn nhà thường dùng để hội họp ban lãnh đạo Hồng thôn, Nguyễn Long lên tiếng hỏi. Có lẽ bọn chúng đã nhận ra mối nguy từ chúng ta. Trương Trác lên tiếng đáp lời. Ta cũng nghĩ như vậy. Cao Bá Quát cũng tiếp. Vậy phải làm thế nào? Nguyễn Long hỏi. Tiên hạ thủ vi cường. Nhân lúc bọn chúng còn chưa thật sự gắn kết chúng ta tấn công trước. Lý Thân đáp lại. Nhưng nếu Hồng Lĩnh nội chiến, rất có khả năng bên ngoài sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chưa chắc chuyện này không có sự can thiệp từ bên ngoài, đặc biệt là Sơn Việt và Dương Việt là hai nơi đáng nghi nhất. Theo ta cứ mặc kệ bọn chúng. Chỉ cần phát triển theo như kế hoạch đã định thì không cần lo lắng. Tất cả Hồng Lĩnh kết minh thì như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta lại sợ bọn chúng? Nguyễn Long im lặng lắng nghe mọi người bàn luận hết sức sôi nổi. Bên cạnh Mai Ngọc Long ghi chép tất cả các ý kiến lại, ca không ai là không có tiếng nói trong cuộc họp này. Đây là kết quả mà Nguyễn Long đạt được sau nhiều tháng huấn luyện để mở rộng tư duy bọn họ. Nguyên nhân của lần gặp gỡ hôm nay là do chính sát Việt đoàn bất ngờ phát hiện các tộc còn lại của Hồng Lĩnh tìm gặp nhau, kết thành liên minh để đối phó với thế lực nào đó. Bọn họ đoán chắc đến 9 phần mục tiêu là Hồng thôn. Đơn giản là các tộc đã sáp nhập Hồng thôn hoàn toàn không được mời tham dự. Nguyễn Long cũng đang rất khó khăn trong việc lựa chọn phương án giải quyết. Chỉ còn vài ngày nữa là đến mùa gặt, hắn định để mọi người yên ổn làm việc, tiếp tục xây dựng Thái Bình thành, mở rộng Hồng Lâm quân củng cố lực lượng, rồi mới tính đến chuyện mở rộng địa bàn. Cuối cùng, sau gần nửa ngày bàn bạc, toàn bộ cao tầng Hồng thôn cũng đã thống nhất được phương án cảm thấy ổn nhất trong tình hình này. Từ đây cho đến cuối tháng 5 tác rất bận nên ra trường chậm, mong các bạn thông cảm. Tranh thủ đăng chương này để các bạn biết tác không giờ dọn. Tác sẽ cố gắng bù lại sau nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 72, xung đột chương 72, xung đột chương 72, xung đột 1, 2, 3. Dô. Cạn. Không say không bể. Ha ha. Dô. Tại khoảng đất trống trung tâm Hồng thôn, mọi người đang quay quần bên đống lửa chén chú chén anh, khung cảnh cực kỳ nhộn nhịp vui tươi. Đây chính là sự tình diễn ra sau khi bọn họ đã hoàn tất việc thu hoạch vụ lúa thứ hai. May mắn trong khoảng thời gian này không có điều gì xảy ra. Với sự làm việc xuất sắc của trinh sát Việt đoàn, toàn bộ những người liên minh Hồng Lĩnh phái ra do thám đã bị bắt sạch, làm bọn chúng hoàn toàn không biết được gì về Hồng thôn nên không dám tiến công. Theo sự thống nhất ban đầu của ban lãnh đạo Hồng thôn, mọi hoạt động xây cất, chế tác sẽ dừng lại để tập trung vào việc gặt lúa. Trinh sát Việt đoàn cũng như Hồng Lâm quân đang hoạt động cũng được rút về tuần tra bao quanh lãnh địa hơn 20 cây số, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mùa gặt. Sản lượng lúa của mùa gặt thứ hai hơn xa vụ thứ nhất rất nhiều lần. Nguyên nhân đơn giản là chúng được chăm sóc tốt hơn, phân bón, nguồn nước được chú trọng, lúa giống cũng được tuyển chọn kỹ càng hơn. Ngoài ra Hồng thôn cũng lai tạo được thêm giống lúa mới từ giống lúa của người Lạc Việt để dành cho vụ sau. Hôm nay, việc thu hoạch đã hoàn thành một cách cực kỳ tốt đẹp. Nguyễn Long cho mọi người vui chơi thoải mái. Từ những hạt lúa, bọn họ làm nên nhiều loại bánh, trong đó hai thứ quan trọng nhất chính là bánh trưng và bánh tét, từ đây chúng sẽ là hai loại bánh đặc trưng trong văn hóa của họ. Nguyễn Long xưa kia sinh tại Cà Mau nhưng gia đình là người di cư từ miền Bắc, nên trong hắn có sự kết hợp bởi văn hóa của cả hai miền. Hắn dự định sẽ dần dần đưa chúng vào đời sống của con người nơi đây, lựa chọn những giá trị tốt đẹp để làm nền tảng cho nền văn hóa Bách Việt trong tương lai. Bánh trưng và bánh tét thực ra cách làm cũng tương tự như nhau, chỉ khác về hình dạng và một số gia vị. Bánh trưng có hình bông, đại diện cho bốn phương tám hướng. Bánh tét có hình trụ đứng, đại diện cho trên dưới trời đất. Đây là hai ý nghĩa Nguyễn Long nghĩ ra cho Hồng thôn. Thực ra, trong văn hóa người Việt, bánh trưng và bánh dày mới là hai loại bánh tổ truyền. Ý nghĩa tượng trưng cho trời tròn đất vuông. Nhưng Nguyễn Long dù sao cũng là người hiện đại, hắn muốn đưa vào tâm thức của họ những kiến thức thật chuẩn xác. Hơn nữa, nguyên liệu chủ yếu để làm các loại bánh này đều là nếp. Mà Hồng thôn bây giờ làm gì có nếp? Xét ra làm bánh trưng, bánh tét sẽ ổn hơn vì chúng có lớp lá bọc bên ngoài, còn bánh dày thì vô phương. Thủ lĩnh, mời ngươi. Đám người lãnh đạo của Hồng thôn cũng tham gia buổi tiệc. Bọn họ tập trung lại một chỗ ngay trước cửa phòng hội nghị. Các ngươi thấy loại rượu này như thế nào? Nguyễn Long hỏi những người xung quanh. Đây thực sự là chân phẩm của trời đất, uống vào làm nhiệt huyết tăng cao. Đúng, đúng. Ta cảm thấy như sức mạnh được tăng lên gấp nhiều lần. Bây giờ dù có cả 10 đại tộc tiến quân một lúc cũng không sợ. Hừ, tên con kiếp. Ngươi đang kiếm chuyện với chúng ta phải không? đám người Âu Lạc nhao nhao lên tiếng. Quên, quên, hiện tại chỉ còn 8. Các ngươi giờ còn thua cả tiểu tộc. Cao Bá Bao vẻ mặt như muốn ăn đòn trả lời. Tên Kép Diệu, ra đánh với bố ngươi 800 hiệp Triệu Túc nóng tính thách đấu. Đánh thì đánh, ta ha sợ lao già nhà ngươi. Cao Bá Bao điếc không sợ súng. Đánh đi, đánh đi. Những người xung quanh hưng phấn hò reo. Thôi được rồi. Nguyễn Long khoát tay bảo dừng lại. Các ngươi muốn đánh nhau cũng không sao. Nhưng để lúc khác, hiện tại đang có hơi men trong người, không nên vọng động. Rượu chính là thức uống của anh hùng, nhưng không được để chúng dẫn dắt mình. Ta muốn các ngươi phải tỉnh táo với chúng. Cái gì nếu thiên về một thái cực cũng đều xấu. Nguyễn Long nhân cơ hội cho bọn họ một bài huấn tử. Thử. Nể mặt thủ lĩnh, ngày sau sẽ cho tên mắt con ngươi một bài học. Đừng có giả mồm cái láo, lao già như ngươi tá chấp cả mười. Hô láo. Triệu Túc tức giận vung nằm đấm, mọi người xung quanh cứ tưởng cả hai đã làm hòa, bất ngờ không kịp ngăn cản. Những tưởng cuộc xung đột không thể tránh khỏi, đột nhiên một bóng người lao tới trước mặt Cao Bá Bao, hướng chọn cú đánh từ Triệu Túc. Cùng lúc đó, Cao Bá Bao cũng đã vung quyền đánh trả, kết quả lại đánh trúng người trước mặt mình. Bình, bình. Hai tiếng vang lên. Bóng người bị đánh chịu tác động từ hai phía đối lập nhau nên không bị đánh văng ra xa, vẫn lung lay tại chỗ. Thủ lĩnh, các ngươi muốn chết. Mai An Tiêm gầm lên. Ta không sao. Các ngươi dừng tay. Người vừa bị đánh chính là Nguyễn Long hô lớn, ngăn cản cuộc xung đột xảy ra cả đám người trừng mắt nhìn nhau, bầu không khí nơi ban lãnh đạo khá căng thẳng, làm những người khác bất giác cũng dừng lại của vui. Không có chuyện gì đâu. Các ngươi cứ tiếp tục. Nguyễn Long thở ra, hướng về những người xung quanh nói. Tuy vậy, bầu không khí đã không còn như lúc trước, tiếng hò reo ăn nhậu đã giảm bớt phần lớn. Nguyễn Long cũng không để ý, hắn quét mắt về phía những người vừa ra tay. Cao Bá Bao và Triệu Túc hô thẹn cúi đầu. Mai An Tiêm tức giận trừng mắt vừa đến gần Nguyễn Long xem xét tình hình, những người khác cũng bu lại. Đã nói là ta không sao, các ngươi còn chưa đủ thương tổn được ta. Không phải Nguyễn Long cuồng ngạo mà thật sự là như thế. Mọi người nơi đây cũng đã từng chứng kiến Nguyễn Long nhiều lần bị cao thủ thiên cảnh toàn lực đánh trúng mà không hề hấn gì. Lạc Đồ quả thật thần diệu vô song. Hiện tại hai cú đánh của Cao Bá Bao và Triệu Túc không dùng toàn lực, hơn nữa tu vi Nguyễn Long ngày càng tinh tiến, đã tiến vào địa cảnh sơ kỳ một đoạn thời gian. Việc rèn luyện lục phủ ngũ tạng cũng đã có chút thành tựu, cho nên việc hứng chọn hai đòn đánh của hai thiên cảnh mà không thụ thương là hoàn toàn có thể hiểu được. Lời ta vừa nói các ngươi đã bỏ ngoài tai, nếu cứ như thế, Hồng Thôn sẽ không thể tồn tại lâu được nữa. Mọi người im lặng như tờ, bọn họ biết Nguyễn Long đã tức giận. Một đoàn thể không có sự thống nhất, không có chung một chiều hướng, tất sẽ phân rã. Nguyễn Long lời nói vẫn nhẹ nhàng. Ta biết các ngươi đến từ nhiều bộ tộc khác nhau, mỗi tộc đều có sự kiêu ngạo của mình. Nhưng các ngươi nên nhớ chúng ta đều là con cháu Bách Việt, dòng dõi Lạc Long Đế Tổ và Âu Cơ Đế Mẫu. Hiện tại Nguyễn Long đã cho phổ biến về dòng giống Bách Việt cho toàn bộ Hồng Thôn, ngay đến đứa trẻ lên ba cũng biết. Hắn tiếp, ta cho phép các ngươi kiêu ngạo, nhưng không phải kiêu ngạo với nhau, kiêu ngạo với anh em đồng bào. Hãy nhìn ra bên ngoài, phía bên kia man hoang chiến trường chính là Hoa Hạ. Bọn chúng luôn muốn xâm lăng chúng ta. Ta muốn các ngươi cho bọn chúng thấy sự kiêu ngạo của Bách Việt, các ngươi có hiểu không? Càng nói giọng điệu của Nguyễn Long càng lớn, nhưng lần này không phải như lúc trước kích động sĩ khí mà là một sự tức giận. Mọi người xung quanh im phăng phắc, bọn họ cảm thấy một áp lực bao trùm không gian, không ai dám ngẩng đầu lên. Bỏ đi, ta không hy vọng còn có lần sau. Im lặng hồi lâu, cuối cùng Nguyễn Long cũng lên tiếng, dứt lời liền rời khỏi nơi đó trở về nhà. Những người ở đó cũng không nói lời nào, chỉ trừng mắt nhìn nhau rồi cũng bỏ đi. Đây chỉ là một việc xung đột rất nhỏ, tại sao Nguyễn Long lại làm căng như thế? Dĩ nhiên là có nguyên nhân, nếu xử lý không khéo, Hồng Thôn hoàn toàn có thể sụp đổ như lời hắn vừa nói lúc này. PS, xin lỗi các bạn thật nhiều vì thời gian qua không ra được chương mới. Như mình đã nói trước, đến cuối tháng 5 mình mới có thể viết được nhiều. Mong các bạn thông cảm. Chương 73, vấn đề Hồng Thôn. Chương 73, vấn đề Hồng Thôn. Chương 73, vấn đề Hồng Thôn. Đừng nhìn bề ngoài Hồng Thôn phát triển mau chóng mà lầm tưởng ngon ăn. Thực ra chính tốc độ phát triển này lại dẫn đến những nguy cơ rất nghiêm trọng. Trước hết là về nội bộ. Nội bộ Hồng Thôn được dựng nên nhờ cây cột trụ chính là Nguyễn Long. Thế nhưng thực lực của Nguyễn Long lại khá yếu kém so với những thành viên khác trong ban lãnh đạo. Dù tiềm năng của hắn cực lớn, nhưng hắn lại thiếu thời gian phát triển. Dù sao đây cũng là thế giới của sức mạnh, cường giả vi tôn. Năng lực đầu óc vẫn chưa được để ý quá nhiều. Năm đấm lớn mới là đạo lý. Thế lực Hồng Thôn càng lớn mạnh thì yêu cầu đối với thực lực Nguyễn Long càng tăng cao. Hắn không cần phải là người mạnh nhất, nhưng ít ra cũng phải có thực lực của nhóm người đứng đầu. Chỉ có như vậy hắn mới có năng lực ngăn cản các cuộc nội đấu giữa nội bộ Hồng Thôn. Việc nội bộ có sự lục đục là điều không thể tránh khỏi của bất cứ tổ chức nào. Huống hồ Hồng Thôn được tạo thành bởi rất nhiều thế lực lớn nhỏ khác nhau. Nguyễn Long cũng không cần bọn hắn phải đoàn kết một cách tuyệt đối, nhưng hắn cũng không để bọn họ muốn làm gì thì làm gây ảnh hưởng đến toàn thể. Việc thống nhất Bách Việt chỉ là bước đầu cho hành trình vươn ra thế giới. Ngoài ra chí hướng của Nguyễn Long cũng không phải chỉ dừng lại ở đây. Hắn muốn khám phá sâu hơn về thế giới này, muốn tìm hiểu đây là đâu, tại sao hắn lại đến được đây, tại sao các bậc vĩ nhân của thế giới trước kia lại xuất hiện. Thánh gióng, Lạc Long quân hiện ở nơi nào? Hắn tin rằng ngoài kia còn một thế giới rộng lớn đầy màu sắc hơn đang đợi hắn. Hắn không thể mãi ở nơi đây để lãnh đạo Bách Việt. Hắn muốn để cho bọn họ tự đứng trên đôi chân của mình mà không cần sự có mặt của hắn. Dù hiện tại hay tương lai, Nguyễn Long cũng cần xây dựng một bộ máy lãnh đạo toàn diện cho Hồng Thôn. Điều này hắn cũng đã có kế hoạch, một kế hoạch tiệm tiến dài lâu nhưng cũng đầy trông gai thử thách. Vấn đề thứ hai của Hồng Thôn là tài nguyên. Hồng Thôn hiện tại đã chủ động được nguồn lương thực, mọi người đang chuyển biến dần từ hình thức bộ lạc nguyên thủy làm chung ăn chung sang việc tư hữu, tích lũy tài sản. Điều này về mặt lợi ích là rất cần thiết, nhưng nó lại phát sinh vấn đề giàu nghèo, người già yếu, bệnh tật dần sẽ rơi vào tình trạng khốn khó. Giai cấp sẽ dần ra đời. Tình trạng tham nhũng mua bán chức quyền cũng sẽ tồn tại. Hơn nữa, dù tư hữu hay công hữu thì Hồng Thôn vẫn nằm trong diện tự cung tự cấp. Điều này sẽ làm suy thoái sự phát triển của xã hội, kéo theo hàng loạt hệ quả mà Nguyễn Long không muốn nhìn thấy trong lịch sử trước kia. Quan trọng hơn, nguồn kinh tế tự cung tự cấp cũng khó có thể đảm bảo lượng lương thực và các nhu cầu thiết yếu khác khi dân số Hồng Thôn gia tăng quá nhanh bởi việc thu phục các bộ tộc khác. Để giải quyết vấn đề này, Nguyễn Long một mặt đưa kỹ thuật canh tác hiện đại vào sản xuất, một mặt tìm cách chỉ hoãn chiến tranh càng lâu càng tốt. Không cần ồ ạt mở rộng địa bàn mà theo phương thức tầm ăn dâu từ từ mở rộng. Ngoài ra, kế hoạch phát triển kinh tế chiến lược của hắn là thương nghiệp, định dùng thương nghiệp để tạo sức ảnh hưởng, dần dần thu tóm quyền lực. Thế nhưng kế hoạch này hiện tại vẫn đang còn bỏ ngỏ bởi vì vấn đề thứ ba của Hồng Thôn. Đó là sự dòm ngó của các thế lực bên ngoài. Sự trỗi dậy mau chóng và vang dội của Hồng Thôn làm tất cả các thế lực nhanh chóng chĩa mũi nhọn vào bọn hắn. Chưa kể đến 10 tộc lớn có xung đột trực tiếp như Dương Việt và Sơn Việt, chỉ riêng Liên Minh Hồng Lĩnh cũng là Nguyễn Long đau đầu không thôi. Dựa vào lạc đồ, Nguyễn Long phát hiện hàng loạt những bậc kỳ tài có mặt nơi đây. Tuy so sánh với Hồng Thôn hiện tại không tạo ra quá nhiều uy hiếp, nhưng nếu để chiến tranh xảy ra, sự mất mát sẽ không thể tránh khỏi. Thứ hắn muốn không phải là đem quân tiêu diệt đối phương mà là biến đối phương thành bạn hữu, thành người cùng chiến tuyến. Anh đừng lo nghĩ quá nhiều, bọn người kia chỉ là có hơi chút quá chén. Mai Ngọc Long nhẹ nhàng đến bên cạnh Nguyễn Long nói. Đây là đã nửa đêm sau buổi tiệc, Nguyễn Long vẫn ngồi một mình trầm tư trên chiếc bàn làm việc cạnh giường. Ánh đèn từ sáp ong leo loét phản chiếc khuôn mặt mang nhiều dấu vết mỏi mệt nhưng ánh mắt vẫn sáng như sao của hắn. Thứ anh lo không phải chuyện họ quá chén, mà là thứ nằm trong nội tâm bọn hắn. Rượu chỉ làm bộc lộ những gì sâu thẳm trong con người, những thứ đó bọn họ đã có sẵn chứ không phải rượu tạo ra nó. Tình hình hiện tại của chúng ta nguy hiểm hơn bề ngoài rất nhiều. Chúng ta đã để lộ phong mang quá sớm. Nếu Hồng Thôn thật sự là một khối đoàn kết, anh tin chắc khó khăn nào cũng sẽ vượt qua. Nhưng hiện tại dấu hiệu rạn nứt đã xuất hiện, cần phải lập tức tu bổ, nếu không chưa kể đến 10 đại tộc, chỉ cần Liên Minh Hồng Lĩnh thôi chúng ta cũng không chống nổi. Không đến mức như thế chứ, em nghĩ với thực lực của chúng ta hiện giờ, Liên Minh Hồng Lĩnh hoàn toàn không phải đối thủ. Nguyễn Long im lặng vuốt mái tóc Mai Ngọc Long hồi lâu rồi đáp, luận thực lực bọn họ không bằng chúng ta, thế nhưng chiến tranh không chỉ dừng lại ở sức mạnh cơ bắp. Mai Ngọc Long kinh ngạc, còn như thế nào? Thứ này mới quan trọng. Nguyễn Long chỉ vào cái đầu của mình. Mai Ngọc Long phì cười, 100 cái đầu của bọn Hồng Lĩnh gì đó cũng không bằng một nửa cái đầu của anh. Nguyễn Long cũng bật cười, được yêu khuôn mặt của phu nhân. Em làm như anh là thánh nhân không bằng, thế gian còn biết bao người tài. Anh tuy không sợ, nhưng những người bên dưới chưa chắc là không. Tại Liên Minh Hồng Lĩnh có hai cái tên là Nguyễn Long vừa e ngại vừa muốn thu nhận. Đây là một cặp anh em khác họ, một người mưu trí một người dũng mãnh nhưng có kết cục bi thảm nhất trong lịch sử Việt Nam. Kỳ hỉ, em mặc kệ. Chúng đến một thì ta đánh một, đến một cặp thì ta đánh một đôi. Nghe giọng điệu bá đạo của nàng, Nguyễn Long bất giác hào khí vạn trượng. Ha ha ha, đúng là vợ của ta. Đến đây, để anh thử bản lĩnh đánh một đôi của em xem có lợi hại như lời nói. Ánh đến phút tắt, chiến cuộc bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Long tinh thần phấn chấn tập hợp toàn bộ những đầu não của Hồng Thôn, quyết định ban hành chính sách quản lý mới để ổn định nội bộ và chuẩn bị cho việc đối đầu với Liên Minh Hồng Lĩnh. V.S. Mình đã trở lại nha các bạn. Trễ mất mười mấy ngày, mong các bạn thông cảm. Chuyện biết lâu dài nên cũng không cần gấp, chỉ cần có người ủng hộ là được. Chương 74, chuyển đổi quản lý. Chương 74, chuyển đổi quản lý. Chương 74, chuyển đổi quản lý. Chào các vị. Hồng Thôn chúng ta có được sự phát triển như ngày hôm nay, mọi người đều đã rất vất vả. Ta thay mặt con dân Hồng Thôn chân thành cảm tạ sự đóng góp của mọi người. Nguyễn Long ngồi trên chiếu chủ vị dõng dạc mở đầu, biểu lộ sự chân thành. Thủ lĩnh nói quá lời, luận công lao nơi đây ai có thể so sánh với ngài. Chúng ta chỉ là thiên lôi, ngài sai đâu đánh đó. Cao Lỗ lên tiếng. Đúng, đúng. Trên đời ta khâm phục nhất là thủ lĩnh ngươi. Cao Bá Bao cũng phụ họa. Không sai, không sai. Thủ lĩnh mới là công thần đệ nhất. Hôm nay ta triệu tập tất cả mọi người có vài việc quan trọng cần xử lý, không muốn bọn họ trình diễn tiết mục tân quốc. Nguyễn Long lập tức đi vào vấn đề. Mọi người bất giác ngồi thẳng lưng, chăm chú nhìn Nguyễn Long. Hắn cũng im lặng quét mắt nhìn toàn trường. Ngồi gần hắn nhất là Mai An Tiêm và Mai An Long, bên dưới là những nhân tài kiệt xuất trong lịch sử và một số lãnh đạo của các tộc vừa gia nhập, bao gồm Mai Thúc Loan, Mai Ngọc Long, Mai Thúc Hòa, Mai Thị Xuân, Trần Tuân, Cao Lỗ, Cao Bá Quát, Cao Bá Bao, Cao Thượng, Cao Xuân Tiến, Lý Buôn, Trương Trác, Phạm Tu, Thân Lạc Tướng Lý Thân, Lý Buôn, Hổ Lạc Tướng Phạm Bạch Hổ, Triệu Tam Trinh, Triệu Quang Phục, Triệu Túc, Triệu Thị Trinh, Trương Lạc, Trương Thuận, Hoàng Văn Đông, Hoàng Văn Đủ. Tất cả có đến gần 40 người. Như các vị đã thấy, Hồng Thôn chúng ta đã không còn là một bộ lạc chỉ biết săn bắt hái lượm, phó mặc số phận cho trời, cho may rủi. Chúng ta giờ đây đã hoàn toàn bước qua một giai đoạn mới. Chúng ta có thể trồng được lúa gạo, chăn nuôi được gia súc, không phải lo cái ăn cái mặc. Chúng ta có thể rèn luyện vũ khí, nông cụ, không sợ hại thú rừng. Mọi người chăm chú lắng nghe Nguyễn Long nói, trừ những người thuộc câu lạc đã đến giai đoạn này từ lâu, những người khác thầm nhớ lại những ngày tháng gian nan nguy hiểm lúc trước. Tuy nhiên, hiện tại chúng ta đang đứng trước những nguy cơ mang tính sống còn. Mọi người đang mơ màng nhớ về quá khứ chợt bất ngờ trước câu nói này của Nguyễn Long, bọn họ bắt đầu nhao nhao bàn luận, Nguyễn Long cũng không ngăn cản. Một lúc sau Lý Thân lên tiếng, thủ lĩnh ngươi nói thế chẳng hay là do đâu, Hồng Thôn tao ngộ nguy cơ gì? Đúng, đúng. Nguy cơ gì ngươi mau nói rõ ràng ra, cứ thích nói chuyện tiểu đánh đố Cao Bá Bao chẳng kiêng nể gì ai. Hừ, hỗn sược. Triệu Túc đối diện hừ lạnh, trừng mắt nhìn Cao Bá Bao. Hắn vừa định phát tác liền bị Cao Bá quát chặn lại. Nguyễn Long cũng không gấp gáp, đưa mắt nhìn Trương Trắc, rồi lại nhìn về Lý Bôn, tiếp đó đến Mai Thúc Loan và cuối cùng là Cao Bá Quát. Trong những người ngồi nơi đây, Nguyễn Long cực kỳ coi trọng cái nhìn của bốn người này. Cũng không phải chỉ vì họ nổi danh trong lịch sử mà còn do thực tế tiếp xúc trong thời gian qua. Những người khác lại không có sở trường về cái nhìn thời cuộc như họ. Không làm hắn thất vọng, Trương Trắc đáp lời, nguy cơ của Hồng Thôn chính là việc chúng ta đã xuất hiện trước mắt các tộc một cách quá phô trương, dẫn đến sự chú ý của bọn hắn. Thời gian phát triển của chúng ta quá ngắn, nội tình tích lũy chưa được bao nhiêu. Đúng vậy. Lý Bôn tiếp lời, chúng ta xuất hiện quá sớm, hơn nữa trận pháp bảo vệ Hồng Lĩnh đã biến mất trong khi chúng ta chưa đủ lực để bảo vệ mình. Ngoài ra Hồng Lĩnh bây giờ lại bắt đầu nội đấu. Nếu 10 đại tộc xuất binh, không riêng gì Hồng Thôn, sợ rằng cả Hồng Lĩnh cũng có khả năng bị san bằng. Lúc này mọi người mới ý thức được vấn đề, im lặng suy nghĩ. Còn nữa, nguy cơ không chỉ đến từ phía ngoài mà còn trong chính chúng ta. Cao Bá Quát cũng lên tiếng. Tiếp đó Mai Thúc Loan cũng phát biểu. Bốn người thay phiên nhau nói rõ những nguy cơ của Hồng Thôn cho mọi người, không sai biệt cho lắm với những điều Nguyễn Long suy nghĩ. Tốt lắm. Đây đích thực là những điều làm ta chăn trở. Hồng Thôn muốn vững mạnh cần phải vượt qua những nguy cơ này, các ngươi có đối sách nào hay không? Mọi người im lặng nhìn nhau, cùng vào đầu bứt tóc. Bốn người Trương Trắc cũng đăm chiêu suy nghĩ. Nguyễn Long vẫn bình tĩnh chờ đợi, qua một hồi lâu thấy không ai lên tiếng, hắn đành gợi ý việc gì cũng cần có trình tự trước sau, không thể giải quyết một lúc tất cả mọi việc. Theo các ngươi, việc nào cần thiết và có thể xử lý trước hết? Ta thấy trước hết cần ổn định liên minh Hồng Lĩnh, tìm cách giảng hòa cùng họ, kéo dài thời gian khai chiến. Lý Bôn lập tức lên tiếng. Tại sao phải giảng hòa? Ta lại thấy cứ trước mắt dùng thế lôi đình trinh phạt bọn chúng, để Hồng Lĩnh hoàn toàn thống nhất, giúp chúng ta ngang hàng với các đại tộc. Lúc đó hay kéo dài thời gian xây dựng lực lượng, chờ ngày ổn định lại khai chiến với các đại tộc. Chiến tranh nào không có tổn thất? Giả sử có thể dễ dàng đánh bại Hồng Lĩnh, lực lượng chúng ta cũng sẽ suy yếu nhất định. Làm thế nào để đứng yên trước các đại tộc đang chĩa mũi nhọn vào Hồng Thôn? Xin hỏi ngược lại, làm thế nào để giảng hòa, kéo dài thời gian đối với Hồng Lĩnh? Chưa kể nếu chúng ta chủ động rút lui, bọn chúng sẽ coi chúng ta yếu ớt sợ hãi. Đến lúc đó lại xua quân xâm lấn thì sao? Hai lập trường một hòa một chiến tranh luận khá gay gắt. Những người trong cuộc họp cũng bắt đầu chia ra làm hai trận doanh rõ rệt. Nguyễn Long im lặng lắng nghe để bọn họ tự do lên tiếng. Thủ lĩnh, theo ngươi thì phải làm thế nào? Một lúc lâu sau, khi bầu không khí đã dần trở nên căng thẳng, Đông Dương Cao Bá Quát đẩy vấn đề lại cho Nguyễn Long. Mọi người an tĩnh trở lại, đưa mắt nhìn về Nguyễn Long. Bình luận trong, phá ra ngoài. Nguyễn Long nói ngắn gọn. Mọi người ồ lên, tiếng ồn nào cũng lớn dần. Bình luận trong là như thế nào? Hồng Thôn chúng ta dù có tranh đấu nhưng cũng không đến mức gọi là nội loạn. Vẫn là Cao Bá Quát bám giết Nguyễn Long không tha. Hôm nay ta tụ họp các ngươi lại đây để các ngươi ý thức được những nguy cơ của Hồng Thôn. Nhưng quan trọng hơn là ta sẽ thay đổi cơ cấu quản lý của Hồng Thôn. Trước kia chúng ta có ít người, việc quản lý không quá phức tạp. Nhưng giờ đây cách quản lý cũ đã không còn phù hợp. Thứ ta gọi là bình nội loạn chính là nói về điều này. Thủ lĩnh, như vậy vấn đề liên minh Hồng Lĩnh phải làm như thế nào? Ta thiết nghĩ đó mới là điều cấp thiết hiện nay chứ không phải việc xử lý nội bộ. Chiến tranh có đôi lúc không cần phải đánh nhau. Vừa hòa nhưng cũng có thể vừa chiến. Đây mới là nghệ thuật mọi người kinh ngạc không hiểu ra sao. Làm gì có chuyện vừa hòa vừa chiến? Nguyễn Long quát tay, không cần nôn nóng, mọi việc cần xử lý theo trình tự, các ngươi cần phải có sự lãnh tĩnh. Đây là bản cơ cấu Hồng Thôn mới mà ta đã soạn, các ngươi xem qua, có ý kiến gì cứ phát biểu. Nguyễn Long vỗ tay ba cái, một đám thiếu niên cầm trên tay những cuộn thẻ che đờ cờ nối lại đem đến cho những người trong cuộc họp. Có đến mười mấy cuộn được đưa lên, nội dung của chúng hoàn toàn giống nhau, nét mực cũng chưa khô hẳn. Trước khi bắt đầu cuộc họp, Nguyễn Long đã cho bọn chúng sao chép ra. Thời gian bọn họ tranh luận này giờ cũng chính để chờ bọn chúng hoàn thành. Hai người ngồi cạnh nhau cùng xem một cuộn. Bọn họ có người nhăn mặt suy nghĩ, có người chăm chú đọc, có người vẻ mặt thích thú, cũng có người lắc đầu không đồng tình. Nói chung đủ mọi biểu cảm xuất hiện. Chương 75, cơ cấu mới chương 75, cơ cấu mới chương 75, cơ cấu mới. Ngày hôm đó, nội bộ ban lãnh đạo Hồng Thôn họp bàn từ sáng cho đến trưa, ăn uống xong lại làm việc từ trưa cho đến chiều. Cuối cùng mọi người cũng giải tán. Tuy trên khuôn mặt ai nấy cũng lộ vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại có sự thỏa mãn vô cùng. Nguyễn Long cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Việc chuyển đổi từ một cơ cấu quen thuộc sang xa lạ là việc làm cực kỳ khó khăn. Theo tâm lý thông thường, mọi người rất dễ thỏa mãn với hiện tại mà ngại sự đổi mới, hơn nữa là sự đổi mới mang tính cộng đồng. Bản cơ cấu mới Nguyễn Long đưa ra cũng vấp phải nhiều sự phản đối kịch liệt. Cũng may, hy vọng của hắn nơi Hồng Thôn khá cao, cộng với những lý lẽ sắc bén mới có thể làm mọi người tuân phục. Sau nhiều lần bàn cãi, sửa đổi, cuối cùng mọi người cũng thống nhất cách thức và phương pháp thực hiện việc đổi mới. Trước tiên là nơi ban lãnh đạo. Đứng đầu Hồng Thôn vẫn là Nguyễn Long với cương vị thủ lĩnh tối cao, có quyền quyết định mọi việc. Điều này cũng không phải do hắn đam mê quyền lực, nhưng bộ máy Hồng Thôn thực sự còn quá trẻ. Quá trình phổ cập tri thức của hắn cũng còn quá ngắn. Nguyễn Long chưa hoàn toàn yên tâm để cho bọn hắn quá nhiều quyền lực, muốn làm gì thì làm. Bù lại, hắn sẽ tự mình hạn chế xen vào quyết định của cấp dưới, trừ những điều thực sự quan trọng. Hắn sẽ đứng bên cạnh với tư cách là cố vấn hơn là lãnh đạo. Bên dưới Nguyễn Long là 7 thủ trưởng chịu trách nhiệm các mảng lĩnh vực khác nhau. Thủ trưởng nội vụ chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề quan trọng bên trong Hồng Thôn, thay mặt Nguyễn Long trong mọi vấn đề đối nội. Trương Trắc là người được đề cử đảm nhận vị trí quan trọng này, bên cạnh nàng là phó thủ trưởng Mai Thúc Loan. Thủ trưởng ngoại vụ chịu trách nhiệm mọi vấn đề liên quan đối ngoại, bao gồm cả việc mở rộng lãnh thổ hay đàm phán với thế lực bên ngoài. Trọng trách này được đặt trên vai Lý Bôn và phó thủ trưởng Cao Bá Quát. Đây là hai vị trí quyền lực chỉ đứng sau Nguyễn Long, gần như có thể thay thế Nguyễn Long quản lý trong ngoài Hồng Thôn. Tiếp theo là thủ trưởng tài chính, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ tài sản cũng như các việc thu chi trong hầm thôn, tương đương với thủ quỹ. Việc này được giao phó cho Mai Thị Xuân và Phó Thủ trưởng Triệu Thị Trinh đảm nhận. Thủ trưởng công văn chịu trách nhiệm đưa ra các văn bản trong các cuộc họp, kiểm kê sổ sách và các vấn đề liên quan đến các quyết định, giấy tờ. Nói một cách dễ hiểu là thư ký của hầm thôn. Trọng trách này được giao cho Mai Ngọc Long với một số người có trình độ học vấn cao. Thủ trưởng kinh tế chịu trách nhiệm tất cả các vấn đề về tài nguyên, trồng trọt, chăn nuôi. Nói chung là mọi vấn đề kinh tế. Đảm nhận vị trí này không phải ai khác là Mai An Tiêm và Phó Thủ trưởng Triệu Túc. Thủ trưởng giáo dục chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề về giáo dục, bao gồm cả việc tu luyện phát triển tu vi. Mai An Long sẽ là thủ trưởng của mảng này và Trần Tuân sẽ là phó. Thủ trưởng công nghệ chế tác chịu trách nhiệm nghiên cứu và phát triển từ dụng cụ lao động đến vũ khí chiến đấu. Cao Lỗ sẽ là thủ trưởng và Mai Thuốc Hòa làm phó. Vậy thủ trưởng chỉ được phép làm việc trong lĩnh vực của mình, nếu có dính líu đến lĩnh vực của người khác cần phải có sự đồng ý của đối phương. Ví dụ thủ trưởng tài chính và thủ trưởng công văn phải có sự phối hợp với nhau trong việc thu chi sổ sách, hay thủ trưởng kinh tế muốn sử dụng nông cụ lao động cần thông qua thủ trưởng công nghệ chế tác. Nói chung giữa các thủ trưởng cũng có sự ràng buộc qua lại lẫn nhau, mỗi người đều có đặc quyền trong lĩnh vực của mình, không ai được phép thay thế quyết định. Mỗi một thủ trưởng phải có ít nhất 11 thành viên trong lĩnh vực của mình, cộng với bản thân thủ trưởng là 12 người. Tất cả được chọn trong 12 chi thôn. Mỗi chi thôn phải có ít nhất một người nằm trong 7 bộ ban ngành. Chi thôn là đơn vị hành chính Nguyễn Long phân chia hầm thôn. Có 12 chi thôn đứng đầu bởi chi trưởng. Các chi thôn sẽ đỡ cờ phân chia nhân khẩu, khu vực lao động và nơi ở cụ thể. Công tác phân chia được Nguyễn Long cùng với các thủ trưởng đích thân thực hiện. Các thủ trưởng cũng sẽ nằm trong chi thôn, chịu sự giám sát của chi trưởng. Thủ trưởng không được phép làm chi trưởng của chi thôn. Nói tóm lại bộ máy hồng thôn bao gồm hai bộ phận. Trung ương chính là 7 thủ trưởng và địa phương là 12 chi trưởng quản lý lẫn nhau. Bọn họ sẽ có nhiệm kỳ làm việc 4 năm. Nhiệm kỳ đầu tiên này do Nguyễn Long đích thân chỉ định, nhưng bắt đầu từ nhiệm kỳ sau sẽ được người dân bầu chọn. Mỗi người chỉ có thể làm tối đa 3 nhiệm kỳ liên tiếp với cùng một chức vụ và bắt buộc phải thay đổi. Khi thủ trưởng thay đổi, những thành viên phụ thuộc cũng phải thay đổi theo. Thủ trưởng mới sẽ có toàn quyền lựa chọn những thành viên cấp dưới của mình, kể cả phó thủ trưởng. Ngoài ra còn hai bộ phận không thuộc bộ máy quản lý hồng thôn là thẩm phán và quân đội. Quân đội do Lý Thân, Hoàng Văn Đủ, Cao Ba Bao, Phạm Bạch Hổ quản lý. Cả 4 người có bổn phận và quyền lực ngang nhau, không được tham gia vào bất cứ chức vụ gì kể cả thủ trưởng lẫn chi trưởng. Không được nhúng tay vào việc quản lý các vấn đề của hồng thôn. Đây là một bộ phận hoàn toàn độc lập với chế độ quản lý và luật lệ hoàn toàn khác, chỉ phụ thuộc vào một mình Nguyễn Long, không có chi trưởng hay thủ trưởng nào có quyền điều động. Hiện tại, quân đội chính quy bao gồm Hồng Lâm quân đoàn và Trinh sát Việt đoàn. Ngoài ra còn có quân nghĩa vụ. Tất cả các thanh thiếu niên 18 tuổi bất kể nam nữ, dù đang làm gì cũng phải tham gia nghĩa vụ trong vòng 1 năm, sau đó sẽ được tuyển chọn để vào Hồng Lâm quân, Trinh sát quân hay trở về với công việc của mình. Trong thời gian trong quân đội, bọn họ sẽ không thuộc về quyền của bất kỳ chi thôn thay thủ trưởng nào. Bộ phận thứ hai không thuộc bộ máy quản lý Hồng thôn là thẩm phán do Phạm Tu, Hoàng Văn Đông và Triệu Tam Trinh quản lý. Cũng như quân đội, bọn họ không đờ cờ tham gia bất kỳ chức vụ nào khác trong Hồng thôn. Bọn họ cũng có một chế độ khác với mọi người, khu vực sinh sống gần ngay nơi ở của Nguyễn Long, không thuộc bất kỳ chi thôn nào. Dĩ nhiên ba vị thẩm phán tối cao cũng có đội ngũ của riêng mình trong các chi thôn, thay mặt bọn họ giữ gìn luật pháp trong chi thôn của mình. Họ không phải chịu sự quản lý của bất kỳ chi trưởng nào ngoài Nguyễn Long và ba vị thẩm phán tối cao. Mỗi chi thôn sẽ có 2 người thuộc đội thẩm phán. Quân đội và thẩm phán không có nhiệm kỳ, tùy theo hoàn cảnh mà sẽ có sự thay đổi. Ngoài vấn đề hành chính, nhân sự, Nguyễn Long cũng đưa ra một loạt các chính sách đổi mới khác, từ công ăn việc làm đến phân phát lương thực, cơ chế giáo dục, kế hoạch đối phó với tình hình bên ngoài. Mỗi thứ đều được bàn luận một cách nghiêm túc rõ ràng. Lập tức sẽ đỡ cờ áp dụng vào thực tiễn không hề có sự chần chờ. Một làn gió mới bắt đầu thổi khắp hồng thôn. Chương 76, lương bổng và luật pháp chương 76, lương bổng và luật pháp chương 76, lương bổng và luật pháp một tuần sau. Mọi thứ đã sẵn sàng. Thủ trưởng, bao giờ thì xuất phát? Cao Ba quát hướng về phía Lý Buôn báo cáo. Tốt. Tập hợp mọi người. 1 giờ sau sẽ lên đường. Ta cần gặp thủ lĩnh có chút việc. Thủ lĩnh đang ở khu vực nông trường, có cần ta dẫn thủ trưởng tới đó không?
Không cần, để ta tự đi.
Được, ta sẽ đợi ngài ở cổng phía tây. Nói rồi, Cao Bá quát rời đi, Lý Buôn cũng nhắm hướng nông trường mà đi đến. Nông trường là một khu vực rất rộng lớn, nằm phía bắc của Hồng thôn. Nơi đây được xây dựng nhiều nông trại chăn nuôi, hầu hết các loài vật phục vụ cuộc sống Hồng thôn đều ở đây. Hàng loạt ao cá cũng được đào bên cạnh khu vực chuồng trại. Bao quanh toàn bộ khu vực là những liếp rau xanh đun với đủ mọi giống loài được nhân giống rộng rãi. Thấp thoáng xung quanh cũng có những ngôi nhà gỗ mọc lên dành cho nhân viên chăm sóc. Ban đầu nông trường nằm ngay trong khu vực trung tâm Hồng thôn, nhưng với sự mở rộng không ngừng của các giống vật nuôi cây trồng, Nguyễn Long đã cho kiến tạo một nông trường rộng lớn hơn phía ngoài, được đặt tên nông trường Vĩnh Phúc. Khu vực nông trường cũ nằm phía trong được dùng vào việc nghiên cứu nhân giống, các hoạt động mang tính bí mật của Hồng thôn. Không bao lâu sau, Lý Buôn đã đến nông trường Vĩnh Phúc. Qua thăm hỏi, ông ta đến thẳng nơi Nguyễn Long đang có mặt. "Thủ lĩnh, mọi thứ ngươi dặn đã sẵn sàng. Ngươi quyết định không đi cùng chúng ta?"
"Không cần."
"Chẳng lẽ Lý Buôn ngươi không có tự tin đến thế sao?"
"Cũng không phải.
Nhưng từ trước đến nay ta chưa làm việc này bao giờ.
Chỉ sợ không được như ngươi mong muốn.
Ngươi cứ làm hết sức mình là được.
Cao Ba Quát sẽ là quân sư của ngươi.
Hắn theo ta đã lâu, là người hiểu rõ ý ta nhất.
Nên nhớ lúc cần mềm thì mềm, lúc cần cứng thì nhất định phải cứng.
Nhưng mà,
không cần lo lắng.
Đây coi như là bài thực tập đầu tiên của thủ trưởng ngoại vụ ngươi.
Sau này sẽ còn nhiều nhiệm vụ khó khăn hơn thế, ta tin ngươi làm được. Nguyễn Long vô vô vai Lý Bôn. Cảm ơn thủ lĩnh, ta sẽ cố gắng không phụ kỳ vọng của ngươi. Đi đi, ngươi nhất định sẽ làm được. Lý Bôn không nói gì thêm, quay người rời đi để lại một mình Nguyễn Long. Hắn tiếp tục xem xét những nhân công làm việc tại nông trường Minh Phúc. Nơi đây được quy hoạch rất rõ ràng, vẫn theo mô hình vườn ao chuồng nhưng với diện tích to lớn hơn rất nhiều. Có đến hơn 30 ao cá nằm chính giữa nông trường, mỗi ao rộng tầm 1.500 m². Chúng được đào thành 3 hàng, mỗi hàng 10 ao. Để thực hiện công trình này, Hồng Thôn đã bỏ ra rất nhiều công sức. Nên nhớ dù mọi người ở đây ai cũng là dân tu luyện có sức khỏe hơn người, nhưng đất đai ở đây cũng vô cùng rắn chắc, càng không thể dùng linh lực để tác động. Nên bọn họ chỉ có cách dùng sức mà làm. Nguyễn Long cho rèn hàng loạt dụng cụ cần thiết để đào ao như xẻng, len đào đất. Ngoài ra có số lượng lớn xe bò, bánh xe được làm bằng gỗ, để vận chuyển đất đã đào được ra bên ngoài tạo thành liếp để trồng rau. Hiện tại đã hoàn thành và thả cá được hơn 10 ao. Giữa các ao cá là từng dãy chuồng trại để chăn nuôi. Hiện tại gà vịt là loài chiếm số lượng lớn nhất Hồng Thôn. Trứng của chúng đã được đưa vào bữa ăn chính của Hồng Thôn. Còn thịt thì cung cấp mỗi tuần một lần. Ngoài ra, Nguyễn Long còn phân phát chúng ra cho các chi thôn, khi phát triển đủ số lượng sẽ để phân phát lại cho các hộ gia đình, trở thành tài sản riêng của bọn họ. Đối với các loài khác như trâu bò heo dê số lượng vẫn chưa đủ nhiều để phân phát. Nguyễn Long vẫn giữ nguyên tại nông trường để chăn nuôi, chỉ cung cấp một phần thịt từ heo và một phần sữa từ dê vào bữa ăn của người dân. Khu vực trồng rau nằm phía ngoài, bao bọc toàn bộ khu vực, chúng được phân chia thành từng phần riêng biệt trồng từng loại rau củ quả khác nhau. Cũng có một vài trường hợp xen kẽ, tùy vào đặc điểm của giống cây trồng. Ngoài khu vực nông trường, các cây giống đã được đưa về cho mỗi hộ gia đình trồng lấy, đây là tài sản riêng của bọn họ. Đất đai Hồng Thôn hiện tại rất rộng lớn nên ai muốn trồng bao nhiêu thì trồng bấy nhiêu miễn là có sức để làm. Nếu làm chết sẽ phải dùng lương bổng của mình để đổi lấy giống mới về trồng, chỉ cung cấp miễn phí một lần mà thôi. Mọi người Hồng Thôn đều sẽ được cấp phát lương thực khi làm việc. Bọn họ sẽ tự nấu ăn lấy. Những đồ dùng sinh hoạt cũng sẽ cấp phát miễn phí một lần. Nếu hư hao muốn đổi mới cần phải trả tiền. Hiện tại tiền tệ vẫn chưa có nên lương thực được coi như tiền tệ. Lấy lúa gạo làm chính, vì lúa gạo có thể để lâu lại có thể chống đói. Từ lúa gạo, Nguyễn Long và thủ trưởng tài chính Mai Thị Xuân lập ra một hệ quy đổi cụ thể, từ thức ăn, rau củ, dụng cụ sinh hoạt. Mỗi tuần sẽ được cấp phát lương một lần, bao gồm một phần lúa gạo, hoặc khoai, bắp theo hệ quy đổi, một phần trứng, thịt hoặc cá, rau củ quả. Những thứ không thể để lâu như thịt cá, rau củ thì có thể nhận lúa gạo, rồi khi nào cần lại dùng chúng để lấy thịt, cá. Các công việc đều có một mức lương cụ thể, cao thấp khác nhau chứ không phải ai cũng giống như nhau. Nhưng tiên quyết là không để bọn họ bị đói trừ khi quá lười biếng. Năng suất làm việc của bọn họ sẽ được quản lý chặt chẽ, làm tốt sẽ có thưởng, còn không sẽ bị phạt vào phần lương thực nhận được. Những thứ dư ra họ có thể tích trữ trở thành tài sản riêng của mình. Ai siêng năng cần cù sẽ trở nên giàu có, ai lười biếng sẽ nghèo khó. Những công việc nhẹ nhàng hay quản lý sẽ có mức lương riêng nhưng đòi hỏi cũng khá cao. Nếu bên dưới làm việc không nghiêm túc, người bên trên sẽ bị phạt. Trẻ em đang độ tuổi đi học và những người già yếu, bệnh tật, không thể làm việc sẽ được cấp phát thức ăn miễn phí. Ngoài ra Nguyễn Long cùng với nhóm thẩm phán còn ban hành một bộ luật sơ khởi gồm 10 điều cấm, đặt tên là Hồng Luật. Thứ nhất là phản bội quê hương đất nước. Thứ hai là bất hiếu. Thứ ba là giết người. Thứ tư là bất công. Thứ năm là vô ơn. Thứ sáu là ngoại tình. Thứ bảy là trộm cắp. Thứ tám là gian dối, đặt điều vu khống. Thứ chín là không bảo vệ của công. Thứ mười là không bảo vệ thiên nhiên. Đây là 10 điều tóm gọn của Hồng Luật. Trong đó mỗi điều đều có trường hợp cụ thể và thưởng phạt tương ứng. Điều một là về tội phản bội quê hương là tội nặng nhất, chúng bao gồm việc cấu kết với người bên ngoài giết hại dân mình, đem bí mật của mình cho bên ngoài để đổi lại lợi ích riêng, làm thiệt hại đến lợi ích của quê hương. Tùy vào mức độ mà sẽ có hình phạt tương ứng. Nặng nhất là xử tử trước mặt toàn dân, gia đình sẽ bị tịch thu toàn bộ tài sản, tự sinh tự diệt. Tội nặng thứ hai là bất hiếu, bao gồm không chăm sóc cha mẹ đã già, đối xử tệ bạc, hành hạ, xúc phạm cha mẹ còn sống cũng như khi đã chết. Hình phạt nặng nhất sẽ tịch thu tài sản đưa vào quỹ người già yếu, đánh đòn và lao động khổ sai trong 3 năm. Điều 3 là về tội giết người bao gồm xâm hại đến mạng sống người khác, hành hạ, đánh đập, tra tấn người khác, kể cả việc phá thai. Hình phạt nặng nhất là xử tử trước toàn dân. Điều 4 là về tội bất công là việc bóc lột sức lao động, chèn ép, ức hiếp người yếu thế, ngoài ra thấy chết mà không cứu, từ chối giúp đỡ người hoạn nạn dẫn đến khốn khổ của họ. Sẽ phải đền bù các thiệt hại đã gây ra, đánh đòn, phạt tài sản và lao động công ích. Điều 5, tội vô ơn là việc dùng oán để trả ơn, không nhớ đến việc người khác đã giúp đỡ mình trong lúc hoạn nạn, tệ bạc không có nhân tính. Tội này dùng để bảo vệ những người giúp đỡ người hoạn nạn ở điều số 4. Hình phạt nặng nhất là trả lại những gì mà anh ta đã giúp mình và toàn bộ những thứ từ việc giúp đỡ đó mà ra. Ví dụ, tôi cho anh 1 đồng để làm ăn khi anh không có gì, sau khi thành công anh vô ơn, xúc phạm tôi. Thì anh phải trả tôi 1 đồng đó và tất cả những gì từ 1 đồng đó anh làm ra, nghĩa là toàn bộ những gì hiện tại anh có. Dĩ nhiên việc này cũng có mức độ nhất định tùy vào tình huống. Điều 6 là tội ngoại tình, về tội này ưu tiên cho nạn nhân là vợ hoặc chồng của người ngoại tình quyết định có xử tội hay không. Nếu xử những người ngoại tình sẽ bị tước mọi quyền lợi và tài sản trao cho vợ hoặc chồng của họ. Còn bản thân sẽ phải chịu lao động khổ sai trong 3 năm bất kể nam nữ. Điều 7 là trộm cắp, nặng nhất là trộm của công. Phải trả lại gấp đôi tài sản đã trộm được. Nếu không trả nổi phải lao động làm việc trong sự quản thúc đến khi nào trả hết mới thôi. Điều 8 là gian dối, đặt điều vu khống gây thiệt hại đến người khác, bao gồm của việc buôn bán lọc lửa phải xin lỗi họ trước toàn dân, tự vả miệng mình 3 cái, đền bù những thiệt hại đã gây ra và lao động công ích tùy vào thiệt hại. Điều 9 không bảo vệ của công, hoặc phá hoại của công, không chịu xây dựng phát triển, có dính líu đến thuế, tham nhũng, phải đền bù toàn bộ những thiệt hại đã gây ra, đánh đòn trước toàn dân và lao động khổ sai hoặc công ích tùy vào mức độ. Điều 10, không bảo vệ thiên nhiên hay phá hoại thiên nhiên. Đây là điều Nguyễn Long chỉ dự phòng cho tương lai chứ thực ra hiện tại cũng chưa cần thiết lắm, nên cũng chỉ phạt tìm cách phục hồi thiệt hại đã gây ra, nếu không được thì đền bù bằng cách khác. Nói tóm lại 10 điều trong Hồng Luật chỉ là những điều căn bản nhất, từ đó mới phát triển một cách chi tiết, cụ thể. Dĩ nhiên bản thân nó cũng có khá nhiều thiếu sót. Đợi đến khi nào mọi sự ổn định, hắn sẽ sửa đổi bổ sung và có thể bê cả bộ luật quốc tế trước kia vào thực hiện. Chương 77, thương vụ mua bán đầu tiên. Chương 77, thương vụ mua bán đầu tiên. Chương 77, thương vụ mua bán đầu tiên. Tất cả chú ý, nhiệm vụ lần này của chúng ta muôn phần nguy hiểm. Các ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho tình hình xấu nhất. Các ngươi có sẵn sàng?
Sẵn sàng.
Đội ngũ chỉ hơn 10 người đồng thanh hô lớn, tiếng hô đầy nội lực chấn động cả một góc Hồng Thôn.
Tốt,
lên đường. Đây chính là nhóm người do Lý Buôn và Cao Bá Quát dẫn đầu với nhiệm vụ đi đến địa bàn của Liên minh Hồng Lĩnh thực hiện việc đàm phán giữa hai bên. Thông thường, trong chiến tranh có luật không giết sứ giả. Thế nhưng hiện tại nơi này hoàn toàn không có thứ luật đó, bằng chứng lúc trước chính Nguyễn Long đã uy hiếp bọn người Cao Lỗ quy phục. Lần này ra đi, Nguyễn Long dĩ nhiên không để người của mình rơi vào việc như thế. Trong đội ngũ có Lý Buôn, Cao Bá Quát, hai người thuộc ban ngoại vụ và Cao Bá Bao dẫn theo 10 chiến sĩ thuộc Hồng Lâm quân đoàn trang bị vũ khí đến tận răng. Ngoài ra còn có một chiếc xe bò chất đầy hàng hóa, gạo thóc, trứng, thịt, dưa hấu, rượu dấu và các loại rau củ quả khác. Đây là chiếc xe có bò kéo duy nhất của Hồng Thôn, xe thì Nguyễn Long cho chế tạo rất nhiều nhưng toàn chạy bằng cơm. Số bò của Hồng Thôn hiện tại vẫn còn trong độ tuổi thanh thiếu niên, chỉ duy nhất con bò này là trưởng thành. Nó do các cao thủ thiên cảnh liên thủ bắt lấy và thuần phục. Đoàn người nhanh chóng lên đường. Chẳng bao lâu sau họ đã đến bên bờ Hồng Hà. Theo điều tra của trinh sát biệt đoàn, khu vực đại bản doanh của Liên minh Hồng Lĩnh nằm phía bên kia Hồng Hà, cách Hồng Thôn hơn 3 ngày đường với tốc độ thiên cảnh. Còn với tốc độ hiện tại của đoàn sứ giả, dự kiến sẽ phải đi khoảng 10 ngày. Bên dưới Hồng Hà đã đợi sẵn một chiếc thuyền kiểu dáng đơn giản nhưng diện tích cũng khá to. Đây là chiếc thuyền chỉ dùng để qua sông của Hồng Thôn, có thể chuyên chở lên đến 30 người một lúc. Mọi người cùng hàng hóa nhanh chóng xuống thuyền qua bên bờ bên kia. Chuyến đi lần này mục đích tìm gặp Liên minh Hồng Lĩnh để thực hiện thương vụ mua bán. Những thứ bọn họ đem theo không phải để tặng không mà là để trao đổi. Nguyễn Long muốn dùng thương nghiệp để làm cầu nối giữa đôi bên, tăng cường khả năng hợp tác, đồng thời là tiền đề để hắn dùng kinh tế thống nhất Hồng Lĩnh, tránh chiến tranh gây tổn thất không đáng có. Nhiệm vụ nhìn như đơn giản nhưng thực chất rất khó khăn. Chưa kể khả năng bị cướp bóc cả người lẫn của, chỉ riêng đoạn đường đi đến Liên minh Hồng Lĩnh đã không dễ vượt qua. Tương tự như Hồng Thôn, Liên minh Hồng Lĩnh cũng không để ai muốn đến địa bàn của mình thì đến, đi thì đi. Chắc chắn trên đường sẽ gặp nhiều ngăn cản, nếu không cẩn thận giết người của họ sẽ rất khó hòa giải. Thương vụ mua bán đầu tiên thành công hay thất bại sẽ ảnh hưởng đến cả một kế hoạch lâu dài của Nguyễn Long. Đó mới là điều Lý Buôn chăn trở. Chẳng bao lâu sau, đoàn sứ giả đã vượt sông Hồng Hà, đặt chân qua bờ bên kia. Cao Bá Quát lấy ra bản đồ được Nguyễn Long vẽ lại, thêm sự do thám của trinh sát Việt đoàn ghi chú, hắn xem xét hồi lâu mới nói: "Lý thủ trưởng, đoạn đường ngắn nhất của chúng ta nhất định phải đi qua những điểm này, địa hình tương đối hiểm trở. Nếu bị phục kích rất khó để chống lại." Lý Buôn cũng xem xét bản đồ. Nếu đi đường vòng sẽ mất bao nhiêu thời gian? Sẽ chậm trễ hơn từ 3 đến 5 ngày. Hơn nữa đi đường vòng trống trải dễ trở thành bia ngắm sống cho kẻ địch trong bóng tối. Người của ta hiện đang ở nơi nào? Ý ngươi là lính trinh sát? Bọn họ bị tấn công nhiều lần nên giờ chỉ có thể ẩn nút trong rừng quan sát. Qua khỏi khu rừng coi như địa bàn của Liên minh Hồng Lĩnh. Bước chân vào địa bàn của bọn chúng, rất khó để không đánh nhau, hơn nữa hành tung của chúng ta cũng không thể giấu. Chi bằng cứ đi đường vòng lộ mặt trước bọn hắn, tránh những điểm hiểm trở dễ bị phục kích. Các ngươi thấy thế nào? Nhiệm vụ của ta là nghe theo ngươi, ngươi muốn thế nào thì như thế ấy. Cao Bá Bao không muốn động não lên tiếng.
Có thể.
Nhưng trước tiên chúng ta cần gặp nhóm trinh sát quanh đây để thu thập thêm thông tin. Tối nay có lẽ chúng ta sẽ nghỉ ở khu rừng phía trước. Sau khi nhất trí, mọi người nhanh chóng lên đường. Đến trưa, họ đã đặt chân đến bìa rừng, thuận lợi tìm được những người lính trinh sát. Toàn bộ khu rừng chỉ có khoảng hơn 10 người làm nhiệm vụ. Bọn họ chia ra ở khắp mọi nơi, thỉnh thoảng lại thay đổi vị trí. Đa số thức ăn của lính trinh sát là lương khô. Ngoài ra họ được huấn luyện rất nhiều kỹ năng sinh tồn, có thể tự mình tìm kiếm thức ăn. Ban đêm khi ngủ, bọn họ sẽ dùng dây để làm bóng trên cây, sử dụng một số loại lá cây bôi khắp người để tránh côn trùng. Tình hình gần đây ra sao? Bên phía Liên minh Hồng Lĩnh có động tĩnh gì không? Sau khi tập hợp đầy đủ mọi người, Lý Buôn liền hỏi:
"Thưa thủ trưởng,
bọn họ vẫn tăng cường tìm kiếm đường đến Hồng Thôn chúng ta, nhưng cho đến nay vẫn không thể vượt qua những bố trí của chúng ta trong rừng." Lý Buôn giật thót mình: "Các ngươi gây thiệt hại cho bọn chúng?"
"Cũng không phải.
Thủ lĩnh đã căn dặn nếu không đến tình huống khẩn cấp, tuyệt đối không được giết người. Chúng ta chỉ dùng bẫy dập để hù dọa bọn chúng, cho bọn chúng biết khó mà lui."
Cao Bá Quát ngạc nhiên: "Chỉ dựa vào mười mấy người các ngươi mà thủ được cả khu vực rộng lớn này?
Chúng ta đã bố trí từ trước, đường tiến vào rừng khắp nơi đều là cơ quan bẫy dập. Hơn nữa bọn họ chỉ cử vài người thăm dò lẻ tẻ chứ chưa tấn công với quy mô lớn."
Lý Buôn đăm chiêu suy nghĩ, tình hình nơi đây còn căng thẳng hơn bọn hắn nghĩ. Khả năng cao là vừa bước ra khỏi rừng sẽ bị tấn công tới tấp. "Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại đây, ngày mai sẽ theo hướng này mà xuất phát, tranh thủ thời gian có thể di chuyển đến vị trí gần hơn không?"
"Chuyện này không thành vấn đề. Từ đây đến vị trí các ngươi muốn ra khỏi rừng đi tầm một tiếng. Trước khi trời tối chúng ta sẽ đến nơi."
"Vậy thì lập tức lên đường.
Các ngươi ai trở về vị trí đó?"
"Nam.
Khu vực đó thuộc vùng trinh sát của ngươi.
mau dẫn họ tới đó, sắp xếp nơi nghỉ qua đêm. Xong việc liền lập tức thông báo. Người có vẻ là thủ lĩnh nhóm trinh sát phân công. Mọi người theo hướng dẫn của người tên Nam liền lên đường. Vừa đi hắn vừa giới thiệu các loại bẫy dập bọn họ bố trí, kết cấu của chúng cực kỳ tinh vi. Có loại là cả một cơ quan liên hoàn. Cao thủ tiên cảnh dính phải cũng mất một lớp da. Nam, các ngươi bố trí nhiều bẫy dập như vậy lỡ thú rừng dẫm vào thì sao? Chẳng lẽ bắt sạch bọn chút? Chuyện này không cần lo lắng, xung quanh khu vực đập bẫy, chúng ta đã rải một loại thuốc giảm bột. Thứ thuốc này các loài động vật có thể ngửi được và cực kỳ căm ghét. Chúng sẽ không bao giờ bén mảnh đến khu vực có bẫy. Đây cũng là nguyên nhân làm cho địch nhân lơ là cảnh giác. Dù bọn chúng dùng thú vật dò đường cũng không thể phá bẫy của chúng ta. Nhưng nếu bọn chúng nhìn ra manh khóe, lần theo lộ tuyến của các loài vật mà tránh đi thì sao? Chuyện này, chúng ta cũng không nghĩ đến. Mọi người bất giác lo lắng. Cao Ba quát lên tiếng, không sao. Nếu địch nhân có thể nghĩ đến việc này, chúng ta liền tương kế tiểu kế dẫn bọn chúng đến nơi chúng ta có thể sắp đặt mai phục sẵn. Quan trọng là thứ thuốc các ngươi dùng có đủ nhiều hay không và thời hạn sử dụng là bao lâu. Cái đó không cần nghĩ, việc chế tạo chúng rất đơn giản. Nếu trời không mưa mùi của nó có thể xua đuổi thú rừng trong hơn một tuần không thành vấn đề. Ngươi thông báo và bàn bạc với chỉ huy của các ngươi, mau chóng bố trí dự phòng. Được. Đến nơi ta nhất định sẽ thông báo một lượt. Chương 78, đường đến Liên minh Hồng Lĩnh chương 78, đường đến Liên minh Hồng Lĩnh chương 78, đường đến Liên minh Hồng Lĩnh mất hơn 3 tiếng đồng hồ, đoàn người mới đến được khu vực trinh sát của Nam, trễ hơn so với dự kiến rất nhiều. Bởi vì chiếc xe bò chở hàng hóa rất khó di chuyển trong rừng. Bọn họ lại còn phải xóa bỏ hết dấu vết để lại trên đường đi. Khi đến nơi trời đã sắp tối, Nam tìm một bãi đất trống cho bọn họ hạ trại nghỉ ngơi. Lều trại được làm bằng vải có phủ một lớp keo chế tạo từ nhựa cây để chống thấm. Còn hắn thì leo lên một cây cao trong rừng, lấy ra một ống trúc nhỏ cỡ chừng một ngón tay đưa lên miệng tuổi. Âm thanh cao vút làm cả bọn giật mình. Nghe kỹ tựa như tiếng chim cắt trong rừng hoang. Thoạt nghe cứ tưởng tiếng chim lạc đàn cất tiếng tìm về đồng bọn. Mọi người đều biết đây là phương pháp truyền tin của trinh sát biệt đoàn, tất cả ngưng thần lắng nghe, hầu tìm được chút ý tứ trong đó. Nam thổi vào ống truyền tin ba lần với âm điệu giống nhau rồi ngừng lại. Mọi người nín thở chờ đợi. Lát sau, phía xa xăm, như có như không dường như có tiếng đáp lại. Tiếng kêu vừa dứt, Nam liền lập tức dùng ống truyền tin thổi lên một tràng dài. Tất cả lắng nghe chăm chú. Chỉ thấy tiếng chim khi nhặt khi khoan theo một quy luật nhất định. Tuy rất tập trung nghe từng âm thanh một, nhưng không ai có thể giải mã được nội dung bên trong. Nên nhớ mọi người, đặc biệt là Hồng Lâm Quân rất rõ ràng phương pháp truyền tin bằng Morse mà Nguyễn Long chỉ dạy. Bọn họ biết trinh sát Việt đoàn cũng sử dụng phương pháp này để truyền tin, nhưng nghe mãi mà chẳng hiểu được gì. Một lát sau, tiếng chim chấm dứt. Nam cũng từ trên cao tụt xuống. Mọi người đến gần hắn, Cao Bá Bao liền hỏi, ngươi nói với bọn hắn cái gì, sao chúng ta nghe mãi không hiểu? Ta chỉ thông báo cho bọn họ là đã đến nơi và hẹn mọi người bàn về kế hoạch đặt bẫy. Hệ thống truyền tin của chúng ta có cải biến chúng ít trên nguyên lý Morse, chỉ riêng nội bộ trinh sát Việt đoàn mới có thể biết được. Thứ cho ta không thể nói kỹ. Mọi người tán gẫu thêm giây lát rồi trở về lều nghỉ ngơi, còn Nam thì căng dây trên cây nằm nơi đó. Tờ mờ sáng hôm sau, mọi người đã tập họp. Đêm qua mọi sự rất yên bình, không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên bọn họ cũng không lơ là cảnh giác mà chia nhau cảnh gác. Cảm ơn ngươi đã trợ giúp, giờ chúng ta phải lên đường. Các ngươi cầm lấy cái này, trong bán kính 2000 mét chúng ta có thể nghe được rõ ràng. Nếu gặp chuyện gì nguy hiểm cứ thổi lên. Nam đưa cho bọn họ một ống truyền tin và dặn dò cách liên lạc. Sau việc hắn dẫn mọi người ra bìa rừng, bên ngoài là một đồng cỏ xanh um đầy trống trải. Mọi người bất giác để cao tinh thần. Đi chưa đến một giờ, phía trước chợt xuất hiện một nhóm người, tay cầm vũ khí gậy gộc chặn đường. Các ngươi là ai? Dám xông vào lãnh địa của Liên minh Hồng Lĩnh? Lý Bôn vẫy tay ra hiệu mọi người không được lỗ mãn, sau đó tiến lên phía trước, bình tĩnh đáp, chúng ta cũng là người Hồng Lĩnh, phía bên kia Hồng Hà. Hôm nay đến đây muốn gặp thủ lĩnh của các ngươi bàn bạc chút việc. Các ngươi là người Hồng thôn, mau bắt lấy bọn chúng cho ta. Lý Bôn ngạc nhiên vì bọn họ biết đến Hồng thôn, chưa kịp đáp lại thì cả đám đã xông lên. Lý Bôn tức cười, toàn bộ đội ngũ của đối phương chỉ có tên cầm đầu có tu vi cao nhất là địa cảnh trung kỳ, vậy mà lại dám hò hét đòi bắt hai thiên cảnh hàng thật giá thật. Chưa kể một đám Hồng Lâm quân thấp nhất cũng là địa cảnh. Hắn chưa kịp phản ứng thì Cao Bá Bao bên cạnh đã gầm lên, đánh nhau cứ để cho ta. Dứt lời liền chính diện đánh tới, một mình chống lại hơn 20 người. Chỉ chưa đến 2 chiêu, hắn đã tóm lấy tên cầm đầu trong bọn quyền đấm cước đá. Những tên còn lại cũng bị đánh cho bầm dập. Đòi bắt bố mày, cho mày bắt. Yếu mà thích láo. Vừa đánh hắn vừa chửi rủa ung sùng. Thôi được rồi Bao tướng quân, các ngươi, chúng ta thế nào? Cao Bá Bao lôi hắn đến trước mặt Lý Bôn, cao mày đáp lại. Những người còn lại nằm trên mặt đất không dám lên tiếng. Chúng ta thật sự không có ác ý. Xin lỗi người anh em, vị bằng hữu của chúng ta ra tay hơi nặng. Lý Bôn nhẹ nhàng xoa dịu tên cầm đầu. Hừ, giờ ta trong tay các ngươi, muốn nói sao mà không được. Thấy hắn vẫn mạnh miệng, Cao Bá Bao tức giận định giáo huấn, Lý Bôn khoát tay, chúng ta thật sự có việc quan trọng cần gặp thủ lĩnh các vị, nhờ ngươi thông báo dùm chúng ta. Nói rồi liền cho người đỡ những người bị đánh nằm dưới đất dậy, thả cho họ đi. Các ngươi cứ đợi đấy. Tên kia được tha nhưng vẫn hậm hực. Thủ trưởng ngươi làm sao lại thả hắn? Cao Bá Bao lớn tiếng hỏi. Vậy chứ chẳng lẽ bắt chúng đi theo, ngươi nuôi nổi bọn chúng không? Cao Bá quát đáp liền. Lát nữa bọn chúng lại kéo đến cả đám thì sao? Thì ngươi tiếp tục đánh. Hừ, chúng ta mau chóng lên đường, chút nữa chắc chắn sẽ lại gặp ngăn cản. Lý Bôn dẫn đầu đi trước, không muốn nghe hai anh em nhà này đấu khẩu. Đúng như dự đoán, không bao lâu sau bọn họ lại gặp phải tập kích. Lần này là hàng loạt mũi lao xé gió phóng tới. Lý Buôn và Cao Bá Bao thể hiện thân thủ siêu phàm, tốc độ nhanh như chớp đánh bật tất cả. Nhưng chưa kịp vui mừng, lại gặp phải loạt lao khác phóng tới. Hai người đang trên không trung khó bể xoay chuyển. Hồng Lâm Quân liền không đứng yên, phóng tới dùng đao giải vây cho hai người. Liên tiếp là tầng tầng lớp lớp các loạt lao gỗ phóng tới, làm đội ngũ cực kỳ chật vật. Vài mũi còn nhắm tới chiếc xe bò, bọn họ phải cuống cuồng chống đỡ. Cũng may những mũi lao tuy phóng mạnh nhưng lực uy hiếp không như cung tên, hơn nữa cũng dễ tránh né hơn. Lý Buôn nhìn về hướng lao phóng, phát lực toàn thân xông thẳng tới, theo sau là những người khác. Thấy bọn người hùng hổ lao đến, những người đang ẩn núp liền nhanh chóng bỏ chạy. Hai nhóm người rượt đuổi lẫn nhau, dần dần đi xa địa điểm ban đầu. Qua một lúc chừng 15 phút, Cao Bá quát liền nhíu mày. "Thủ trưởng, mau trở về, bọn chúng nhắm tới hàng hóa của ta." Nghe đến đó, cả bọn giật mình, nhanh chóng quay lại. Hiện ra trước mắt cả bọn là hàng loạt cây lao nhọn cắm trên mặt đất, nhưng chiếc xe bỏ chứa hàng hóa đã biến mất không thấy tăm hơi. Con mẹ nó lũ xảo quyệt, nhất định là tên mắt con khi này. Cao Bá Bao tức giận vô cùng, chửi lầm lên. "Đừng đứng đó la lối ung sùm, mau theo dấu vết mà đuổi theo cho ta." Cao Bá quát bực bội quát, rồi lần theo vết bánh xe truy theo. Công cuộc truy tung kéo dài khá lâu, rốt cuộc đoàn người cũng đến chỗ chiếc xe bò. Hàng hóa bên trên vẫn còn nguyên nhưng không thấy ai ở quanh đó. Tại sao bọn chúng lại để xe ở đây mà không lấy những thứ trên xe? Có người thắc mắc cách làm của bọn người Liên Minh Hồng Lĩnh, là bọn chúng muốn kéo dài thời gian, đợi cao thủ đến. Giờ phải làm sao? Mọi người tuy không thiệt hại gì nhiều, nhưng liên tục bị quấy rối cũng cảm thấy mệt mỏi. Trở về đường cũ, tiếp tục tiến lên. Ta cũng đang đợi cao thủ bọn chúng xuất hiện. Chỉ cần bắt được một tên là có thể có vốn để nói chuyện với bọn hắn. Sao lúc này không bắt tên mắt con kia? Người có bị ấm đầu không? Tên kia thì có giá trị gì đáng nói? Sau một hồi bàn bạc, cả bọn liền quay lại đường cũ. Khi đến nơi trời cũng đã về chiều. Lý Buôn đành dừng lại, dựng trại tại chỗ, chờ kẻ địch đến. "VS, cảm ơn bạn Lô Cốt đã tặng quà cho tác chương 79, đối chiến chương 79, đối chiến chương 79, đối chiến suốt buổi tối hôm đó, không có chuyện gì xảy ra." Nhưng đến sáng hôm sau, cả bọn lại gặp phải tập kích. Lý Buôn và Cao Bá Quát không nói nhiều lời, xông thẳng đến nơi ẩn nút của bọn chúng. Nhìn thấy thế cả đám cắm đầu bỏ chạy, hai người cũng không buồn đuổi theo mà tiếp tục lên đường. Qua một thời gian, bọn người Liên Minh Hồng Lĩnh lại xuất hiện quấy phá làm tốc độ cả bọn chậm lại rất nhiều. Đoạn đường đến Liên Minh Hồng Lĩnh dự định đi trong 10 ngày sẽ phải kéo dài hơn. Tình hình cứ thế cho đến ngày thứ 5, rốt cuộc cao thủ thiên cảnh của đối phương cũng xuất hiện. Đi đầu là hai người đàn ông khoác áo da thú, thân hình lực lưỡng, một người trên mặt có một vết sẹo dài cắt ngang, trông vô cùng hung hãn, hắn cất giọng ồ ồ, "Các ngươi đến địa bàn của chúng ta, lại dám ra tay đả thương người, có phải không để Hồng Lĩnh bọn ta vào mắt?" Lời đầu tiên vừa ra đã mang theo địch ý muốn hỏi tội. "Chúng ta đến từ Hồng thôn, bên kia Hồng Hà, cũng thuộc về nội bộ Hồng Lĩnh. Đường xá xa xôi lặn lội đến đây để tìm gặp đầu lĩnh của liên minh bàn bạc chút việc. Trên đường gặp một vài bằng hữu, có chút hiểu lầm nên đã xảy ra xô xát. Chúng ta không có địch ý, mong các vị thông cảm." Lý Buôn bình tĩnh đáp lại. "Hừ, ăn nói thật dễ nghe. Muốn gặp thủ lĩnh bọn ta, để xem các ngươi có bản lĩnh gì." Biết không thể dễ dàng qua cửa, Lý Buôn liền thuận theo, "Nếu bị bằng hữu này có nhà hứng, để chúng ta đón tiếp vài chiêu." Nói rồi ra thế mời. Tên kia cũng không nhiều lời, nhanh chóng tấn công. Lý Buôn khéo léo né tránh chiêu thức hung hãn của hắn nhưng không phản đòn. Tên mặt sẹo thấy thế liền tức giận, hai chân giậm mạnh, thân hình bắn về phía trước, song trưởng liên tục đánh tới, kình khí làm cắt đùi tung lên. Lý Buôn như cánh én, nhẹ nhàng tránh né, thỉnh thoảng hai tay vung lên hóa giải trưởng pháp của tên mặt sẹo. Qua hết vài chiêu, Lý Buôn vẫn không đánh trả. "Còn không phản công, có phải ngươi muốn chết?" "Như ngươi mong muốn." Vừa nói xong, Lý Buôn liền thay đổi tư thế, không lùi mà tiến. Đôi tay như cánh bướm chập chờn, nhìn như nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa nguồn linh lực khổng lồ. Người thường chỉ cần chúng nhẹ cũng dễ dàng mất mạng. Tên mặt sẹo không dám kinh thường, chuyển trưởng thành quyền, dùng lực phá xảo. "Wing, wing, wing." Binh quyền trưởng đụng nhau phát ra âm thanh nặng nề. Kinh khí va chạm làm cắt bụi bay lên mù mịt, cỏ cây ngã rạp. Những người xung quanh phải lùi ra xa để tránh lực xung kích. Hai người cũng đồng thời lui lại, Lý Buôn vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, còn tên mặt sẹo thì cười lớn, "Ha ha ha ha, quả nhiên có chút bản lĩnh, đến đây, nếm thử song long cước." Vừa nói xong liền bật mình lên không, đôi chân song song với mặt đất, liên tục tung ra hàng chục cú đá, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Lý Buôn nhận thấy cước pháp lợi hại, nhanh chóng lui về sau. Tên mặt sẹo được thế không bỏ, liên tục áp sát, làm Lý Buôn chống đỡ khá chật vật, toàn thân tê dần. Qua một lúc, luồng chân khí tên kia đã tận liền đáp xuống làm mặt đất chấn động, đủ biết lực đạo từ những cú đá mãnh liệt cỡ nào. Những người quan chiến gần như nín thở dán mắt vào cuộc chiến. Cao Bá Bao và tên thiên cảnh còn lại cũng âm thầm đề phòng lẫn nhau, sợ đối phương bất chợt nhảy vào. Lúc này, Lý Buôn cũng đã lợi dụng thời cơ phản kích trở lại. Đôi tay liên tục vượt quanh, tốc độ nhanh hơn lúc trước gấp mấy lần. Tên mặt sẹo lập tức rơi vào thế bị động, đành phải đỡ trái tránh phải, nhưng Lý Buôn muốn đánh trúng hắn cũng rất khó khăn. Hai người ta qua ngươi lại đã mắt người xem. Tên mặt sẹo nhìn như hung hãn như đấu pháp cực kỳ chặt chẽ không hề có chút xíu khinh thường đối thủ như mặt ngoài. Lý Buôn bên cạnh đã trải qua rất nhiều trận chiến nên vẫn bình tĩnh, không hề tỏ ra nôn nóng. "Bình." Chắc. Hai người lại va chạm lần nữa lui ra. Lý Buôn nhìn như yếu thế, bước chân loạn choạng. Tên mặt sẹo không bỏ lỡ thời cơ, hít sâu một hơi chân khí, phát lực vào hai chân, cả người phóng lên song song với mặt đất, một lần nữa phát động song long cước sở trường. Uy lực lần này còn mạnh hơn lần trước, định nhân lúc này giải quyết Lý Buôn. Cao Bá Bao bên này thấy tình hình không ổn muốn ra tay, nhưng tên bên cạnh đã bước tới chắn trước mặt ngăn cản. Lúc này, khóe miệng Lý Bôn chợt nở một nụ cười gian xảo, hắn đang đợi tên mặt sẹo lặp lại chiêu này. Chỉ thấy hai tay hắn vẽ thành hình tròn phía trước ngực, kinh khí từ cánh tay cộng hưởng tạo nên một lực hút rất lớn, chính diện đón đỡ cú đá của tên mặt sẹo. Đôi chân hung mãnh của hắn vừa tiếp xúc với vòng tròn được Lý Bôn tạo thành liền chậm chạp lại, lực đạo biến mất tăm. Lý Bôn xoay chuyển đôi tay theo chiều kim đồng hồ, thân hình của tên mặt sẹo cũng bắt đầu xoay theo làm hắn cực kỳ hốt hoảng. Nhìn từ xa, rõ ràng Lý Bôn đang điều khiển thân hình của tên kia theo ý mình. Tên kia gầm lớn, không ngờ Lý Bôn lại còn tuyệt kỹ cỡ này. Thân hình hắn cong lại như con tôm, cố gắng chống cự lại lực hút từ đôi tay Lý Bôn. Đột nhiên lực hút đột ngột biến mất, tên kia chưa hết ngạc nhiên, toàn thân không còn lực chống đỡ, sắp rơi xuống đất liền thấy một bàn tay đỡ lấy lưng mình. Hắn toát mồ hôi hột. Vị trí yếu hại trên lưng đã bị Lý Bôn bắt lấy. Hiện giờ chỉ cần Lý Bôn chấn động mạnh một chút liền có thể dễ dàng lấy mạng của hắn. Mau thả hắn ra. Tên đi cùng đến lúc này mới kịp phản ứng quát lên, nhưng cũng không dám lỗ mãng. Cao Bá Bao cười lên ha hả, đến đây, ta và ngươi cũng thử vài hiệp. Không cần lo lắng, chỉ cần vị bằng hữu này dẫn đường cho ta, ta cam đoan sẽ không đụng đến một sợi lông của hắn. Lý Bôn bên kia vẫn rất bình tĩnh, nhưng đôi tay động đậy, cả người tên mặt sẹo liền chấn động, linh lực toàn thân bị phong bế, không khác gì người thường. Bọn người Liên Minh Hồng Lĩnh đang xem chiến cuộc gây cấn không ngờ lại kết thúc nhanh như vậy, lúc này mới kịp phản ứng, tạo thành vòng vây xung quanh đám Cao Bá quát. Tình hình căng thẳng tới cực điểm. Không cần động thủ, chúng ta đến đây quả thật mang theo thành ý, chưa từng giết một người nào của các ngươi, chỉ muốn gặp thủ lĩnh các ngươi bàn chút việc. Lý Bôn không hề bối rối, vẫn nhàn nhã đáp lại. Vừa nói, tay của hắn vừa vỗ vỗ lên người tên mặt sẹo, động tác nhìn như bạn hữu lâu năm thân tình khoát vai. Tên kia nhìn thấy hành động của hắn, đắn đo dây lát cũng gật đầu. Thôi được rồi, thủ lĩnh chúng ta cũng đã đợi các ngươi ở đây không xa. Nhưng nên nhớ, nếu làm việc lô mãng, đừng hòng có ai sống sót rời khỏi nơi đây. Được, xin mời các hạ dẫn đường. Chúng ta sẽ không làm việc thiếu suy nghĩ. Tất cả đi theo ta. Nói rồi liền đi trước dẫn đường. Lý Bôn vẫn khoát vai tên mặt sẹo đi theo. Những người Hồng thôn đi chính giữa, bao quanh là Liên Minh Hồng lĩnh. Cục diện không hề lơi lỏng chút nào. Tất cả mọi người đều im lặng không phát ra tiếng động tiến về phía trước. Tên dẫn đường quay lại liếc mắt vài lần, định tìm cách cứu viện đồng bọn nhưng bắt gặp nụ cười của Lý Bôn liền thở dài bỏ cuộc. Chương 80, Tiên Lễ Hậu Binh chương 80, Tiên Lễ Hậu Binh chương 80, Tiên Lễ Hậu Binh qua hơn một giờ đồng hồ, trước mặt mọi người xuất hiện một ngọn núi cao, thế núi khá hiểm trở. Người đàn ông dẫn đường dừng lại, chỉ lên đỉnh núi. Thủ lĩnh của liên minh bọn ta đang ở trên đó. Lý Bôn nhíu mày, rõ ràng dã tâm của vị thủ lĩnh này không nhỏ, tự cho mình cao cao tại thượng, như bậc quân vương muốn mọi người triều bái. Việc lên núi đối với bọn ta không khó, ngặt nỗi hàng hóa chúng ta đem theo thì không tiện. Các ngươi muốn thủ lĩnh bọn ta phải xuống núi tiếp đón các ngươi. Ngữ khí của người đàn ông khó chịu. Lý Bôn không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vai của tên mặt sẹo. Các hạ có thể giúp bọn ta mang chúng lên núi hay không? Sắc mặt đám người Hồng lĩnh cực kỳ khó coi, không ngờ lại muốn bọn hắn trở thành cu li quân bát. Nhìn vẻ mặt của tên mặt sẹo đầy vẻ không cam lòng, tên đầu lĩnh còn lại đành cắn răng, thôi được, các ngươi mau giúp các vị khách mang đồ lên núi. Còn thứ này thì sao? Cao Bá Bao chỉ về chiếc xe bò. Cái này làm sao có thể đem lên? Ta làm sao biết, các ngươi muốn làm cách nào thì làm. Cao Bá Bao cố tình làm khó dễ. Các vị, có thể để chúng ở chân núi, chúng ta sẽ coi sóc cẩn thận, đảm bảo không xảy ra mất mát. Cái này, Lý Bôn vẻ mặt khó xử. Thôi được rồi, nếu gây trở ngại cho các vị, ta sẽ để lại ở chân núi, các hàng hóa này cũng không cần phải mang theo hết, chỉ đem một số ít để kính biếu mọi người thưởng thức. Cả bọn mừng rỡ với lời đề nghị của Lý Bôn, nhưng lời tiếp theo lại làm bọn hắn tức giận đỏ mắt, chúng ta cũng không cần phải tất cả lên núi. Bao tướng quân, phiền ngươi dẫn mọi người ở lại giúp bọn họ canh giữ, chỉ cần ta và Quát huynh đệ lên là được. À, vị nhân huynh này hiện cũng không tiện lên núi. Chi bằng ở lại bầu bạn cùng bao tướng quân của chúng ta. Ý tứ trong lời của Lý Bôn rất rõ ràng, Cao Bá Bao sẽ ở lại, tiếp tục nắm giữ con tin chờ đợi hắn. Tên dẫn đường thầm mắng Lý Bôn gian xảo, nhưng ngoài mặt cũng cố gắng nặn ra nụ cười. Thôi được rồi, các ngươi cũng ở lại, năm người này giúp ta mang đồ lên núi. Sau khi phân chia công việc, bọn họ cũng không đợi lâu mà nhanh chóng lên núi. Kế hoạch ban đầu của đám người Liên Minh Hồng Lĩnh là dùng hai thiên cảnh cao thủ áp chế hù dọa, buộc Lý Bôn và đám người Hồng Thôn phải lên núi. Đến lúc đó bọn họ sẽ nắm toàn quyền sinh sát trong tay, muốn làm gì thì làm. Nhưng không ngờ Lý Bôn quá lợi hại, không những dễ dàng đánh bại tên mặt sẹo, lại còn bắt hắn trở thành con tin giành quyền chủ động. Hiện tại muốn làm gì đám người Hồng Lĩnh cũng phải suy nghĩ đến tính mạng của tên mặt sẹo. Dù sao hắn cũng là cao thủ thiên cảnh, là hàng hiếm. Những người lên núi ai cũng toàn là hảo thủ, chẳng bao lâu bọn họ đã xuất hiện trên đỉnh núi. Nhìn từ xa, đỉnh núi trông có vẻ nhọn, nhưng bên trên lại khá bằng phẳng. Nơi đó đã đặt sẵn một phiến đá bóng loáng làm bàn, có hai người đang ngồi. Những người khác thì đứng xung quanh. Rõ ràng đây chính là hai đầu lĩnh của Liên Minh Hồng Thôn. Một người khuôn mặt nho nhã, tay cầm chiếc quạt lông chim phe phẩy, quần áo làm từ vải thô, ra dáng một người thư sinh chỉ ham đọc sách. Người còn lại gương mặt chữ điền đầy vẻ nam tính, ánh mắt sắc bén, trên người khoác một tấm da hổ làm lộ ra cơ bắp quần quật như một vị tướng quân sông pha trăm ngàn trận mạc. Thấy Lý Bôn và Cao Bá Quát xuất hiện, hai người liền đứng dậy chắp tay, thái độ thập phần lịch thiệp. Sứ giả của Hồng Thôn đến viếng thăm, chúng ta không đón tiếp từ xa, xin miễn trách, miễn trách. Hai vị thủ lĩnh quá lời, chúng ta là đường đột, lại làm phiền nhị vị phải tự mình đến đây. Lý Mỗ hổ thẹn trong lòng. Hai người cười lên ha hả, không có gì, không có gì, mời hai vị ngồi dùng ít trà nhạt của chúng ta. Lý Bôn âm thầm đánh giá hai người trước mặt, lòng cảm thấy khoan khoái với thái độ hào sảng của họ. Khác xa với đám thuộc hạ lỗ mãn, nhưng đồng thời cũng nâng cao đề phòng, biết đây không phải dạng người dễ chơi. Bên kia, hai người đầu lĩnh cũng có đánh giá tương tự đối với Lý Bôn và Cao Bá Quát. Xin tự giới thiệu, ta họ Nguyễn, tên trái. Còn vị này họ Trần, tên là Nguyễn Hãn. Chúng ta được mọi người tại Hồng Lĩnh tín nhiệm, giao cho chức vụ thủ lĩnh của liên minh. Nguyễn trái chính là người giáng thư sinh lên tiếng trước. Chào Nguyễn huynh đệ và Trần huynh đệ. Chúng ta đến từ Hồng thôn, bên kia sông Hồng Hà. Nói cách khác cũng là người Hồng Lĩnh. Ta họ Lý tên Buôn, còn đây là huynh đệ ta, họ Cao tên Bá Quát. Hân hạnh, hân hạnh. Chẳng hay chư vị lặn lội đường xá xa xôi đến đây có việc gì? Trần Nguyễn Hãn lên tiếng dò hỏi, tuyệt nhiên không nhắc đến những mâu thuẫn dưới núi như chưa hề hay biết. Thực sự là có chút chuyện, nhưng trước tiên chúng ta có chút lễ vật, mời chư vị cùng thưởng thức rồi hả nói chuyện chính sự sau. Lý Buôn không đi thẳng vào vấn đề mà dùng cách tiên lễ hậu binh. Cao Bá Quát lúc này mới nhận lại mớ hàng hóa bọn người Hồng Lĩnh mang lên, vừa bày ra bàn đá vừa giới thiệu. Đây là những món đặc sản của Hồng thôn chúng ta. Thứ này gọi là dưa hấu, còn đây là cơm không nào đường, thứ này là cá khô, thịt hun khói, mức bí đao đặc biệt đây là rượu dấu, thức uống của anh hùng, chư vị chắc chắn sẽ thích. Nguyễn Trãi và Trần Nguyên Hãn càng nghe càng cảm thấy hứng thú với những thứ trước mặt. Với tài ăn nói của Cao Bá Quát, chúng trở thành những mỹ vị nhân gian, thậm chí xung quanh có cả tiếng nuốt nước bọn. Từ xưa đến nay, bọn họ chỉ ăn mỗi một món duy nhất là thịt nướng nhạt nhẽo, đâu ra đủ loại thức ăn lạ lùng bắt mắt như thế. Mời chư vị thưởng thức, đây chỉ là những món chúng ta có thể bảo quản được khi đi xa. Chư vị đừng chê cười. Cao Bá Quát thử trước mỗi món một ít rồi mời những người Hồng Lĩnh, kể cả nhóm người đứng xung quanh. Bọn họ cũng không ngại tiểu tiết, cùng nhau ăn thử. Lý Bôn giơ ly rượu giấu mời mọi người. Mùi vị của nó làm bọn họ ngất ngây, trong lòng cảm thấy lâng lâng. Thức ăn làm miệng, lại được rượu giấu làm tăng vị giác, mọi người hết sức phấn khởi, chỉ lo tập trung ăn uống, không để ý đến việc khác. Ngay cả tên tiên cảnh dẫn đường cũng quên hết những khó chịu lúc trước. Qua vài tuần rượu, Lý Bôn mới bắt đầu vào chính sự. Kính thưa nhị vị thủ lĩnh cùng tất cả huynh đệ của Liên minh Hồng Lĩnh. Hôm nay chúng ta đại diện cho Hồng thôn đến đây có vài việc cần bàn bạc với chư vị. Mọi người biết đã tới chính sự, liền dừng tay chờ đợi. Tất cả chúng ta đều là thuộc về Bách Việt, con cháu của Lạc Long Đế Tổ và Âu Cơ Đế Mẫu. Hơn nữa Hồng Thôn cũng là người của Hồng Lĩnh. Trong thời gian vừa qua, toàn cõi Bách Việt chúng ta có biến động cực lớn. Cấm địa màng trắng do tổ tiên để lại đã biến mất. Thủ lĩnh Bách tộc xuất thế. Đây là điều tốt, là phúc cho Bách Việt. Thế nhưng sự xuất hiện của thủ lĩnh Bách tộc cũng đã phá vỡ cân bằng tại Hồng Lĩnh. Tiếp đó Lý Buôn bèn kể cho bọn họ về việc trận pháp và mối liên hệ của nó đến các tộc vùng Hồng Lĩnh. Những cố sự này không phải ai cũng biết, đặc biệt là các tộc Hồng Lĩnh quanh năm chỉ biết săn bắt hái lượm, ít màng chuyện thế sự. Mọi người im lặng lắng nghe, ai nấy cũng đều chấn động trước những điều này. Đợi cho Lý Buôn kể xong, Nguyễn Trãi mới trầm tư hỏi, những điều Lý Nhân huynh đây nói không biết nghe được từ đâu, có mấy phần là sự thật. Xin thứ cho ta không thể nói rõ nguồn gốc, nhưng các vị cứ nghiệm lại sự việc, sẽ thấy điều ta nói là đúng hay không. Chương 81, đều là nhân vật khó chơi chương 81, đều là nhân vật khó chơi chương 81, đều là nhân vật khó chơi Hồng Lĩnh chúng ta từ trước đến nay luôn luôn ở khu vực này, không ai có thể xâm phạm. Ngay cả giữa các tộc trong Hồng Lĩnh cũng không thể xâm phạm lẫn nhau. Nhưng giờ thì sao? Trước có Hồng thôn chúng ta, sau lại có liên minh Hồng Lĩnh các vị tiến hành thâu tóm các tộc. Chỉ riêng điều này thôi đã đủ để chứng minh những gì ta nói là sự thật. Lý Bôn cũng không giấu giếm ý đồ của Hồng thôn. Nguyễn Trãi liếc mắt, thứ cho ta nói thẳng, liên minh Hồng Lĩnh chúng ta thành lập cũng là vì Hồng thôn các vị. Hồng thôn không ngừng xâm chiếm giết hại các tộc xung quanh, chúng ta không thể không đề phòng. Lý Bôn từ tốn đáp lời, không biết các vị nghe từ đâu việc chúng ta giết hại các tộc. Hừ, hàng loạt các tộc phía nam đã bị xâm chiếm, nơi ở bị đốt cháy sạch sẽ, người thì không biết tung tích. Ở phía bắc có tộc người Hạ bị các ngươi phục kích, giết hại vô số. Chẳng lẽ không phải người Hồng thôn các ngươi làm? Nguyễn Trãi cao giọng chất vấn, Trần Nguyên Hãn bên cạnh tuy không nói gì nhưng ánh mắt trở nên cực kỳ sắc lạnh. Lý Bôn vẫn rất bình tĩnh, đúng là chúng ta có thâu tóm các tộc, nhưng không hề giết hại bọn họ. Tất cả hiện tại đều đang sống an ổn ở Hồng thôn, trở thành con dân Hồng thôn. Còn về phần người Hạ, bọn họ bị người Sơn Biệt giết chết, là chúng ta ra tay trợ giúp họ. Hơn nữa thủ lĩnh người Hạ hiện vẫn ở Hồng thôn, giữ chức vụ rất trọng yếu. Các ngươi muốn chúng ta quy phục Hồng thôn như bọn họ? Trần Nguyên Hãn trầm giọng. Dĩ nhiên chúng ta cũng muốn như thế, nhưng các ngươi đồng ý sao? Trần Nguyên Hãn và Nguyễn Trãi nhìn nhau, không ngờ Lý Bôn lại trả lời thẳng thừng như thế. Lý huynh quả nhiên hào sảng. Ngươi cũng biết là không thể, vậy mục đích các ngươi đến đây là để làm gì? Các vị. Cao Bá Quát đông lên tiếng, hôm nay chúng ta không nhất thiết phải làm mọi chuyện trở nên căng thẳng, mọi người tạm gác lại những sự không vui. Buôn thủ trưởng, ngươi hãy để các vị bằng hữu tiếp tục thưởng thức tiếng ngon, có chuyện gì từ từ giải quyết cũng không muộn. Nguyễn Trãi cau mày, thầm nghĩ tại sao con hàng này lại chuyển chủ đề. Các ngươi thấy những thứ này như thế nào? Có thuận miệng không? Cao Bá Quát nhanh nhỏ. Quả thật rất ngon, từ xưa đến nay chúng ta chưa được ăn chúng bao giờ. Thú thật với chư vị, những thứ này tuy ngon nhưng cũng không phải là thứ ngon nhất, ở Hồng thôn chúng ta còn nhiều thứ hơn nhiều. Nếu các vị có nhã hứng, chúng ta có thể cung cấp cho các vị dùng thỏa thích. Nguyễn Trãi à lên một tiếng như đã hiểu dụng ý của Cao Bá Quát. Đa tạ Cao huynh đệ, chúng ta xưa nay quen ăn thịt, những thứ này tuy ngon nhưng chúng ta cũng không có quá nhiều nhu cầu. Hơn nữa việc làm ra chúng chắc cũng không dễ dàng gì. Không nên nhọc lòng chư vị. Ha ha, Nguyễn huynh đừng khách sáo, đúng là việc làm ra chúng cũng khá vất vả, nhưng cũng không đến nỗi nguy hiểm như săn thú rừng. Hơn nữa, hoàn toàn có thể thay thế chúng để trở thành lương thực chính, lại còn có thể dự trữ lâu ngày. Hồng thôn chúng ta xưa kia cũng như các vị, chỉ dùng thịt thú rừng làm thức ăn, nhưng cũng chỉ được bữa đói bữa no, còn dân khốn khổ. Thôi được, nếu Cao huynh có lòng, chúng ta cũng không tiện từ chối. Nhưng từ Hồng thôn đến đây đường xá xa xôi, chúng ta không thể để mọi người vất vả vận chuyển đến đây thường xuyên. chi bằng các vị có thể hướng dẫn chúng ta cách làm, con dân Hồng Lĩnh sẽ ghi nhớ công ơn của chư vị. Ha ha, Nguyễn Minh có điều không biết. Những thứ này nhìn thì đơn giản, nhưng muốn làm ra chúng cần phải có thời gian dài học tập. Hơn nữa chúng ta tại Hồng Thôn cũng không phải là người trực tiếp làm ra, cần khá nhiều giai đoạn. Không thể chỉ dẫn một cách qua loa là được. Biết là không thể dễ dàng moi ra bí quyết từ Cao Bá Quát, Trần Nguyên Hãn đành hỏi dò, như vậy ý của Cao Huynh như thế nào? Cao Bá Quát vờ như suy nghĩ, sau đó liền vỗ đùi cái chát, ta có ý này, các vị nghe thử có được không? Cao Huynh cứ nói, đừng ngại. Thực ra bản thân Hồng Thôn cũng không thể cung cấp cho các vị thời gian dài. Hơn nữa để mọi người không ngại, chúng ta có thể trao đổi, để mọi người ai cũng vui lòng. Trao đổi? Trao đổi như thế nào? Là như vậy, chúng ta sẽ dùng thức ăn để đổi lấy một số thứ Hồng Thôn đang cần. Các vị chỉ cần tìm được, chúng ta sẽ nhận lấy. Đôi bên không ai nợ ai. Không biết Hồng Thôn cần thứ gì? Có rất nhiều thứ Hồng Thôn đang cần nhưng không có nhiều thời gian để tìm kiếm. Ta sẽ cho chư vị một bảng danh sách, tìm được thứ gì sẽ đổi thứ đó. Nếu Cao Huynh đã nói như vậy, ta cũng không từ chối. Nhưng Hồng Lĩnh chúng ta cũng bận rộn nhiều thứ, hơn nữa những thứ chư vị cần, chúng ta cũng chưa chắc dễ dàng tìm được. Nguyễn Huynh và Trần Huynh yên tâm, chúng ta nhất định không để mọi người thiệt thòi. Tất cả đều là con dân Hồng Lĩnh, ai nấy được ấm no cũng là điều chúng ta canh cánh bấy lâu nay. Cao Bá Quát miệng lưỡi trơn tru, rốt cuộc cũng thành công thuyết phục được hai người trao đổi hàng hóa. Hắn lấy ra một cột tre, bên trên ghi chi chít những thứ Hồng Thôn cần, đặc biệt là hai thứ muối và sắt. Muối hiện tại chính là thứ Hồng Thôn thiếu nhất. Nguyễn Long đã cử một nhóm người đến khu vực vùng biển phía đông để làm muối, nhưng đường xá xa xôi, nhân lực lại thiếu thốn nên sản lượng cũng không được bao nhiêu. Thứ cho chúng ta ngu muội, không hiểu bên trên viết thứ gì. Nguyễn Trãi nhìn tới nhìn lui cũng không thể hiểu được loại chữ của Hồng Thôn. Hắn cũng không thắc mắc việc Cao Bá Quát có chuẩn bị từ trước, thầm nghĩ đây có lẽ là mục đích chính của chuyến đi lần này. Đây là chữ viết của Hồng Thôn chúng ta để tiện ghi chép, chư vị chỉ cần học trong vài ngày chắc hẳn có thể sử dụng. Nguyễn Trãi trông có vẻ thích thú với loại chữ viết này, cứ chăm chú nhìn mãi nhưng lời nói lại tỏ ra hờ hững. Từ xưa đến nay, người Việt chúng ta đều xài khoa đầu, chữ viết của ông cha để lại. Bây giờ dùng chữ mới để thay thế, ta e có sự bất kính vô ơn đối với các bậc tiền bối. Nguyễn Minh lượng thứ, chúng ta thiết nghĩ ông cha ta sáng tạo chữ viết để con cháu tiện trong việc sử dụng. Nhưng ngươi cũng thấy, chữ khoa đầu thật sự khó học, đến hiện tại cũng không còn mấy người biết. Đây cũng là chữ của người Việt chúng ta tạo nên, lại thuận tiện dễ học. Các bậc tiên hiền thấy con cháu người Việt làm nên được những thứ này, ắt hẳn vui mừng mới phải, nào có chuyện vô ơn bất kính. Nhưng các vị cũng có nhiều việc cần xử lý tại bản địa, đâu thể ở lâu để giúp chúng ta học chữ. Nếu không hướng dẫn, chúng ta làm sao có thể sử dụng được chúng? Lời nói của Nguyễn Trãi rõ ràng muốn có người ở lại dạy chữ, nhưng ai nấy đều biết là cần con tin. Chuyện này chúng ta cũng đã có tính toán. Hồng Thôn chúng ta dành một vị trí đặc biệt cho việc dạy chữ. Chỉ cần các vị cử một số người đến Hồng Thôn học tập, không bao lâu có thể trở về dạy lại mọi người, tiện thể cũng có thể tìm hiểu một số cách làm việc của chúng ta. Chương 82, hợp đồng chương 82, hợp đồng chương 82, hợp đồng Cao Huynh đã có lòng như thế, chúng ta cũng sẵn sàng. Thế nhưng Hồng Lĩnh người ít, cuộc sống lại khó khăn. Nếu cử người đi xem như mất một phần nhân lực. Chuyện này chúng ta cũng không có cách. Cao Bá Quát và Nguyễn Trãi cứ đưa qua đẩy lại mãi, không ai chịu được ai. Một lúc lâu sau, Trần Nguyên Hãn mới lên tiếng, việc này cứ từ từ bàn bạc, các vị đường xá xa xôi đến đây, cũng nên nghỉ lại vài ngày để chúng ta được tận tình gia chủ. Hồng Lĩnh tuy không có của ngon vật lạ nhưng được cái cảnh sắc không tệ, cũng đủ cho mọi người thưởng thức. Đa tạ thịnh tình của nhị vị, nhưng chúng ta còn có trách nhiệm trong người. Lần này đến đây ngoài việc gặp gỡ chư vị còn có chuyện quan trọng khác cần làm lý buôn giả vờ từ chối. Có chuyện gì quan trọng, nếu Hồng Lĩnh giúp được, nhất định sẽ giúp. Cái này, Lý Buôn ngập ngừng muốn nói lại thôi. Lý Huynh cứ nói đừng ngại. Thôi được rồi, lần này chúng ta đến đây ngoài những việc vừa bàn, còn muốn mượn đường tiến lên phía Bắc, dò la động thái các đại tộc. Như ta đã nói, toàn bộ Hồng Lĩnh chúng ta hiện đang rơi vào nguy hiểm tột cùng, các đại tộc lăm le xâm chiếm. Giữa Hồng Lĩnh và Hồng Thôn hiện lại đang chia cách. Nếu tình trạng này tiếp diễn, chúng ta chắc chắn sẽ trở thành món mồi ngon cho các bọn chúng, Lý Buôn lại nhắc. Lý Huynh, thứ cho ta nói thẳng. Nhìn đi nhìn lại, mục đích Hồng Thôn chẳng phải vẫn là muốn thâu tóm Hồng Lĩnh hay sao? Không phải thâu tóm, mà là hợp tác. Nguyễn Trãi bỗng lên tiếng trên bảo, không biết lời ta có đúng như ý Lý Huynh. Nguyễn Huynh thật sáng suốt, Hồng Thôn không hy vọng bất hòa cùng Hồng Lĩnh để tạo cơ hội cho những kẻ bên ngoài. Mọi người trầm tư giây lát, Trần Nguyên Hán lại hỏi, hợp tác như thế nào? Chư vị hẳn đã có kế hoạch. Ha ha ha, từ sớm đến giờ chúng ta là đang hợp tác. Nguyễn Trãi cười lớn. Chư vị Hồng Thôn muốn trao đổi hàng hóa với chúng ta, đó đã là hợp tác. Ngoài ra, chắc hẳn còn phải cùng nhau chung lòng chống lại ngoại địch, không sát hại lẫn nhau. Ta nói không sai chứ? Ha ha ha, Nguyễn Huynh quả nhiên sâu sắc, đã nhìn ra dụng ý chúng ta từ lâu. Đúng thế, mục đích chính chúng ta đến đây là để hợp tác cùng các vị, không xâm phạm lẫn nhau, cùng nhau chống lại ngoại địch. Làm sao chúng ta biết các vị không có ý đồ khác? Trần Nguyên Hán ra vẻ vẫn chưa chịu. Ý đồ dĩ nhiên phải có. Không dám giấu giếm Trần Minh, chúng ta cũng muốn mượn lực lượng của Hồng Lĩnh làm việc giúp chúng ta, nhưng cũng không phải làm không công, lợi ích trong đó chắc chắn sẽ làm mọi người hài lòng. Trần Nguyên Hán im lặng, ánh mắt nhìn thật sâu vào Lý Buôn như muốn thấy rõ tận suy nghĩ của hắn. Lát sau lại đánh mắt về phía Nguyễn Trãi nhẹ gật đầu. Nhìn chung, nếu lợi ích đủ lớn, thù giết cha còn có thể hóa thành bạn, huống hồ Hồng Lĩnh và Hồng Thôn vốn lại là đồng nguyên, chưa có mâu thuẫn gì quá lớn. Nguyễn Trãi nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Liên minh Hồng Lĩnh đồng ý hợp tác cùng Hồng Thôn, nhưng chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, để tránh hiểu lầm về sau. Điều đó là dĩ nhiên. Tiếp theo đó, mọi chuyện đơn giản hơn, mọi người bàn bạc cụ thể về cách thức hợp tác. Sở dĩ là hợp tác chứ không phải kết minh là do cả hai vẫn hoàn toàn tách biệt, không muốn phụ thuộc quá nhiều vào nhau. Sôi nổi đường này, cả đôi bên cuối cùng cũng đạt thành những nhận thức chung, Cao Bá Quát lập thành một bản hợp đồng bằng chữ của Hồng Thôn để nhắc nhớ mọi người. Dù Hồng Lĩnh chưa có ai đọc được nhưng cũng không quan trọng, Cao Bá Quát quyết định sẽ ở lại một thời gian để dạy cho họ. Cụ thể hợp đồng ghi rõ liên minh Hồng Lĩnh và Hồng Thôn tuyệt đối không sát hại lẫn nhau vì bất cứ lý do nào. Nếu một bên bị xâm lấn, bên kia có nghĩa vụ phải giúp đỡ, cùng chung chiến tuyến. Thời hạn của hợp đồng là 5 năm, sau thời gian đó sẽ thỏa thuận tiếp. Hồng Thôn sẽ cung cấp thức ăn và các vật dụng cần thiết cho Hồng Lĩnh để đổi lấy muối, sắt và các quặng kim loại. Đồng thời cũng sẽ hỗ trợ phổ cập tri thức cho những người Hồng Lĩnh, dĩ nhiên chi phí ăn uống bọn họ phải tự lo hoặc có thể vừa làm việc vừa học tập tại Hồng Thôn. Địa giới của Hồng Thôn và Hồng Lĩnh sẽ được thông quan, mọi người có thể qua lại để trao đổi. Nhưng ở khu vực nào sẽ phải tuân theo luật lệ tại khu vực đó, đặc biệt là phía Hồng Thôn. Tính từ khu rừng những trinh sát Việt đoàn đang ở trở về phía sông Hồng Hà là của Hồng Thôn, phía ngược lại là của Hồng Lĩnh. Nhìn chung hợp đồng tuy không có quá nhiều điều khoản nhưng rõ ràng phần lợi vẫn thuộc về Hồng Thôn. Đặc biệt là các việc khai thác mỏ quặng cực kỳ nặng nhọc. Tuy nhiên đối với người Hồng Lĩnh cũng không phải điều gì quá thiệt thòi. Dù sao làm việc nặng nhọc mà có cái ăn vẫn hơn phải săn bắt thú rừng tràn đầy nguy hiểm. Hơn nữa, mỏ quặng tại Hồng Lĩnh có rất nhiều, không phải mắc công tìm kiếm. Phía đông bắc của Hồng Lĩnh càng có nhiều than đá, chiếu theo địa giới hiện nay là phần đất thuộc tỉnh Quảng Ninh, đây là thứ Nguyễn Long rất muốn có để phục vụ cho ngành luyện kim của Hồng Thôn. Bản hợp đồng này chỉ có giá trị nhắc nhớ chứ không có giá trị ước thúc. Thứ ước thúc họ là thứ khác. Đó chính là lời thề. Lý Bôn, Cao Bá Quát, Trần Nguyên Hán và Nguyễn Trái đại diện cho Hồng Thôn và Liên minh Hồng Lĩnh, cùng bãi trời đất, lập nên lời thề quyết không vi phạm. Ai phản bội lời thề toàn tộc sẽ bị diệt vong, tuyệt dòng tuyệt giống. Tuy không biết nếu bội thề sẽ có chuyện gì xảy ra hay không nhưng thời này chưa ai dám thử. Đến đây, mọi chuyện coi như kết thúc. Tuy thời gian gặp gỡ không đến nửa ngày thời gian nhưng ai nấy đều mệt mỏi. Bọn họ phải luôn luôn căng não để đấu trí với nhau. Cuộc nói chuyện nhìn tuy êm đềm nhưng tràn đầy cảm ấy, mỗi bên đều muốn hướng câu chuyện về phía có lợi cho mình. Nhịp độ trò chuyện xoay chuyển một cách chóng mặt, cực kỳ khó hiểu. Phía Hồng Thôn, Lý Buôn là người chịu trách nhiệm lên tiếng chính, nhưng Cao Bá Quát sẽ lẻo lái câu chuyện. Mỗi khi có bất lợi sẽ nhanh chóng đổi chủ đề, xoa dịu đôi bên. Bên kia, Trần Nguyên Hán và Nguyễn Trái càng diễn sâu hơn. Một người đấm một người xoa, một người tinh tế sẽ có một người thô lỗ, người này căng thẳng người kia sẽ mềm dẻo. Trước khi đi, Nguyễn Long đã dặn dò bọn Lý Buôn không được khinh thường Hồng Lĩnh chính bởi vì có hai cái tên nổi trội này trên lạc đồ, hai vị anh hùng dưới trướng Lê Thái Tổ, đôi anh em họ một văn một võ làm quân Minh sợ vỡ cả mật ra, Trần Nguyên Hán và Nguyễn Trái. Trần Nguyên Hán, 1390-1429, người huyện Lập Thạch, thuộc dòng dõi nhà Trần, là cháu nội tư đồ Trần Nguyên Đán, có học thức, giỏi binh pháp. Khi nhà Hồ mất, quân Minh xâm lược nước ta làm cho trăm họ lầm than. Trần Nguyên Hán khi đó nuôi chí cứu đời giúp dân. Một hôm đến lễ thần ở đền Bạch Hạc, ông nằm mộng thấy thần ở đền núi Tản Viên bảo với thần ở đền Bạch Hạc rằng trời đã sai Lê Lợi, người ở Lam Sơn làm vua nước An Nam. Vì thế ông liền cùng em mình là Nguyễn Trái mới vào Thanh Hóa tìm Lê Lợi, một lòng đi theo. Lê Lợi biết tài lược của ông, đãi ngộ rất hậu, cho dự ban nhu kín, cho theo đánh giặc luôn lập công. Ông chỉ huy giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa, bao vây Đông Quan, công phá thành Sừng Giang, chặn đường tiếp tế của quân Minh trong trận Chi Lăng Sừng Giang, lập nên biết bao công lao hắn mã, là khai quốc công thần lớn nhất của nhà Hậu Lê. Còn Nguyễn Trái, 1380-1442, hiệu là Ước Trai, là con của Nguyễn Phi Khanh, cháu ngoại quan tư đồ Trần Nguyên Đán nhà Trần, em cô cậu với Trần Nguyên Hãn. Khi nhà Trần bị Hồ Quý Ly lật đổ lập nên nhà Hồ, Nguyễn Trái tham gia dự thi, thi đỗ thái học sinh năm 1400 và làm quan dưới triều Hồ với chức ngự sử đại chính trưởng. Khi nhà Minh xâm lược, cha ông là Nguyễn Phi Khanh bị bắt giải về Trung Quốc. Nguyễn Trái cùng với Trần Nguyên Hãn lặn lội đi tìm gặp Lê Lợi gia nhập khởi nghĩa Lam Sơn để đánh đuổi Minh triều. Ông trở thành một trong những mưu sĩ của nghĩa quân Lam Sơn, tham gia xây dựng chiến lược, giúp Lê Lợi soạn thảo các văn thư ngoại giao với quân Minh. Chỉ với ngòi bút trong tay, ông đã làm cho quân Minh điên đảo. Là bộ não của quân khởi nghĩa, khai quốc công thần của Lê triều hoàn toàn không thua kém Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn của Bắc Quốc. V.S. về Trần Nguyên Hán và Nguyễn Trái cũng có rất nhiều ý kiến, đặc biệt là về cái chết của hai ông. Ở đây tác xin phép không bàn tới. Quý độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn xin thông cảm. Chương 83, về nhà chương 83, về nhà chương 83, về nhà 10 ngày sau. Đa tạ Trần Minh, Nguyễn Minh tiếp đón chúng ta những ngày qua. Đã đến lúc chúng ta phải trở lại Hồng Thôn, hẹn gặp lại chư vị một ngày không xa. Lý huynh đừng khách sáo, hiện tại mọi người như người một nhà, Lý huynh và các vị huynh đệ đến Hồng Lĩnh bất cứ lúc nào cũng được chào đón. Trên đường còn phải nhờ huynh bảo hộ tộc nhân Hồng Lĩnh, là chúng ta cảm tạ mới đúng. Đó là chức trách của ta, hơn nữa các huynh đệ Hồng Thôn ở lại đây cũng nhờ các vị chăm sóc. Cao huynh là người sẽ khai sáng cho toàn bộ Hồng Lĩnh. Lý huynh cứ yên tâm, ta cam đoan sẽ trả lại bọn hắn cho huynh không thiếu một cọng lông. Ha ha, đa tạ, đa tạ. Sau một hồi ngươi từ ta biệt, Lý Buôn rốt cuộc cũng lên đường trở về. Cao Bá Quát và Cao Bá Bao đã đồng ý ở lại Hồng Lĩnh một đoạn thời gian dạy bọn họ chữ viết để thuận lợi cho việc giao thương. Phía Hồng Lĩnh cũng cử một số người theo Lý Buôn đi Hồng Thôn học tập. Thực ra mọi chuyện đã được bàn bạc đâu ra đó từ nhiều ngày trước, nhưng vì phải đợi bọn Nguyễn Trái thu thập đủ muối sắt, nên đến giờ họ mới có thể trở về. Trong thời gian này, Lý Buôn cũng không phải ăn không ngồi rồi. Hắn tranh thủ tìm hiểu một số tình báo về liên minh Hồng Lĩnh. Chẳng biết có phải về lời thề đã ký kết hay không mà thái độ của người Hồng Lĩnh thay đổi hẳn. Lý Buôn muốn biết gì họ cũng sẵn sàng, không che che giấu giấu như lúc trước. Mà trên thực tế, ở Hồng Lĩnh cũng chả có thứ gì đáng gọi là bí mật để giữ. Liên minh của bọn họ rất rời rạc. mỗi tộc ở một nơi, ít qua lại với nhau. Toàn bộ liên minh có tổng cộng 14 tộc với dân số khoảng 2000 người, tuy so với Hồng Thôn đông hơn đến 5-600, nhưng thực lực lại yếu nhược hơn rất nhiều. Nói không hoa trừ nếu đánh nhau, Hồng Thôn không cần phải mất bao nhiêu sức lực cũng có thể làm cỏ toàn bộ Hồng Lĩnh. Dù sao Hồng Thôn cũng là một khối thống nhất, lại được huấn luyện bài bản, vũ khí trang bị ngon lành hơn nữa cũng có khá nhiều kinh nghiệm chiến tranh trong thời gian gần đây. Hồng Lĩnh làm sao có thể so sánh? Nhưng dĩ nhiên Nguyễn Long cũng không hề muốn đánh nhau. Lý Bôn và Cao Bá Quát rất rõ ràng ý định của Nguyễn Long, nên trong suốt chuyến đi, bọn hắn luôn cố gắng tránh gây mâu thuẫn hết sức có thể, đây mới là điểm khó của nhiệm vụ lần này mà cả hai đã hoàn thành rất tốt. Ngoài ra, bọn hắn còn ra sức kết giao với tộc trưởng các tộc, tạo nên mối quan hệ hết sức tốt đẹp với họ. Ở Liên minh Hồng Lĩnh, ngoại trừ Nguyễn Trãi và Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Long cũng chú ý đến một số cái tên khác được Lạc Đồ nhắc đến. Những đối tượng này Nguyễn Long tuyệt đối không bỏ qua. Đó chính là nhiệm vụ của Cao Bá Quát khi ở lại. Không phải do bọn hắn hứng chí nhất thời mà đã có chỉ thị cả rồi. Lúc trước từ chối này kia chẳng qua là diễn để làm giá mà thôi. Đoàn người Lý Buôn chậm chậm lên đường. Chiếc xe bò chở muối, sắt và một số kim loại nặng nề nên đi không nhanh. May mắn có những người Hồng Lĩnh đi cùng nên bọn họ đã có thể bỏ qua những tuyến đường vòng không cần thiết. 3 ngày sau, toàn đội đã đến được địa rừng, nơi có nhóm lính trinh thám Hồng Thôn hiện diện. Lý Buôn lấy trong tay háo ra một ống tre nhỏ đưa lên miệng thổi. Âm thanh cao vút được cất lên, tuy rõ ràng là thổi đai, không ra nhịp điệu gì nhưng mọi người ai cũng ngưng thần lắng nghe. Đám Hồng Thôn đương nhiên biết đây là chiếc còi truyền tin lúc trước của trinh sát Việt đoàn, nhưng người Hồng Lĩnh thì lại được mặt ra. Chưa kịp hiểu gì họ lại càng ngạc nhiên khi thấy khu rừng sao động. Một bóng người toàn thân màu rằn di xanh lá chợt xuất hiện như đã ở đó từ lúc nào. Tham kiến buôn thủ trưởng, chúng ta đợi ngài đã lâu, rốt cuộc mọi người cũng trở về. Vất vả cho các ngươi rồi, phiền ngươi gọi đội trưởng các ngươi lại giúp ta. Lý Buôn gật đầu hài lòng, tuy lúc trước không dặn trước nhưng đám người tự biết phải sẵn sàng chờ đợi. Tên lính liền lập tức quăng dây, phóng vút lên cây cao trong ánh mắt sửng sốt của đám Hồng Lĩnh, âm thanh như lúc này lại cất lên, lần này có nhịp điệu hẳn hoi. Xong việc hắn liền nhảy xuống, đưa tay mời, thủ trưởng theo ta nghỉ ngơi đôi chút, đội trưởng ta chốc nữa sẽ đến. Mọi người không ai nói gì cất bước. Đến một khu đất trống, bên trên có một căn lều, tên lính mời mọi người vào trong, đem một ít thức ăn và nước uống thiết đãi cẩn thận. Đội trưởng chúng ta đoán thủ trưởng thuận lợi có lẽ sẽ về trên tuyến đường này nên đã dặn ta chuẩn bị trước, mọi người dùng tạm. Lý Buôn càng ngạc nhiên hơn về tầm nhạy bén của tên đội trưởng này, lần trước gặp thấy khá bình thường, không ngờ lại là một nhân tài. Lại càng thêm phục Nguyễn Long đụng đâu cũng kiếm được người tài. Nửa giờ sau, tên đội trưởng cũng đến, tham kiến buôn thủ trưởng. Ta có chút việc nên đến trễ, phiền ngài đã đợi lâu. Không sao, ngươi đã làm rất tốt. Hiện tại thủ lĩnh có nhiệm vụ dành cho các ngươi. Từ vị trí ta vừa đến, khai phá một con đường đến bến đò Hồng Thôn, đường phải rộng bằng hai chiếc xe bò này. Tìm một nơi thuận lợi để lập một trạm gác. Trước tiên cứ vạch sẵn tuyến đường, ta trở về sẽ cử thêm người đến trợ giúp các ngươi. Thuộc hạ đã rõ, sẽ lập tức cho người chế định. Thủ trưởng còn có chuyện gì phân phó? Nhớ tìm tuyến đường an toàn, chuyện này rất quan trọng, không được lơ là. Còn bây giờ cho người dẫn ta về Hồng Thôn. Mời thủ trưởng theo hắn quay qua tên lính, ngươi đưa mọi người trở về, ở đây cứ để cho ta. Mời thủ trưởng. Hơn nữa ngày sau, Lý Buôn rốt cuộc đến được bến đò Hồng Thôn. Nhìn dòng nước yên bình trước mặt, hắn thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng trở về. Hắn có cảm giác đã đi lâu lắm, sự mệt mỏi còn hơn xa so với việc lao lên chiến trường chém giết. Một cách tự nhiên, hắn đã xem nơi đây là nhà của mình. 3 tháng sau, phu quân, anh Loan đã trở về. Đúng như dự đoán, các trưởng tộc lần trước đi Tây Sơn Yên Bái đã bắt đầu có ý định gia nhập chúng ta, bọn hắn đã hứa đến Tết Anh tổ chức nhất định sẽ đến Hồng Thôn một chút. Nguyễn Long mỉm cười, miệng lưỡi tên Cao Bá Quát quả nhiên lợi hại, ngay cả Nguyễn Trãi và Trần Nguyên Hãn mà hắn cũng có thể rút ruột được. Mai Ngọc Long có hiểu, hai tên kia có gì lợi hại, sao anh lại đánh giá cao đến thế? Ta còn có cảm giác như anh rất quen biết bọn họ nha. Ha ha, không quen, không quen. Anh chưa gặp qua lần nào, chỉ là nghe đồn thôi. Ha 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 ha, Nguyễn Long cười lớn. Hừ, cười cười cái con khỉ. Mai Ngọc Long đống nhiên nổi quạo, nói xong liền đùng đùng bỏ đi. Nguyễn Long đen mặt, sao tự nhiên lại quạo, hình như chúng ta vừa rồi nói chuyện rất vui nha. Hắn không biết Mai Ngọc Long rất ghét cái cảm giác lúc nào cũng thần bí này của hắn. Có lẽ những phụ nữ khác như nàng cũng sẽ không ưa phu quân có nhiều bí mật như thế. Hắn tập mãi thành quen, cũng không để ý cho lắm, đến tôi hắn sẽ có cách dỗ dành. Còn bây giờ hắn đang có rất nhiều việc cần giải quyết. Chương 84, đánh vào cái bụng chương 84, đánh vào cái bụng chương 84, đánh vào cái bụng. Kế hoạch thống nhất Hồng Lĩnh không cần chiến tranh của Nguyễn Long hiện tại đã hoàn thành được 2/3 tiến độ. Từ sau khi Lý Buôn đặt quan hệ đối tác với Hồng Lĩnh, tình hình phát triển hết sức khả quan. Cứ cách 1-2 tuần sẽ có một chuyến hàng được vận chuyển trao đổi. Toàn bộ đều là thức ăn với đủ mọi chủng loại. Nguyễn Long muốn đánh thật mạnh vào cái bụng của đám Hồng Lĩnh. Sau một vài lần được nếm mỹ vị thế gian, bọn họ lại đâm ra nghiện. Tập trung toàn bộ thời gian sức lực để khai thác than, sắt, mới để trao đổi. Nhưng Nguyễn Long lại chơi ác, không bán nhiều lại làm họ cực kỳ khó chịu, giữa các bộ tộc lại tranh giành lẫn nhau, giá cả thức ăn tự nhiên được đẩy lên cao. Nội bộ liên minh vốn lỏng lẻo lại càng trở nên bất ổn. Bên trong, Cao Ba Quát vừa dạy học vừa ra sức tuyên truyền quảng cáo về Hồng Thôn như thiên đàng trần gian, làm mọi con mắt đều thèm thuồng. Nguyễn Trãi và Trần Nguyên Hãn tuy biết rõ nhưng cũng không làm gì được. Bọn hắn cực kỳ đau đầu, không ngờ liên minh Hồng Lĩnh mạnh mẽ, cao thủ như mây lại bị đánh bại một cách dễ dàng bởi vài ba món ăn vặt. Nhưng không có cách, chính bọn hắn cũng không thể cưỡng lại được. So với thu rừng nhạt nhẽo ăn quanh năm suốt tháng thì chúng thật sự là mỹ vị. Nguyễn Trãi và Trần Nguyên Hãn còn như thế, nói gì đến những đầu linh khác. Ủng hộ Hồng Thôn nhiệt tình nhất phải kể đến những tên từng bị Dương Việt lừa lên Tây Sơn Yên Bái. Bọn hắn đã từng gặp qua Lý Thân và Mai Thúc Loan, rất thích tính cách hào sảng của hai người. Hơn nữa còn cùng chung hoàn nạn, cùng thoát thân, xem như có chút giao tình. Bắt được điểm này, Cao Ba Quát liền tung chiêu miệng lưỡi. Rằng, Lý Thân, Mai Thúc Loan ngày ngày vẫn nhớ đến bọn hắn, liên tục nhắc đến. Từng nhiều lần cho người điều tra tung tích của họ, nghe biết họ vẫn bình an liền cao hứng không thôi. Lại còn gửi mỗi người một ít quà đặc sản do đích thân bọn hắn chuẩn bị là cả bọn vui mừng rất nước mắt. Sau khi trở về Hồng Thôn, Cao Bá Quát liền lập tức lên kế hoạch để Mai Thúc Loan dẫn đầu chuyến hàng sang Hồng Lĩnh một chuyến gặp lại cố nhân. Mai Thúc Loan ý lời, thành công lấy được tín nhiệm của bọn họ. Mà thực sự dù không có kế hoạch của Cao Bá Quát thì với nhân duyên cực tốt của mình Mai Thúc Loan cũng sẽ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Hắn mời cả bọn đến tiếp đến thăm Hồng Thôn, bọn họ cầu còn không được, không lý nào lại từ chối. Xu hướng tan rã của Liên Minh Hồng Lĩnh ngày một tăng nhanh. Đừng quên mục đích ban đầu của Liên Minh Hồng Lĩnh là chống lại sự tà ác giết người diệt tộc của Hồng Thôn. Lúc bình thường bọn họ vẫn mạnh ai nấy sống. Nay nhìn thấy Hồng Thôn toàn những người dễ mến như thế thì còn liên minh làm quái gì nữa. Bản thân Nguyễn Long và Hồng Thôn cũng không gấp, nước chảy tự nhiên đá sẽ mòn. Hắn vẫn hết lòng tuân thủ bản hợp đồng, đặc biệt là sự chăm sóc nhiệt tình dành cho những du học sinh đến nỗi làm bọn hắn không muốn rời đi. Tuy nhiên, để tránh tình trạng người thì ở Hồng Thôn mà tâm lại hướng về nơi khác, Nguyễn Long cũng đưa ra những quy định cụ thể. Thứ nhất là bọn họ không thể ở Hồng Thôn quá lâu, mỗi người chỉ có thể ở tối đa 3 tháng, thời gian đủ để trải nghiệm cuộc sống Hồng Thôn, là phải rời đi, đến năm sau mới có thể quay lại. Thứ hai, chế độ ưu đãi, lương đồng khi làm việc của bọn họ luôn luôn thấp hơn so với người Hồng Thôn. Điều này phân biệt lợi ích của cư dân chính thức Hồng Thôn và những người theo diện ở tạm. Cuối cùng, Hồng Thôn luôn hoan nghênh bọn họ gia nhập nhưng với điều kiện phải được trưởng tộc bọn họ đồng ý và phải dắt cả gia đình bao gồm vợ chồng, cha mẹ, con cái đi theo. Bên ngoài là để tránh gây ra những mâu thuẫn đối với liên minh nhưng thực chất là tạo điều kiện gây áp lực lên tộc trưởng các tộc. Chúng ta thì luôn sẵn sàng đón các ngươi, quan trọng là tộc trưởng các ngươi có chịu hay không. Lâu ngày nhiều người sẽ làm tộc trưởng rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Lúc đó, Hồng Thôn lại tung thêm một miếng bánh ngọt cho tên tộc trưởng, đảm bảo việc thu phục cả tộc sẽ trở nên dễ dàng. Toàn bộ kế hoạch này đang được thực hiện một cách rất nhịp nhàng chân chu. Chỉ cần đợi thời gian là sẽ thu hoạch. Đây không phải là âm mưu mà là dương mưu. Kẻ thù bọn họ phải chống lại là cái bụng của chính họ. Tâm lý xã hội của con người là như thế, thời đại này là như thế, thời đại khác cũng như thế, thậm chí thời hiện đại cũng như thế. Có chăng sẽ khác đôi chút về mức độ cuộc sống, nhưng hiệu chung lại chỉ cần cho họ cuộc sống ấm no hạnh phúc, họ tự khắc sẽ nghe theo. Còn áp bức bóc lột sẽ tất nhiên phát sinh phản kháng. Muốn biết ai là người lãnh đạo giỏi, chỉ cần nhìn vào cuộc sống những người dưới quyền, các chuyện khác chỉ là thứ yếu. Ngay khi đến với thế giới này, tiếp xúc với những người nơi đây, Nguyễn Long đã biết phải làm gì. Dù cho không phải là thủ lĩnh bách tộc gì đó, hắn cũng không để tên mình lập lờ trôi theo dòng sông thời gian và biến mất không một vết tích. Vù, vù, vút, ken, ken trong một khoảng đất trống phía tây Hồng Thôn, cách nông trường Vĩnh Phúc không xa, Nguyễn Long hai tay hai đoạn của phù đồng côn đang ra sức đón đỡ cơn mưa đá sỏi bắn tới. Thân hình hắn di chuyển cực nhanh, lúc trái lúc phải. Đôi tay cũng không nhàn rỗi, phối hợp với nhau nhuần nhuyễn, liên tục đánh giạt những viên sỏi đang như bạo vũ lê hoa khắp xung quanh. Mỗi viên sỏi đều được ném tới cực kỳ chuẩn xác, lại còn dự đoán được trước động tác tiếp theo của hắn mà đợi sẵn. Nguyễn Long vừa phải tránh né những viên hiện tại, vừa phải đề phòng những hướng tấn công sắp tới, không dám có chút phân tâm. Một viên bắn thẳng vào mi tâm hắn, Nguyễn Long nghiêng đầu né tránh, tay trái cùng lúc vung lên, đầu côn va chạm làm đổi hướng viên sỏi phía sau lưng, lập tức thân hình lại bật sang phải, tiếp đó nhanh chóng lui về phía sau. Tại những vị trí vừa rồi đều bị tấn công, chỉ cần chậm một chút sẽ bị trúng đòn. Đang thế lui, Nguyễn Long đột ngột dừng lại, lực quán tính làm đôi chân tiếp xúc với mặt đất phát ra tiếng gió rít, bụi mù tung bay, lại hai viên sỏi đánh vào khoảng không. Tập trung. Tiếng nói vừa dứt, hơn hai chục viên sỏi cùng lúc bắn tới, phong tỏa trước mặt, sau lưng, trên đầu, dưới chân bốn phương tám hướng. Nguyễn Long không còn đường né tránh. Hắn quát lớn một tiếng, thân hình xoay tròn tại chỗ, cặp đoàn côn trên tay múa lên. Tốc độ nhanh đến nỗi nhìn từ ngoài chỉ thấy một mảng côn ảnh bao bọc thân hình hắn, tạo thành một tầng phòng hộ đến giọt nước cũng khó lọt. Ken, 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 ken âm thanh va chạm liên tục cùng lúc vang lên, điều đáng chú ý là rất khó phân biệt đâu là trước đâu là sau, khoảng cách mỗi lần va chạm chỉ trong tích tắc. Chưa đến 3 giây, Nguyễn Long đã hoàn toàn đánh trúng toàn bộ số sỏi bắn tới. Tốt lắm, hôm nay dừng tại đây thôi. Nguyễn Long thu côn lại, hít thở thật sâu. Việc chống đỡ lần cuối cùng cực kỳ khó khăn, tốn rất nhiều sức lực và tinh thần của hắn, Nguyễn Long cũng không chắc có thể thực hiện lại lần nữa. Lát sau hắn mới ngẩng mặt nhìn người từ nãy đến giờ tấn công chắc tay, đa tạ thân là tướng, hôm nay ngươi đã nương tay rồi. Người kia chính là Lý Thân, hắn bĩu môi coi thường, ngươi cũng đừng ra vẻ, ta không nương tay lắm đâu. Mỗi viên sỏi ta bắn tới đều chứa một phần linh lực của ta, không phải dễ đỡ. Địa cảnh thông thường gặp phải cũng phải ôm đầu máu chịu trận. Nguyễn Long hà lên, thảo nào mỗi lần va chạm, lực phản chấn làm tay hắn tê dần. Thân là tướng, lần sau ngươi thử tăng lên hai phần linh lực xem sao. Hai phần linh lực, ngươi ngại sống lâu quá sao? Vừa rồi tuy chỉ có một phần linh lực, nhưng ta cũng chưa tập trung ném lắm đâu. Đừng thấy ngươi chống lại dễ dàng mà coi thường không sao, ta còn có là đồ, nếu bị đánh trúng cũng chẳng làm bị thương ta được, ta cảnh báo ngươi lần nữa, quên nó đi. Muốn trở thành cao thủ thật sự không được ỷ lại vào vật ngoài thân. Chỉ có bản thân của ngươi mới thật sự là ngươi. Nguyễn Long thẻ lưỡi, hắn biết Lý Thân không phải làm quá vấn đề. Bản thân hắn cũng coi Lý Thân như nửa sư phụ của mình. Từ nhiều tháng nay hắn theo Lý Thân luyện tập. Lý Thân cũng rất tận tình hướng dẫn, lại cực kỳ nghiêm khắc, không vì hắn là thủ lĩnh gì đó mà nương tay. Tuy tu vi Nguyễn Long không tăng tiến nhưng thực lực bản thân lại phát triển vượt bậc. Trong toàn bộ Hồng Thôn, Lý Thân mới thật sự là cao thủ đệ nhất. lúc trước hắn dám một thân một mình đến Tây Sơn Yên Bái đã chứng minh bản lĩnh. Tuy bị bắt, nhưng phía Dương Việt cũng cực kỳ kiêng kỵ Lý Thân, so với Lý Bôn, Triệu Tam Trinh và những người khác còn hơn một bậc. Chương 85, giải cứu tù binh Âu Lạc. Chương 85, giải cứu tù binh Âu Lạc. Chương 85, giải cứu tù binh Âu Lạc. Thân là tướng, tu vi hiện tại của ta đã đến đỉnh của địa cảnh sơ kỳ, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá lên trung kỳ. Nguyễn Long hướng về Lý Thân nói:
"Không cần nội, thứ ngươi thiếu chính là kinh nghiệm thực chiến. Nếu đột phá quá nhanh sẽ ảnh hưởng đến chiến lược thật sự. Khả năng thích nghi giữa tu vi và cách vận dụng của ngươi sẽ sinh ra lỗ hổng, mất nhiều hơn được. Hơn nữa, việc áp chế đột phá còn giúp kích thích tiềm năng trong cơ thể ngươi, đặc biệt trong giai đoạn địa cảnh luyện tạo. Sau này, khi đã đột phá, tin chắc ngươi sẽ không sợ bất cứ tên đồng giai nào." Nguyễn Long ngẫm nghĩ, lời của Lý Thân rất giống với những gì hắn biết qua các bộ tiểu thuyết. Hắn đáp: "Ta cũng biết như thế, nhưng luyện tập kiểu này mãi không phải là cách, ta định ra ngoài một chuyến. Ngươi nói xem ta nên đi đâu? Chỗ đi thì không thiếu, mà hiện tại làm sao ngươi có thể phân thân? Hồng thôn mới đi vào quỹ đạo, còn cần ngươi hướng dẫn, vận hành. Ta cũng không nói là đi liền, chờ cho ít nhất Thái Bình thành xây xong mới lên đường. Chẳng qua muốn ngươi tư vấn trước để có sự chuẩn bị thôi. Ở phía Tây Bắc, khu vực rừng núi giáp với Tây Sơn Yên Bái có rất nhiều yêu thú hình hành, nếu muốn rèn luyện thì đó là nơi tốt nhất, nhưng cũng rất nguy hiểm. Ý ngươi là nơi đó có nhiều yêu linh tộc?"
"Đúng thế, bọn chúng không phải dã thú bình thường mà đã có thể tu luyện, gọi chung là yêu thú hay yêu linh tộc. Các bộ phận trên cơ thể chúng rất có giá trị, cũng có nhiều người đến đó để rèn luyện săn bắt. Ta nghe bọn người Hùng Linh tộc nói, giờ đây yêu linh rất hiếm, bọn chúng gần như bị tuyệt diệt rồi, mà bọn Hùng Linh bị phong ấn mấy ngàn năm thì biết cái gì. Xưa kia thì như thế, nhưng ngày nay chúng chạy đầy ngoài đường." Nguyễn Long không đáp, tay mân mê phủ đồng côn ngay tại chỗ bị gãy. Lát sau hắn mới hỏi: "Liệu có thể tìm được thiên tài địa bảo gì có thể chữa trị phù đồng côn của ta ở nơi đó không?" Lý Thân cũng nhiều lần xem qua phù đồng côn nên không do dự đáp: "Rất khó. Phù đồng côn của ngươi đẳng cấp tuyệt đối không thấp. Muốn tìm thứ chữa trị, ngoài man hoang chiến trường, e rằng không thể có nơi nào khác tìm được." Nguyễn Long hơi thất vọng, nhưng lập tức mắt sáng lên: "Ngươi nói đẳng cấp nó không thấp, vậy thật ra nó cao cỡ nào?"
"Điều này ta cũng không rõ, cũng giống như tu vi chúng ta được phân chia từ nhân cảnh đến đế cảnh. Vũ khí cũng được chia tương ứng từ nhân cấp đến đế cấp, tiêu chuẩn dựa vào sức công phá của chúng. Phù đồng côn của ngươi thấp nhất cũng phải là hoàng cấp. Vũ khí của phù đồng thiên vương không thể thường được. Lý Thân là người của đại tộc nên nghe qua phù đồng thiên vương thánh gióng cũng không có gì lạ. Dựa vào sức công phá, có nghĩa là nếu có thể đánh nhân cảnh là vũ khí nhân cấp, đánh địa cảnh là vũ khí địa cấp. Cũng gần như thế. Tất nhiên cũng phải xem tu vi của ngươi như thế nào. Nếu ngươi là nhân cảnh cho dù cầm vũ khí cao cỡ nào cũng chẳng thể đánh lại thiên cảnh, điều này thì ta hiểu. Nhưng ngược lại, ngươi cầm một cục đá ném chết nhân cảnh, chẳng lẽ cục đá đó cũng là vũ khí nhân cấp?" Lý Thân không ngờ tên này có lối suy nghĩ kỳ lạ như thế, hắn vỗ trán: "Bản thân cục đá ngươi nói chẳng có đẳng cấp gì sắt. Ngươi có nghe qua trong tay một cao thủ thì dù một cọng lông của có thể trở thành lợi khí hay chưa? Bởi vậy ta mới thấy dựa vào lực công phá để phân chia đẳng cấp vũ khí như ngươi nói rất không thỏa đáng." Lý Thân ngạc nhiên, thú vị chờ hắn nói tiếp: "Giả sử như ngươi đứng im, ta dùng một thanh đao bình thường chặt ngươi xem có thể giết ngươi không? Hoặc như ngươi bị hàng ngàn mũi tên bắn tới cùng lúc, dù là tên thường thôi liệu ngươi có chống nổi? Đừng nói là thiên cảnh, dù là vương cảnh hay hoàng cảnh phòng trừng cũng phải ôm hận." Lý Thân thấy có điều cần cấn, nhưng thực sự cũng có lý, hắn nhất thời không biết phản bác thế nào. Nguyễn Long tiếp: "Cứ cho là bọn họ có linh khí hộ thể đi, nhưng ta không tin bằng đấy tên không làm gì được họ. Như vậy theo ngươi đâu là tiêu chuẩn phân chia vũ khí?" Lý Thân ngắt lời. Nguyễn Long không dám trả lời bừa, hắn suy nghĩ hồi lâu. Trong các bộ tiểu thuyết hắn đọc, các loại vũ khí thường được phân cấp rất rõ ràng, nhưng để nói cụ thể dựa vào tiêu chuẩn nào để sắp xếp lại khá mơ hồ. Nào là chất liệu rèn, nào là độ hoàn hảo, rồi dị tượng kèm theo, hay như sức mạnh trong thanh vũ khí, khí linh của vũ khí. Nói chung đủ mọi kiểu trên đời. Lát sau, hắn mới thận trọng nói: "Ta nghĩ, là theo ta nghĩ thôi nha. Độ phù hợp với cảnh giới mới là tiêu chuẩn chính. Một tiên cảnh sử dụng vũ khí nhân cảnh hay địa cảnh sẽ không thể phát huy hết tiềm lực của mình. Ngược lại, cầm một thanh vũ khí cấp cao hơn sẽ không thể phát huy hết uy lực của nó. Ngoài ra, như trường hợp mũi tên, nên số lượng cũng có khả năng thay thế chất lượng. Nếu như thế, để biết một thanh vũ khí đẳng cấp nào phải tìm người thử xem có thuận tay hay không sao. Ban đầu có lẽ là như thế, nhưng theo thời gian, người ta ắt hẳn tìm ra được những dấu hiệu để phân biệt. Nói chung mọi quy chuẩn đều do con người đặt ra. Nếu ngươi có đủ khả năng, ngươi nói một cục đá là vũ khí đế cấp cũng chẳng ai dám cãi ngươi." Lý Thân không có hứng thú lắm với vũ khí nên cũng lười bàn thêm. Đối với hắn, đôi tay mới là vũ khí tốt nhất, hơn nữa chiến kỹ huyền hoàng ông trọng của hắn cũng chẳng cần vũ khí. Riêng Nguyễn Long, hắn muốn biết nhiều về vấn đề này không chỉ do phù đồng côn. Thứ hắn nhắm đến là có nên để vũ khí nóng ra đời ở đây hay không. Bản thân địa cầu ở thế giới này có sức miễn nhiễm với linh lực nhưng lại không thể chống lại tác động vật lý thông thường. Thuốc nổ chắc chắn sẽ có tác dụng rất lớn, nhưng để áp dụng vào vũ khí cần phải tìm hiểu thật kỹ. Nếu không mất công mất sức làm ra được cây súng nhưng lại gặp phải một đám siêu nhân không sợ súng đạn, chẳng lẽ chỉ để trang trí? Ta thấy ngươi không cần gấp gáp, phù đồng côn hiện tại mới phù hợp với tu vi bây giờ của ngươi, thậm chí đến tiên cảnh vẫn còn dùng tốt chán. Sau này tìm cách chữa trị nó cũng không muộn. Trước mắt ngươi cố gắng luyện tập để đối phó với đám yêu linh là được. Săn được một con cũng là thu hoạch rất lớn. Thấy Lý Thân hiểu lầm ý mình, Nguyễn Long cũng không giải thích, hắn thuận thế hỏi: "Bọn yêu linh có tác dụng gì?" "Tác dụng rất nhiều." Lý Thân phấn chấn đáp: "Đây ngươi xem, thứ này được làm từ da của con yêu linh tên là xà linh kê, rất chắc chắn, đao kiếm thông thường cũng khó chém thủng.
Vừa nói hắn vừa vạch áo để lộ lớp giáp bên trong như được làm bằng da chăn. Đây chính là chiến lợi phẩm trong lần gặp gỡ cùng Mai Thúc Loan trong rừng Tiên La lúc trước. Ngoài ra thịt, xương, nội tạng đều rất có giá trị. Vừa có thể làm thuốc, làm vũ khí, vừa có thể làm thức ăn gia tăng linh lực. Đặc biệt là nội đan có thể luyện thành đan dược đột phá tu vi. Nói tóm lại là không bỏ thứ gì. Bọn Dương Việt ở gần khu vực đó nên thu hoạch cũng rất khá. Trang bị đều là hàng tinh phẩm, lợi thế rất lớn trong chiến đấu. Nhắc đến Dương Việt, Nguyễn Long cau mày. Kể từ trận đánh ở cấm địa màng trắng bị Nguyễn Long hư trương thanh thế dọa chạy đến nay, Dương Việt gần như không có động tĩnh gì. Người đang nghĩ gì thế? Đang thao thao bất tuyệt, thấy Nguyễn Long không chú ý, Lý Thân liền hỏi. Là Dương Việt, ngươi không thấy là sao? Từ nhiều tháng nay bọn chúng không có hành động nào. Ta mới không tin bọn chúng bị chúng ta dọa sợ đến vậy. Lý Thân ngẫm nghĩ rồi đáp, nếu nói kỳ lạ, cả Sơn Việt và các đại tộc khác cũng lạ. Bọn chúng đều im hơi lặng tiếng, để mặc chúng ta phát triển. Ta cũng không tin bọn chúng không có tin tức gì về chúng ta. Chỉ tiếp trinh sát Việt đoàn còn nhỏ yếu, không thể xâm nhập sâu vào địa bàn bọn họ để biết bên trong có chuyện gì. Tộc nhân Âu Lạc vẫn còn đang bị bắt giữ rất nhiều. Nếu có thể liên hệ được, chắc hẳn sẽ biết được một hai. Lý Thân thận trọng ngỏ ý Nguyễn Long không nói gì, việc này không phải hắn không nghĩ đến. Thực ra ngay từ những ngày đầu Âu Lạc gia nhập Hồng Thôn đã đề nghị kế hoạch giảm cứu những người còn bị bắt giữ. Nên nhớ những người kéo lên Tây Sơn Yên Bái do Lý Bôn và Triệu Tam Trinh dẫn đầu chỉ là những người được tuyển chọn. Nhóm còn lại ở nhà bị đánh út còn đông hơn gấp đôi, đa phần là người già, trẻ em và những người tu vi thấp kém không tham gia đánh nhau. Bọn họ tuy bị tấn công nhưng cũng không bị giết hại bao nhiêu mà bị bắt đem chia cho các tộc làm nô bộc. Lúc đó lực lượng Hồng Thôn nhỏ yếu không thể cứu bọn họ trở về. Hơn nữa, với số lượng đông đảo như thế bọn họ hoàn toàn trở thành gánh nặng cho Hồng Thôn. Ngoài ra, tương quan nhân số chênh lệch rất dễ xảy ra tình trạng đảo khách vi chủ, người Hồng Thôn ngược lại sẽ bị Âu Lạc nắm ngược lại. Lý Bôn và Triệu Tam Trinh cũng hiểu rõ nặng nhẹ trong đó nên cũng không nhắc đến, chấp nhận để tộc nhân mình chịu khổ một thời gian. Nay Lý Thân mở lời làm Nguyễn Long đắn đo, Lạc hắn mới nói, ngươi xem có bao nhiêu phần trăm khả năng giải cứu bọn hắn. Lý Thân biết Nguyễn Long đã đồng ý nên vui mừng đáp, chúng ta sẽ không cường công cấp giật, nhưng sẽ đàm phán chuộc lại, hoặc có thể giúp họ bỏ trốn. Chỉ cần phòng bị sự truy sát là được. Nguyễn Long gật đầu, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, nhờ ngươi giúp ta liên hệ các thủ trưởng và chi trưởng đến nhà họp trong 2 giờ nữa. Chuyện này giải quyết càng nhanh càng tốt. Lý Thân mừng rỡ nhanh chóng rời đi. Nguyễn Long cũng tranh thủ trở về làm một số chuẩn bị. Hồng Thôn đang vào giai đoạn phát triển rất mạnh, hắn cũng nôn nóng có thêm nhân lực cho các kế hoạch của mình. Nhưng hắn không biết vào lúc này, ngoại trừ khu vực Hồng Lĩnh Yên Bình ra, khắp nơi trong lãnh thổ Bách Việt đang gió thổi mây phun. Các đại tộc đang buồn chồn không yên, bầu khí lúc này cực kỳ căng thẳng. Chương 86, biên cương dị động chương 86, biên cương dị động chương 86, biên cương dị động trên một ngọn núi cao tại khu vực Tây Sơn Yên Bái, Khúc Hạo, tộc trưởng Dương Việt đang cau mày nhìn về phía chân trời. Nơi đó mây đen giăng kín, sấm chớp liên hồi làm mặt đất cách rất xa cũng bị chấn động như có một cơn bão lớn đang tiến đến. Phía dưới chân núi lúc này cũng liên tục vang lên tiếng hò hét đánh nhau, nhưng Khúc Hạo như không nghe thấy. Trong lòng hắn đang dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Nơi hắn quan sát không chỉ đơn giản là một cơn bão thông thường mà bên trong còn có một cỗ khí tức làm người nghẹt thở, mỗi lúc một mạnh dần. Không chỉ có như thế, Khúc Hạo còn từng cảm nhận có đến 5 thứ khí tức khác nhau không thuộc về nhân loại xuất hiện. Với tu vi thiên cảnh của hắn, đừng nói là đối mặt mà chỉ cần đến gần một chút thôi cũng có khả năng bị ép chết. Nhiều người suy đoán bên kia đang có một cuộc đại chiến kinh thế diễn ra. Nó làm ảnh hưởng đến bức tường bảo hộ biên cương Bách Việt mấy ngàn năm nay, có nguy cơ vỡ tan bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, Bách Việt sẽ rơi vào hiểm họa khốc lường. Liệu có ai đủ bản lĩnh ngăn cản trường hạo kiếp do năm cỗ khí tức kia tạo thành hay không, khó mà nói được. Tộc trưởng, đã giải quyết 2 con yêu linh dưới núi. Mấy ngày nay chúng xuất hiện càng lúc càng nhiều. Dã thú xung quanh cũng ngày càng hung bạo, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ xuất hiện thú triều. Một người đàn ông ăn mặc liếc nhác, dáng vẻ trông mệt mỏi, trên người còn có máu tươi đến báo cáo. Khúc Hạo quay lại nhìn hắn và lên tiếng trấn an, đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu. Dương Việt chúng ta đã ở đây mấy ngàn năm, dù có sóng gió gì cũng không sợ, thú triều cũng đã gặp không hiếm. Đến lúc nguy cấp, các vị tiền bối của Dương Việt sẽ trở về. Các ngươi cứ làm tốt chuyện của mình là được rồi. Người đàn ông thấy Khúc Hạo vẫn bình tĩnh, bất giác nỗi lo sợ cũng giảm xuống, hắn nhìn về phía chân trời, bên trong chiến trường rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao lại ảnh hưởng đến chúng ta như thế? Hắn tuy cũng có cảm giác áp bách, thậm chí còn hơn cả Khúc Hạo, nhưng lại không phát hiện những cố khí tức phía bên kia. Khúc Hạo không muốn hắn hoang mang nên đáp cách qua loa, chỉ là một số cao thủ đánh nhau gần khu vực ngoại biên tiếp giáp với chúng ta làm phát sinh dị động. Bọn họ đánh chán sẽ thôi, ngươi không cần bận tâm. Hắn ngâm nghĩ giây lát rồi nói tiếp, nhưng chúng ta cũng không thể không phòng. Truyền lệnh của ta, săn lùng giết sạch những dã thú xung quanh để tích lũy thức ăn, hơn nữa cũng để đỡ gánh nặng khi phát sinh thú triều. Nhớ dặn dò tộc nhân phải cẩn thận và chuẩn bị sẵn sàng, khi nào có dấu hiệu thú triều liền lập tức rút lên núi không được chần chờ, chuyện khác không cần bận tâm. Tên kia vâng lời ra đi. Khúc Hạo ở lại thở dài, những lời vừa rồi có bao nhiêu phần chắc chắn chính hắn rõ nhất. Những tiền bối bên trong chiến trường nếu thực sự đối mặt với mấy cô khí tức kia, e rằng cũng không tốt hơn hắn là bao. Hơn nữa, Khúc Hạo cũng đã liên hệ với họ, bên trong man hoang không hề có sự kiện lớn nào xảy ra. Dù rằng nó rất rộng lớn, nhưng tin chắc nơi nào xuất hiện nhiều cao thủ như thế cũng sẽ gây chú ý. Ngoài ra Khúc Hạo cũng bâng khuâng một chuyện, tương truyền chiến trường man hoang nằm ngay biên giới phía bắc của Bách Việt, kéo dài đến tận vùng Tây Sơn Yên Bái này. Nó là lá chắn tự nhiên giữa Bách Việt và Hoa Hạ. Nơi tiếp giáp lúc bình thường chỉ là một tầng ánh sáng rực rỡ không thể xuyên qua. Nhưng từ nhiều tháng nay, tầng ánh sáng đó bắt đầu thay đổi, dị tượng xuất hiện, mây đen tụ tập, lôi điện bủa vây, thanh thế mỗi ngày một lớn. mà bên trong chiến trường không ai phát hiện. Nhiều người cho rằng do những kẻ kia đại chiến tạo thành, nhưng Khúc Hạo lại cảm thấy, những cỗ khí tức kinh thế kia hình như chỉ xuất hiện sau khi biên giới sinh biến. Thật sự không rõ có phải vì dị tượng đã lôi kéo những tồn tại kia đến hay không, hay vì sự xuất hiện của chúng mà dị tượng mới phát sinh. Miên man một lúc, hắn đành lắc đầu gạt bỏ những chuyện đó. Dù nguyên nhân gì đi nữa thì cũng nhất định không phải là chuyện tốt, lo lắng khơi khơi chẳng có tác dụng gì. Hắn sốc lại tinh thần, nhìn về biên giới một lần nữa rồi rời đi. Trong một gian địa sảnh rộng lớn, xung quanh có những hàng cột gỗ to cỡ vài người ôm được sơn phết bóng loáng, có 7 người đang hiện diện. Mỗi người an vị trên một bàn, chia làm hai phía. Chính giữa phía trên, ngay vị trí chủ tọa là một người đàn ông ăn mặc gọn gàng, quần áo tuy giản dị nhưng vẫn không thể giấu vẻ bề thế của người có quyền lực. Hắn ta có cặp mắt rất sâu, đôi lông mày rộng, khuôn mặt toát lên vẻ chính nhân, không cười nhưng vẫn làm người khác vui vẻ, thoạt nhìn liền có thiện cảm. 6 người phía dưới bao gồm 4 nam 2 nữ, tuổi tác không xê dịch nhau, đều khoảng tứ tuần. Trong đó 2 người phụ nữ ai nấy nhan sắc đều mặn mà, quyến rũ. Trên bàn mỗi người đều bày rượu, thịt, trái cây trông cũng khá sang trọng. Qua một tuần rượu, người đàn ông chủ tọa chắp tay lên tiếng, đa tạ các vị không ngại đường xá xa xôi đến đây, Dạ Lang chỉ có một ít rượu nhạt, mong mọi người đừng chê trách. Dạ Lang tộc trưởng, chúng ta đến đây không phải để uống rượu, đừng có làm mất thì giờ. Một trong 2 người phụ nữ lên tiếng, lời nói tuy sô sảng nhưng cung giọng lại cực kỳ dễ nghe. Tộc trưởng Dạ Lang cũng không phật lòng, hắn mỉm cười, nụ cười như gió xuân làm mát dạ kẻ tiếp xúc, mân biệt tộc trưởng chớ trách, chỉ là chút lòng thành của tộc ta. Các vị, giọng hắn trở nên nghiêm túc. Hôm nay ta mời các vị đến đây để bàn về đối sách cho Bách Việt trong thời gian sắp tới. Hẳn mọi người đã biết, vùng biên cương của ta đang có biến động lớn. Nơi ngăn cách với chiến trường man hoang có khả năng sẽ biến mất, bên ngoài có thể dễ dàng xâm lấn. Nhưng đáng lưu ý hơn là có khí tức yêu linh khủng bố xuất hiện. Nếu chúng hàng lâm Bách Việt, e sẽ có đại họa khôn lường. Hừ, toàn coi Bách Việt này có chuyện gì mà đệ nhất tộc Dạ Lang các ngươi không ứng phó nổi mà phải hỏi bọn ta. Nữ tộc trưởng Mân Việt lại lên tiếng, thái độ gây hấn lần này rõ ràng hơn. Chuyện đại sự quan trọng hơn, mong mọi người tạm thời bỏ qua hiểm khích. Lập tức một người trong đám sợ xảy ra chuyện liền lên tiếng nhắc nhở. Lũ các ngươi bất cái trò giả nhân giả nghĩa lại cho ta. Đừng tưởng các ngươi làm chuyện gì thì đây không biết. Nàng ta được nước lớn tới, trông đang cực kỳ tức giận. Mọi người sắc mặt bắt đầu trầm xuống, cảm thấy nữ nhân này càng lúc càng quá đáng. Xin hỏi Mân Việt tộc trưởng, vì cớ gì mà ngươi lại tức giận như thế, có thể nói ra cho mọi người rõ ràng hay không? Được, nàng ta vô bàn đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng, ta hỏi các ngươi. Tại sao 10 đại tộc hiện tại chỉ còn có 7 người? Một số người lúc này mới để ý bắt đầu xì xầm, còn số khác thì quay mặt nhìn nhau, biểu cảm rất khác lạ. Trưởng tộc Dạ Lang ra hiệu mọi người im lặng, hắn lên tiếng giải thích, thời gian trước, Âu Việt và Lạc Việt dã tâm đem quân xâm lấn Dương Việt, nhưng bị Dương Việt phát hiện phục kích, tộc trưởng trọng thương mất tích. Dương Việt tuy thắng nhưng cũng nguyên khí đại thương nên lần này ta không tiện mời đến. Ha ha ha, nữ nhân cười lớn, trọng thương mất tích. Ta nghe nói Âu Lạc toàn quân bị diệt, tộc nhân còn bị người đánh tới tận nhà bắt đi. Các ngươi nói xem, một mình Dương Việt liệu có thể làm ra hay không? Hoàng nhân, ngươi cho chúng ta là kẻ lên ba hay sao? Tộc trưởng Dạ Lang tên là Hoàng Nhân nụ cười cứng nhắc, hắn gằn giọng, "Lê thị, có phải ngươi cố tình muốn đến gây chuyện, không quan tâm đến an nguy Bách Việt sắp tới hay sao?" Lời nói có xu hướng chụp mũ rất thâm độc, muốn đẩy người phụ nữ vào thế bí. "Thì đã sao? Ngươi có thể bày mưu diệt Âu Lạc, lấy gì đảm bảo sẽ không ra tay với bọn ta?" Lê thị cứng rắn đáp, bất chấp việc bị quy tội. Hoàng Nhân đang định mở rộng lợi thế, đẩy Lê thị sâu vào trong thì có người căng ngăn, "Chuyện này ta cũng có nghe nói, nhưng nguy cơ trước mắt quan trọng hơn, có ân oán gì xin mọi người giải quyết sau." Lê thị liếc mắt nhìn về phía người vừa lên tiếng, cười khẩy, Sơn Việt tộc trưởng thật là người biết lo cho an nguy Bách Việt. Nghe nói các ngươi lặn lội đến Hồng Linh, bị người đánh cho cục đuôi cho chạy trở về. Không biết có phải hay không? Vị tộc trưởng Sơn Việt mở miệng, thầm nghĩ vị nữ nhân này thật là điên, gặp ai cũng cắn, hắn cũng không muốn dây vào làm gì cho thiệt thân. Ê, S, thị, từ xưng hô của người Việt Nam chỉ phụ nữ, có khi do chính họ tự xưng, tương tự như bà đây. Lê thị, người phụ nữ họ Lê chứ không phải gia tộc họ Lê như cách xưng hô bên Trung Quốc. Về xưng hô, theo tác tìm hiểu, thời xưa người Việt cũng xưng hô như chúng ta ngày nay chứ không dùng mình, đệ, tỷ, muội. Như trong các tiểu thuyết, qua dòng thời gian có một số từ đã biến mất nhưng về cơ bản cũng ca khác nhau mấy. Trong bộ truyện này tác cố gắng sử dụng cách xưng hô của người Việt hết sức có thể, nhưng để ca quá xa lạ với độc giả và làm mất chất của truyện, tác cũng sẽ giữ lại các cách xưng hô Hán Việt như các tác phẩm khác nhưng có sẽ có sự phân biệt. Những từ ngữ của thuần Việt sẽ sử dụng trong hoàn cảnh bình dân thân mật, quen biết hay những lúc tức giận chửi mắng. Ví dụ Mai Ngọc Long sẽ gọi Mai Thúc Loan là anh Loan chứ ca gọi là ca ca. Còn những từ Hán Việt sẽ dùng trong những xưng hô mang tính khách sáo, xã giao hay một số chi tiết miêu tả. Ví dụ, Lý Buôn mới gặp Nguyễn Trãi sẽ gọi là Nguyễn Huynh chứ ca gọi là anh Trãi. Nói chung tùy vào hoàn cảnh mà tác sẽ tùy nghi sử dụng cho thích hợp nhưng sẽ không quá thuần Việt hay quá thuần Hán. Cũng sẽ có một số thêm bất như trường hợp Lê thị, tác thêm họ Lê vào trước thị để dễ phân biệt. Những từ nào do tác chế thêm sẽ có chú thích, nếu các bạn thấy chỗ nào có lỗi xin góp ý để tác chỉnh sửa. Cảm ơn các bạn. Chương 87, Phong trận sư chương 87, Phong trận sư chương 87, Phong trận sư sau khi lên tiếng châm chọc tộc trưởng Sơn Việt nhưng không thấy hắn đáp lời, Lê thị càng thêm tức giận, nàng lớn tiếng, lũ người các ngươi bản lĩnh thì có hạn nhưng tham vọng lại có thừa. Vừa nghe thủ lĩnh Bách tộc xuất thế, cả đám như chó gặp phân, nhao nhao táp lấy táp để. Bây giờ lại nói chuyện đạo lý. Ta khinh. Lê thị, ngươi ăn nói cho cẩn thận. Hôm nay bọn ta tập hợp ở đây không phải để ngươi chửi mắng. Nếu thấy không thể ngậm miệng chó của ngươi lại, mời ngươi cút đi cho. thiếu ngươi cũng không ảnh hưởng đến đại cục hoàng nhân gây gắt hạ lệnh đuổi khách.
Được, được, được. Lê Thị nói liền ba tiếng được, ta sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay.
Hoàng nhân ngươi có gan thì đụng đến Mân Việt, tộc ta rửa cổ xin chờ.
Thử xem các ngươi có bản lĩnh gì, nói rồi nàng liền muốn rời đi, nhưng chưa kịp cất bước đã có tiếng gọi lại.
Lê tộc trưởng xin dừng bước, oan có đầu nợ có chủ, chuyện ai làm người đó sẽ chịu.
Ta cũng không để kẻ nào muốn làm gì thì làm đâu.
Nhưng hôm nay có điều quan trọng hơn cần bàn, ngươi hãy nể mặt ta mà ở lại được chứ?
Không để Lê Thị kịp phản ứng, người vừa lên tiếng hướng về phía hoàng nhân, hoàng tộc trưởng, khách đến không nên đuổi, huống hồ việc này cũng không phải một nhà các ngươi làm chủ. Nếu thiếu Mân Việt thì Điền Việt chúng ta cũng xin rút lui.
Hoàng nhân trầm mặc, đoạn hắn chắp tay, thái độ thay đổi 180 độ, đa tạ đinh huynh chỉ điểm. Là hoàng mộ không hiểu lễ nghĩa, hắn quay sang tộc trưởng Mân Việt, Lê tộc trưởng xin lượng thứ cho sự lô mãng của tại hạ. Đợi sau khi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo.
Lê Thị nhìn với phía họ Đinh, thấy hắn gật đầu, nàng chần chừ giây lát nhưng cũng quay về chỗ ngồi, tuyệt không nhìn đến hoàng nhân nhưng hắn cũng không phản ứng gì.
Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nói đến chuyện chính sự.
Trong 10 đại tộc của Bách Việt, Dạ Lang là tộc có lực lượng mạnh nhất, dĩ nhiên đi đôi với đó là mưu đồ thôn tính các tộc cũng lớn nhất. Tộc Mân Việt của nữ nhân họ Lê xếp thứ 3, tuy kém hơn Dạ Lang đến 2 cấp bậc nhưng lực lượng cũng không yếu hơn bao nhiêu. Tương đương với tộc Dạ Lang nhất chính là tộc Điền Việt của người đàn ông họ Đinh. Tộc này có điểm đặc biệt là ít tranh giành quyền thế, việc gì cũng để Dạ Lang an bài nên mới được xếp ở vị trí thứ 2. Nhưng cũng chính vì thế mà bọn họ nhận được sự kính trọng rất lớn từ các tộc còn lại, tiếng nói của họ rất có trọng lượng, Dạ Lang tộc cũng phải nể mặt vài phần.
Có tộc trưởng Điền Việt ra mặt, mọi chuyện tiếp theo cũng không có gì căng thẳng.
10 ngày sau, hoàng tộc trưởng, phía trước đã là khu vực Lạc Sơn. Tuy chúng ta đều là tộc trưởng các đại tộc, nhưng cũng không thể tự tiện tiến vào.
Đúng thế, trừ khi có lệnh triệu tập, bằng không thì dưới vương cảnh nơi đây được xem như là cấm địa.
Hoàng huynh chắc hẳn đã có sắp xếp, đừng làm mọi người nôn nóng thế chứ.
Ha ha ha, chư vị an tâm.
Ta dĩ nhiên đã có cách, mọi người cứ theo ta là được.
Không cần nôn nóng, không cần nôn nóng.
Hoàng nhân thần bí đáp, rồi cũng không chần chừ mà bước đi trước.
Những người khác bất đắc dĩ cũng phải đi theo.
Lê Thị hừ lạnh nhưng cũng không phản đối.
Hoàng nhân và đám tộc trưởng hiện tại đang ở một nơi rất đặc biệt.
Bên này là rừng cây xanh bát ngát nhưng bên kia lại là một vùng núi đất đá vàng rực nóng bức, phong cảnh thật sự kỳ lạ.
Đây chính là vùng núi Lạng Sơn thần bí nhất của Bách Việt.
Lạng Sơn là khu vực nằm ở phía cực bắc của Bách Việt.
Đây là một dãy núi chọc nằm vắt ngang đường chân trời.
Bên trên toàn sỏi đá, đất ngai khô cằn, không có lấy một cỏ cỏ.
Từ chân núi đến khu rừng gần nhất cỡ 2-3 cây số cũng là một mảnh hoang địa.
Nhìn từ xa nó như một đám cháy vàng rực đối lập cực kỳ với biển rừng xanh ngát của Bách Việt bao xung quanh.
Khí hậu của Lạng Sơn là thứ khí hậu điển hình của môi trường sa mạc, ban ngày nóng bức, ban đêm lại rét lạnh thấu xương.
Xét về mặt địa lý thì nó nằm trong phần đất của tộc Dạ Lang, cách khu vực sinh sống của họ khoảng 10 ngày đường, nhưng về mặt quản lý thì Dạ Lang tộc cũng không có quyền gì ở đây.
Lạng Sơn được xem như của chung.
Hình thể dãy núi Lạng không có gì đặc biệt, tuy cũng to lớn nhưng không quá hùng vĩ hiểm trở, chỉ cần có chút tu vi là có thể vượt qua dễ dàng.
Bên kia núi chính là chiến trường man hoang bị ngăn cách giống như ở Tây Sơn Yên Bái.
Nhưng khác với Tây Sơn Yên Bái, và cũng khác với mọi nơi trên toàn Bách Việt, và cũng là điểm đặc biệt biến Lạng Sơn trở thành vùng đất không của riêng ai là, lối ra vào chiến trường man hoang duy nhất chính là nằm ở đây.
Đoàn người theo chân hoàng nhân bước vào khu vực hoang địa.
Ngay lập tức khí nóng ập đến làm ai nấy cau mày, cảm giác khó chịu vô cùng.
Hoàng nhân đảo mắt nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì đó xong không thấy, hắn đành thận trọng tiến lên.
Nhưng chưa đi được mấy bước, một giọng nói rền vang như sấm bỗng lên tiếng chặn bọn hắn lại, phía trước là cấm địa, dưới vương cảnh không được tiến vào.
Lời vừa dứt không khí xung quanh như đặt lại làm mọi người hít thở khó khăn, bước chân bất giác cũng dừng lại, ánh mắt lo lắng đổ dồn về phía hoàng nhân.
Hoàng nhân cũng không khá hơn là bao, tuy nhiên vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, hắn chắp tay, bẩm tiền bối.
Chúng ban bối là đương nhiệm tộc trưởng của các tộc Dạ Lang, Điền Việt, Mân Việt, Sơn Việt, Cán Việt, Ư Việt và Câu Nô. Hôm nay đến đây có việc hệ trọng cần tiến vào bên trong.
Xin tiền bối cho phép.
Thử. Tộc trưởng các tộc càng phải hiểu rõ quy củ. Dưới vương cảnh thì ai cũng không được tiến vào.
Các ngươi mau về đi.
Nếu cần thì ta sẽ truyền tin cho các ngươi.
Mọi người ngưng thần lắng nghe hầu tìm được vị trí của người nói nhưng vô ích, giọng nói khi gần khi xa, lúc trái lúc phải, căn bản không có vị trí cố định.
Hoàng nhân chần chừ giây lát rồi từ trong người lấy ra một vật.
Đây là một chiếc lệnh bài màu đen, không biết làm từ chất liệu gì, to cỡ lòng bàn tay, bên trên có họa tiết hình rồng dương nhanh múa đuốt trông rất sống động.
Lệnh bài vừa xuất hiện, mọi người liền bật thốt, chiến trường lệnh.
Giọng nói thần bí cũng ý lên một tiếng kinh ngạc.
Hoàng nhân hai tay cầm lệnh bài, giọng điệu có chút tự ác, thứ này của vạn bối có thể qua cửa hay không, chắc cũng không ai dám làm giả chiến trường lệnh.
Chớp mắt tấm lệnh bài đã biến mất, hoàng nhân chưa kịp phản ứng thì giọng nói lại vang lên, lần này nghe có vẻ bực bội, từ đầu không chịu đem ra, làm mất thời gian của lão, thứ này chỉ dùng được một lần.
Vào đi.
Lời vừa dứt mọi người ngạc nhiên thấy mình không còn ở chỗ cũ mà xuất hiện bên trong một thạch động rộng rãi mát mẻ, bốn bề là đá.
Nhìn quanh chỉ có một cầu thang bằng đá dẫn lên phía trên, ngoài ra không có bất cứ lối đi nào khác.
Bọn họ lúc này mới kịp phản ứng, đưa mắt nhìn nhau không hiểu được làm thế nào mà cả bọn đến nơi đây mau chóng như thế.
Thực ra người nào ở đây cũng đã từng đi vào chiến trường man hoang, nhưng những lần đó đều có người dùng pháp trận dẫn đi, đến thẳng cửa chiến trường chứ không trải qua những tình huống như này.
Điều khó hiểu ở đây là rõ ràng xung quanh không có chút dấu hiệu của trận pháp truyền thống nào, nói đến là đến, nói đi là đi.
Mọi người đem theo một đầu nghi vấn định theo bậc thang đi lên phía trên, đột nhiên Điền Việt tộc trưởng lên tiếng, người vừa rồi chính là một phong trận sư.
Chương 88,
tìm người chương 88, tìm người chương 88, tìm người phong trận sư là kỳ nhân dị sĩ vào hàng bậc nhất trong số các kỳ nhân dị sĩ. Bọn người hoàng nhân cũng chỉ từng nghe qua chứ chưa được gặp bao giờ. Phong trận sư có địa vị rất cao trong mắt người đời. Họ kiêm sở trường của cả hai nhà là phong thủy và trận pháp. Trong đó, những người tu luyện phong thủy gọi là phong thủy sư, chuyên nhìn địa thế, xem xét long mạch. Không phải chỉ đơn thuần là việc xây cất nhà cửa mộ địa như ta thấy ngày nay, mà hơn thế nữa còn rất lợi hại trong việc trấn yểm, truy tìm những động thiên phúc địa. Họ có thể đi ngang những tuyệt địa hung hiểm, ra vào những bí cảnh tràn ngập nguy cơ mà người bình thường không thể đến được. Phong thủy sư còn có khả năng tính toán siêu phàm, dựa vào tinh tượng để dò xét thiên cơ, tránh trước chỗ hiểm, tìm đến chỗ lành. Trong mắt một phong thủy sư chân chính, những không gian độc lập không có gì là bí mật, họ muốn đến là đến, muốn đi là đi. Trước kia Nguyễn Long đã từng đến vùng đất Hùng Hoàng Nguyên của Hùng Linh tộc. Đó là một không gian độc lập, muốn tiến vào phải thông qua đủ loại thao tác, hơn nữa còn cần có vị trí cụ thể mới được. Nhưng đối với phong thủy sư, hắn chỉ cần nhấc chân là có thể vào dễ dàng. Còn về những người nghiên cứu trận pháp thì được gọi là trận pháp sư. Đây là lĩnh vực quen thuộc hơn, mỗi người ở đây đều đã gặp qua vài lần. Giống như tên gọi, trận pháp sư chuyên về bày trận, phá trận. Có rất nhiều loại trận pháp từ truyền thống đến phòng ngự hỗ trợ, nhưng đáng sợ hơn hết là những sát trận tấn công. Từng có một vị trận pháp sư dùng sát trận giết chết một lúc 3 vị thánh nhân trong một trận đại chiến mà lông tóc không hao tổn gì. Xét về mức độ kỳ bí thì phong trận sư xuất thần nhập hóa hơn, nhưng về mức độ nguy hiểm thì trận pháp sư mới đáng sợ. Hai lĩnh vực nhìn như tương tự nhưng kỳ thực hoàn toàn khác nhau. Có thể nói, một bên thiên về tự nhiên, còn bên kia thuộc về nhân tạo. Nhưng cả trận pháp sư và phong thủy sư đều phải gọi phong trận sư bằng cụ. Ngoài kiêm sở trường của cả hai nhà, phong trận sư còn có thể phối hợp chúng một cách hoàn hảo, hiệu quả không chỉ đơn giản là 1+1=2. Họ có thể điều núi sông làm trận, mượn tinh tú làm quân, lại có thể tính toán thiên cơ, nhìn trộm quá khứ bị lai, không gì là không thể. Một gốc cây hòn đá trong tay phong trận sư cũng có khả năng trở thành sát trận chết người. Trừ khi xung quanh họ chỉ toàn là hư vô không có bất cứ vật gì, nếu không phong trận sư gần như bất khả chiến bại. Dĩ nhiên, không có gì mà không có giá, sự lợi hại của họ cũng tỷ lệ thuận với khó khăn trong việc tu luyện. Chưa nói đến để trở thành phong trận sư, chỉ riêng một loại lĩnh vực trong đó thôi đã cực kỳ khó nhằn, tốn rất nhiều thời gian tinh lực, khó có thể phân tâm cho việc khác. Vì thế, những phong trận sư và trận pháp sư tu vi tu luyện của họ đều khá thấp, điều này làm cho họ đã hiếm càng thêm hiếm, ít hai từ bỏ tu luyện để đi con đường này. Tất nhiên cũng sẽ có ngoại lệ, nhưng ngoại lệ được đo bằng đơn vị thời đại. Về đẳng cấp, phong trận sư nói riêng hay một số lĩnh vực khác tu luyện thông thường đều được chia thành 3 cấp chính, không tính thời gian nhập môn là sư, đại sư và thánh sư. Tuy ít cấp độ nhưng được cái chất lượng cao, chỉ riêng để được gọi là trận pháp sư hay phong thủy sư thôi đã phải trải qua thời gian nhập môn dài đằng đẵng, có người cả đời cũng không thể đạt tới. Còn phong trận sư thì độ khó càng phải tính theo cấp số nhân. Người đón tiếp bọn hoàng nhân vừa rồi là một phong trận sư chân chính. Chỉ cần nhìn cách hắn truyền tống họ vào trong hang động này mà không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào là thấy rõ. Không ngờ vùng núi lạ này lại ẩn giấu một phong trận sư. Từ trước đến giờ ta cũng chưa từng nghe qua. Dù sao nơi đây cũng là trọng địa của Bách Việt ta, có phong trận sư trấn thủ cũng không có gì là lạ. Thứ ta lo lắng làm sao qua mặt được hắn đây. Mọi người đổ dồn ánh mắt vào hoàng nhân, hắn chính là người dẫn đội hiện tại. Ta cũng không biết nơi đây có phong trận sư, nhưng may là ta đã có chuẩn bị, mọi người cứ yên tâm hoàng nhân từ tốn đáp. Hoàng tộc trưởng, thứ cho ta nhiều chuyện. Làm sao ngươi lại có được chiến trường lệnh? Theo ta biết thứ này đã lâu rồi không xuất hiện, chỉ những đệ tử của các vị đại nhân, kỳ tài tuyệt thế mới có được. Hơn nữa, mỗi một lệnh bài chỉ được sử dụng một lần để hạn chế những người tu vi chưa đủ tiến vào chiến trường. Mọi người cũng gật đầu muốn biết câu trả lời. Hoàng nhân điềm tĩnh đáp, trong tộc ta xưa kia vốn có một vị tiền bối được ban cho lệnh bài, nhưng chưa sử dụng đến đã đột phá vương cảnh. Ngài ấy để lại trong tộc hy vọng sau này sẽ có một người như ngài xuất hiện. Từ đó đến nay vẫn chưa có ai, nay sự việc cấp bách nên ta đành làm liều, không ngờ lại dễ dàng qua ải như thế. Hoàng tộc trưởng, vị phong trận sư này liệu có biết được người chúng ta muốn tìm hay không? Nhắc đến người cần tìm kia, mọi người bất giác im lặng. Ta cũng không do nữa, vị yêu biến mất đã lâu rồi. Có tìm được hắn hay không còn chưa nói chắc được. Thậm chí dù có tìm được cũng nhất định rất nguy hiểm, mọi người cần chuẩn bị tinh thần. Dù sao cũng là vì an nguy bất việt, bị vị phong trận sư kia biết được cũng chẳng sao, quan trọng là đừng để bị hắn ngăn cản là được. Đi thôi, được bước nào hay bước đó, chúng ta đã đến đây rồi tất nhiên không có khả năng lui bước. Tộc trưởng Điền Việt họ Đinh lên tiếng. Mọi người không bàn luận nữa, theo bậc thang tiến lên phía trên. Bầu không khí bất giác trở nên nặng nề khó chịu. Lối đi phía trên là một cầu thang khá rộng rãi nằm ẩn trong núi đá, trông như một đường hầm được đào từ đỉnh xuống chân núi. Bên trong có ánh sáng lờ mờ đủ để đi đường nhưng không thể nhìn qua xa. Mỗi bậc thang được đẽo gọt kỹ lưỡng, láng bóng, vài người cùng đi cũng không có vấn đề gì. Đoàn người lần lượt tiến lên. Mấy giờ sau, có chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta đã đi mấy ngàn bậc, tại sao vẫn chưa tới đỉnh? Một người lên tiếng hỏi, hơi thở đã có chút dồn dập. Nghi vấn của hắn cũng là nghi vấn của tất cả mọi người. Bọn họ đều cau mày. Các ngươi có thấy là không? Các bậc thang ở đây giống nhau một cách đáng kinh ngạc. Ta có cảm giác chúng cứ lặp đi lặp lại. Chẳng lẽ từ này đến giờ chúng ta không hề tiến lên mà chỉ? Câu nói dừng lại nhưng mọi người đều hiểu ý đây là một khu vực kỳ lạ. Có khả năng không bao giờ đến đích, cứ bước lên vài bậc sẽ trở lại vị trí ban đầu. Bậc thang không bao giờ kết thúc. Hay là chúng ta quay lại? Chẳng lẽ cứ đi mãi như thế? Vô ích thôi. Đây rõ ràng là một loại trận pháp nào đó của Lạng Sơn, dù có quay lại ta nghĩ tình huống cũng không khá hơn là bao. Đinh tộc trưởng lên tiếng. Vậy phải làm sao? Vị tiền bối kia có lẽ muốn làm có dễ. Họ Đinh quay nhìn hoàng nhân nãy giờ vẫn im lặng, "Hoàng tộc trưởng, ta nghĩ ngươi cần nói vài lời với hắn." Hoàng nhân vẻ mặt khó coi, hắn cũng nhận ra vị phong trận sư lúc trước không phải dễ trêu chọc. Có lẽ thái độ của hắn lúc trước làm cho người kia tức giận. "Tiền bối xin thứ tội vô lễ lúc trước, xin ngài mở một con đường cho, chúng bạn bối thực sự có việc cấp bách." Hắn chắp tay nhìn về bốn phía lên tiếng. Lúc này, trong một hang động không xác định trong vùng Lạc Sơn, một ông lão ăn mặc xốc xếch, đầu tóc rối bù đang lầy ngay vẻ vẻ viết viết gì đó trên một khối đá bỗng dừng lại. Trong phòng ông ta bày đủ loại đồ vật quái dị, nhiều hòn đá xanh đỏ tím vàng nằm lấy lóc, những cây cờ nhỏ đủ loại cũng rải rác khắp nơi. Ông lão lẩm bẩm, quên mất lũ tiểu tử kia. Thiên vấn lộ của lão cũng không phải thứ chúng có thể phá giải. Nếm chút mùi vị cũng không tệ. Kha kha. Lão vung tay lên, trước mặt xuất hiện hình ảnh đám người hoàng nhân. Lão điểm vài cái, lớn giọng, xéo đi, lũ nhóc con. Chương 89, huyết trận chương 89, huyết trận. Tiếng nói của ông lão vừa vang lên trong động, đám người hoàng nhân bên trong thiên vấn lộ liền nghe thấy. Bọn họ giật mình, chưa kịp định thần thì cảnh vật xung quanh bỗng phát sinh biến hóa. Chỉ thấy đường đi đang âm u bỗng nhiên bừng sáng, những bậc thang đã biến mất, thay vào đó là một không gian rộng lớn, có chút tương tự như không gian bên dưới lúc họ mới tiến vào, nhưng chính giữa khu vực lại có chút khác biệt. Tại vị trí trung tâm là một tế đàn rộng rãi hình lục giác, cao hơn xung quanh chừng nửa thước, có vài bậc thang dẫn lên. Bên trên tế đàn chạm khắc nhiều hoa văn tối nghĩa, sáu góc có sáu bức tượng hình người rất sống động đứng sừng sững, tất cả đều vươn một tay về phía trước, tay còn lại để trên ngực, mặt quay về phía trung tâm. Nơi đó có một cái trụ bằng đá ba chân màu đen tuyển cao ngang vai người. Trên đỉnh trụ có một viên ngọc màu xanh đậm to cỡ nắm tay nhưng trông có vẻ ảm đạm. Bên dưới trụ đá đen có 6 cái lô được phân chia đồng đều theo 3 chân, mỗi chân 2 cái. Toàn bộ tế đàn rõ ràng là một pháp trận trông vừa cổ xưa, vừa thần bí. Không ngoài dự đoán, đây chính là truyền tống trận đi vào chiến trường man hoang của tộc Bách Việt. Mọi người trông thấy thì vui mừng, hoàng nhân cũng không quên chắp tay về một phương hướng nào đó nói lời cảm tạ. Sau đó, hắn không do dự tiến lên pháp trận. Mọi người cùng tiến lên theo chân hoàng nhân. Hoàng nhân đi đến chính giữa trận pháp, nơi có trụ đá đen 3 chân thì dừng lại. Những người khác chia nhau đến đứng tại vị trí những bức tượng. Cả đám nhìn về phía hoàng nhân. Hắn lấy từ trong người ra một lá bùa màu vàng, thứ mà các đạo sĩ thường dùng và vận chuyển linh lực. Lá bùa liền bốc cháy, tạo ra một vòng sáng bao quanh toàn bộ pháp trận. Thứ bùa này được gọi là linh phù. Mỗi tấm có một tác dụng khác nhau. Cái hoàng nhân sử dụng là ẩn linh phù, có thể che lấp hết thảy mọi khí cơ do linh lực gây ra hỏng che mắt vị phong trận sư ban này. Thực ra để che giấu một vị phong trận sư, hoàng nhân cũng không chắc loại ẩn linh phù cấp thấp này có làm được hay không. Bởi vì thứ này chính là do trận pháp sư chế tạo nên. Mà như đã nói, trận pháp sư so với phong trận sư thì cách nhau một trời một vực. Ban đầu khi đến đây, mọi người không ai ngờ người canh giữ nơi đây lại là phong trận sư nên chỉ chuẩn bị loại linh phù cấp thấp này. Nhưng dù có biết thì bọn họ cũng không còn cách nào khác, phù này tuy cấp thấp nhưng đối với Bách Việt hiện tại cũng là thứ quý hiếm, không phải muốn có là có. Đã đến nước này thì đành mặc kệ mọi chuyện, chỉ cần chống đỡ trong chống lát là bọn hắn có thể khởi động trận pháp, lúc đó khó ai có thể quậy phá. Sau khi kiểm tra một lượt xung quanh, hoàng nhân nhìn về phía mọi người gật đầu. Ngay lập tức, 6 người đồng loạt rạch cổ tay. 6 tia máu tươi liền bắn ra, rơi lên bàn tay đang vươn ra của các pho tượng. Bên này, hoàng nhân cũng rạch cổ tay mình, nhỏ máu lên viên ngọc trên trụ đá đen. Tức thì, 6 luồng ánh sáng đỏ từ tay các pho tượng xuất hiện, chiếu thẳng về hướng viên ngọc trên trụ đá. Huyết quang bùng lên đỏ rực cả tế đàn. Tiếng ầm ầm vang lên khắp sơn động như có thứ gì khổng lồ đang tới, nhưng nhờ vòng phòng hộ phát ra từ ẩn linh phủ khi nảy nên xung quanh rất yên tĩnh, nếu không đứng gần đó quan sát sẽ không cảm giác được gì. Chỉ chốc lát sau, mọi người thân thể lắc lư, sắc mặt tái nhợt nhưng cũng không dừng lại, vẫn tiếp tục nhỏ máu. Tiếng động càng vang dội hơn. Vòng sáng bảo hộ đã có dấu hiệu lập lòe như sắp bị phá vỡ. Âm rốt cuộc, màn sáng quanh pháp trận cũng không chịu nổi nên đã vỡ vụn. Huyết quang bùng lên đỏ rực cả không gian, tiếng động phát ra cực kỳ mãnh liệt. Mau dừng lại, lũ nhóc con, các ngươi muốn chết hay sao? Mau dừng lại. Bên ngoài trận pháp, một ông lão ăn mặc xốc xếch, đầu tóc rối bù xuất hiện nãy giờ đang la hét. Lão chính là vị phong trận sư canh giữ Lạng Sơn và truyền tống trận nơi đây. Lúc này lão trông rất thảm hại, miệng liên tục la to, sắc mặt tái mét, hai tay vung lên liên tục, đánh ra từng tia sáng linh lực vào bên trong pháp trận. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp, các ngươi có biết mình đang làm gì hay không? Mau dừng lại, mau dừng lại, các ngươi chán sống hết rồi cả sao? Mau dừng lại. Nhưng mặc kệ lão có hò hét thế nào, có đánh ra bao nhiêu linh lực, huyết quang bên trong tế đàn cũng không chút dừng lại mà ngày càng thêm nồng đậm. Bọn hoàng nhân cũng hoàn toàn không nghe thấy. Ông lão cuống cuồng cả lên, chạy vòng quanh pháp trận nhưng không cách nào tiến vào bên trong. Tế đàn lúc này nhiễm một tầng đỏ thẫm, tạo thành một kết giới không gì có thể lay động được. Vị phong trận sư càng rối càng tức giận, nhưng nhất thời cũng không biết làm thế nào. Tấm ẩn linh phủ kia đã ngăn cách cảm ứng của lão một lúc. Tuy không lâu nhưng cũng đủ để trận pháp khởi động làm lão không dám bạo động, chỉ miễn cưỡng ổn định trận pháp, lo sợ có sự cố khác xảy ra. Đây dĩ nhiên không còn là trận pháp truyền tống như trước kia mà là một tòa huyết trận kỳ dị. Đám người hoàng nhân đang dùng tinh huyết của mình để kích hoạt. Mục đích của chuyến đi lần này chính là như thế. Huyết quang càng lúc càng thịnh. Cả 7 người bên trong trận pháp đều lộ ra vẻ mệt mỏi, ý thức bắt đầu mơ hồ, lúc này dù có muốn dừng lại cũng không còn khả năng. Chấn động càng lúc càng lớn, làm núi đá rung lên bần bật, đủ thấy năng lượng khổng lồ cỡ nào. Vị phong trận sư cũng không tiếp tục chạy loạn hò hét. Ông lão ngồi xếp bằng, hai tay bắt quyết, từng luồng tinh quang xuất hiện, nhanh chóng được điểm ra khắp xung quanh tạo thành một tấm lưới bao quanh tế đàn. Chấn động từ tế đàn truyền ra liền giảm bớt đáng kể. Thực ra với tu vi hiện tại và tạo nghệ phong trận của mình, lão nhân hoàn toàn có thể cưỡng ép cắt đứt liên hệ giữa đám người hoàng nhân và tòa huyết trận. Thế nhưng như thế tính mạng của đám hoàng nhân sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, theo lực lượng phát ra, rất có thể sẽ gây nên chấn động lớn phá hủy xung quanh. Tệ nhất là ảnh hưởng đến khả năng truyền tống đến chiến trường man hoang của pháp trận, cắt đứt đường đi của Bách Viện. Đám người hoàng nhân hiện tuy dùng tinh huyết để kích hoạt trận pháp, nhưng với tu vi hiện tại của bọn hắn sẽ không thể làm pháp trận mở ra hoàn toàn. Chỉ là cộng hưởng một chút để đến được nơi bọn hắn đang muốn đến. Dù việc này cũng tràn ngập nguy cơ nhưng trước mắt cũng chưa tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cho nên lão nhân cũng không dám làm quá. Qua thêm chừng uống cạn chén trà, huyết quang bên trong tế đàn trận pháp mới bắt đầu tiêu tán. Lát sau đã không còn chút gì sót lại, đám người hoàng nhân trên tế đàn cũng theo đó không còn bóng dáng. Tế đàn trở lại tình trạng như cũ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lão nhân phong trận sư thở ra một hơi, tiến lên phía trên xem xét. Thật là một lũ hồ đồ. May là không ảnh hưởng đến truyền tống trận. Thứ bên trong không phải lũ tép riêu như bọn ngươi có thể tiếp xúc. Thật khốn kiếp. Lão nhân lẩm bẩm một mình, đống lao bấm đốt ngón tay, sắc mặt lạ lùng, không phải quẻ hung, mà ngược lại còn có dấu hiệu cát tường. Không tin vào mắt mình, lão lặp lại vài lần nhưng kết quả vẫn như trước. Đi đi lại lại trên tế đàn, ánh mắt lão nhân đăm chiêu, lão nhớ lại một số chuyện đã được nghe từ rất lâu về trước. Chương 90, chuyện xưa chương 90, chuyện xưa tòa tế đàn này kỳ thật ban đầu chỉ là một truyền tống trận thông thường, con đường duy nhất của Bách Việt tiến vào chiến trường man hoang. Nhưng không biết vào bao nhiêu năm trước, tại Bách Việt xảy ra một đại sự kiện làm thay đổi tất cả. Thời điểm đó, toàn bộ thế giới đều tiến vào thời đại huy hoàng, quần anh sáng chói. Các đại tộc đều có thiên kiêu xuất thế, trăm hoa đua nở. Dĩ nhiên đây cũng là thời đại khốc liệt nhất, bọn họ va chạm với nhau, vô số trận đại chiến diễn ra, anh hùng như đốm lửa đen đen, bùng lên rồi chợt tắt. Bách Việt cũng như thế, nhân tài hết lớp này tới lớp khác xuất hiện, đem văn minh tu luyện Bách Việt lên một tầm cao mới, sánh vai với những đế chế xung quanh. Khi đó, Bách Việt và ngoại giới vẫn còn liên hệ với nhau chứ không bị ngăn cách như bây giờ. Trong số những anh hùng Bách Việt thời đại đó, có hai người trẻ tuổi thiên phú cực cao xuất hiện cùng lúc. Bọn họ sóng vai tu luyện với tốc độ kinh người, chẳng bao lâu đã vượt qua vô số người, đứng vào hàng ngũ những người đỉnh phong của thời đại. Thế nhưng giữa họ lại có sự mâu thuẫn, cả hai cùng yêu một vị tuyệt sắc giai nhân. Cuối cùng một trận đại chiến kinh thế đã xảy ra giữa họ. Hai người đem theo lượng lớn nhân mã dưới trướng, liều mạng chiến đấu kịch liệt trong suốt nhiều tháng trời. Hai quân đánh đến thiên hôn địa ám, khốc liệt vô ngần. Tuy vậy, kết quả trận chiến vẫn phải phụ thuộc vào chiến lực của cá nhân hai người. Cuối cùng, một người thành công ôm được mỹ nhân, người kia vì chút sơ suất mà ngậm ngùi chịu thất bại. Nhưng kẻ thua dĩ nhiên không cam lòng, hắn ta quyết tâm báo thù phục hận, ngày đêm khổ luyện mong phá vỡ gông cùng của cảnh giới hiện tại. Lúc đó tu vi của hắn đã là thánh cảnh đỉnh phong, khắp Bách Việt trừ hai vị đế tổ thì chỉ có mỗi kẻ địch của hắn mới sánh được cùng với hắn. Nhưng đến cảnh giới này, muốn tiến một bước còn khó hơn lên trời, lại phải trải qua nhiều năm tích lũy cảm ngộ đại đạo mới có hy vọng. Hắn ta vì nóng lòng cầu tiến đã bất chấp mọi giá, cưỡng ép để đột phá. Kết cục, hắn thật sự thành công nhưng lại bị thiếu hụt đại đạo, căn cơ không vững, rơi vào tình trạng điên loạn, lúc tỉnh lúc mê. Đến đây, hai họa liền ập tới Bách Việt. Trong lúc điên cuồng, vị đế cảnh mới tân chức đã làm cho sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Người chết vô số kể, dù già trẻ, gái trai, thường nhân hay cao thủ, bạn bè hay thủ địch gặp phải hắn đều phải bỏ mạng, thuộc hạ thân tính dưới trướng cũng không thoát khỏi. Vô số anh hùng muốn ngăn cản nhưng vô ích. Dưới đế cảnh, tất cả đều chỉ như con kiến hôi. Hắn tàn sát hết thể những người xung quanh, như ác ma khát máu như thế. Khủng bố hơn nữa, hắn còn dùng đại pháp lực của mình rút đi lượng lớn nước biển đồng đem nhấn chìm Bách Việt. Lúc này hai vị đế tổ không có ở Bách Việt nên không ai đủ khả năng chế ngự hắn. Vị đối thủ thiên tài trước kia dĩ nhiên sẽ không đứng nhìn, hắn dùng sức một mình nâng cao đại địa núi non mong cứu vãn tình thế. Thế nhưng giữa họ lúc này đã có sự chênh lệch khá lớn, việc làm của hắn tuy cũng có chút tác dụng nhưng hoàn toàn không thể chặn lại người kia, xém chút nữa còn chết trong tay đối thủ, may mà hắn cũng không phải người phàm nên tránh thoát một kiếp. Cuối cùng giữa tình thế nguy cấp, một vị nữ nhân phong hoa tuyệt đại xuất hiện, nàng là một vị phong trận thánh sư, tài năng xuất chúng. Nàng hợp lực cùng vị thiên tài kia ngăn chặn hạo kiếp, lại có thêm 7 vị thánh nhân ra tay, bày thành một trận pháp cực kỳ mạnh mẽ thành công vây khốn vị đế cảnh điên dại. Nhưng cũng chỉ là vây khốn chứ khó có thể làm gì được vị kia, dù sao cảnh giới chênh lệch như một lệch trời. May mắn hay, vào lúc khẩn yếu, vị kia chợt tỉnh lại, nhận ra tình trạng bản thân và biết được tội ác mình đã gây ra, hắn hối hận vô cùng nên đã tự mình ra tay, thuận theo pháp trận của vị nữ phong trận thánh sư, lại mượn thánh huyết của 7 vị đại thánh cùng thần thông của đối thủ cũ, hắn tự phong bế chính mình. Trước lúc tiếp tục điên loạn, hắn dặn dò nữ thánh sư phải tìm một địa mạch mạnh mẽ để trấn áp hắn, nếu không trong lúc điên loạn, có chuyện gì xảy ra khó mà nói trước. Nữ thánh sư ý lời, dùng địa thế vùng núi lạc làm nơi trấn áp, mượn pháp trận truyền tống để thu thập tinh khí của chiến trường man hoang gia cố phong ấn. Đồng thời cũng giúp vị đế cảnh kia chữa lành vết thương đại đạo, hy vọng một ngày kia hắn có thể hoàn toàn tỉnh táo, trở lại thế gian. Nhiều năm sau, vị đối thủ thiên tài kia tiến vào đế cảnh. Không còn lo lắng điều gì, hắn đến núi Lạng định giải khai phong ấn để người kia có thể thoát ra. Nhưng người kia đã rơi vào ngủ say từ lâu, không thể đoán định trạng thái hiện tại nên hắn đành thở dài tiếp nối rồi rời đi. Mãi mãi không trở lại đây nữa. Biết bao năm tháng đã trôi qua, những nhân vật ngày xưa không còn ai ở Bách Việt, nhưng phong ấn vị đế cảnh tại đây vẫn còn. Cùng với đó là những truyền nhân của vị nữ phong trận thánh sư kia, đời này sang đời khác thay phiên nhau canh giữ, lo sợ có chuyện bất chắc xảy ra. Lão giả tóc hai rối bù này chính là truyền nhân không biết bao nhiêu đời của nàng. Bản thân lão cũng đã ở đây khá lâu rồi. Vừa nhớ lại câu chuyện, lão vừa thở dài, lẩm bẩm nói một mình, thời đại loạn lạc sắp tới. Ngay cả nơi đây cũng bị kinh động. Nhưng không ngờ lại rơi vào đời này của ta. không biết là phúc hay họa đây. Nói xong, lão nhắm mắt dưỡng thần, không để ý mọi chuyện nữa. 7 ngày trôi qua, lão phong trận sư vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, bỗng nhiên mở mắt. Nơi tế đàn truyền tống phát sinh biến hóa, huyết quang lần nữa xuất hiện ngập trời, bao phủ toàn bộ hang động và cả lão nhân. Nhưng chỉ trong chốc lát chúng liền biến mất, trên đài xuất hiện thêm 7 người, 5 nam 2 nữ. Quần áo của bọn họ xốc xếp, tóc hai xóa tung, xem chừng đã trải nhiều đau khổ. Bọn người vừa xuất hiện dĩ nhiên không ai khác chính là đám hoàng nhân mấy ngày trước kích hoạt huyết trận. Lão nhân phong trận sư nhìn chằm chằm về phía mấy người, đặc biệt là người đi đầu là hoàng nhân. Hai tay của hắn đang nâng một món vũ khí trông rất cũ kỹ cổ xưa một cách trịnh trọng. Đây là một cây tam xoa kích cao hơn đầu người, có 3 mũi nhọn phía trên. Toàn thân nó loang lộ những vết dỉ xét như sắp mục nát đến nơi trông cực kỳ tầm thường. Không khác gì cây ba trịa của nhà nông để lâu ngày không sử dụng. Ánh mắt lão nhân cực kỳ thâm thúy. Tuy bề ngoài thanh vũ khí không có gì đặc biệt, nhưng lão biết đây là thứ gì, dĩ nhiên tuyệt đối không phải là phàm vật. Bên trong của nó như ẩn một luồng sức mạnh vô biên mang khí tức sát phạt sắc bén, ngoài ra còn có một mùi huyết tinh nồng đậm mà người thường khó nhận ra nhưng không thể qua được mắt phong trận sư. Tiền bối. Hoàng nhân thấy lão cứ nhìn chằm chằm cây kích trong tay mình liền lên tiếng, lo sợ lão sẽ lao lên cướp đoạt. Tội các ngươi lát nữa tính sau. Nói xem, làm sao các ngươi lấy được thứ này? Bọn ta không phải lấy, mà là được cho mượn. Tộc trưởng Điền Việt, người đàn ông họ Đinh bên cạnh lên tiếng đáp. Cho mượn? Các ngươi đã gặp vị kia? Cũng không phải. Bọn ta cách vị kia rất xa, căn bản không có khả năng tiếp xúc. Chẳng qua vị kia nhận ra chúng ta. Nhận ra các ngươi? Hừ, muốn địa chuyện thì tìm chuyện gì cho hợp lý chút đi. Lão nhân không tin lời họ Đinh. Tiền bối đừng hiểu lầm. Ta nói nhận ra chúng ta ở đây là nói huyết mạch bọn ta, vị kia với tổ tiên chúng ta có quen biết, năm xưa chắc hẳn quan hệ cũng không tệ. Lão nhân à lên một tiếng kinh ngạc, giờ phút này lão mới hiểu được tại sao bọn người này lại có thể kích hoạt được tòa huyết trận kia. Năm xưa, để phong ấn vị kia ngoài nữ thánh sư và đối thủ cũ của hắn ra thì còn có 7 vị thánh nhân khác dùng tinh huyết của mình giúp sức. Chắc hắn bọn người trước mặt đây là đời sau trực hệ của 7 thánh nhân đó. Các ngươi có biết thứ này là gì không? Lão nhân hướng về cây tam xoa kích mà hỏi. Không biết, nhưng ta đoán có lẽ là vũ khí của vị kia, hắn bảo chúng ta đem nó đến gần khu vực biên giới có yêu linh mạnh mẽ đang công phá. Đến đó sẽ tự có kết quả, thú thật bọn ta cũng không biết cách sử dụng thứ này. Chương 91, Thủy Thần Kích. Chương 91, Thủy Thần Kích không sai. Đây chính là Thủy Thần Kích. Binh khí của Thủy Đế. Lão phong trận sư lên tiếng đáp. Cái gì? Thủy Đế? Người bên trong là Thủy Đế cả bọn giật mình kinh hô. Người khác có lẽ không biết nhưng ở đây là tộc trưởng các đại tộc, dĩ nhiên là đã từng nghe qua một ít truyền thuyết về hắn. Tuy không quá tường tận nhưng cũng đủ để bọn họ sợ hãi. Đây là một kẻ điên tàn nhẫn, là tai họa của Bách Việt thời đại đó. Người này mạnh mẽ vô cùng, không hề có đối thủ, lại tàn bạo, hiếu sát, độc ác, vô tình, không từ thủ đoạn, toàn là những từ ngữ dành cho hạng người cùng hung cực ác. Ai nấy bất giác đổ mồ hôi lạnh, không ngờ vị kia mà họ đi tìm lại là người này. Nếu lúc trước biết hắn là Thủy Đế, cho thêm 10 lá gan nữa cũng không kẻ nào dám bén mảng tới đây. Các ngươi không biết hắn là Thủy Đế. Lần này đến lượt lão phong trận sư kinh ngạc. Lão vô trán bất lực, đúng là điếc không sợ sấm. Bọn ta chỉ nghe nói nơi đây có thể là nơi ở của một đại nhân vật, một người cực kỳ mạnh mẽ đã ẩn cư từ lâu, nhưng lại hoàn toàn không biết người này là ai. Dù sao Bách Việt cũng đang gặp đại nạn sinh tử tồn vong, không còn cách nào khác nên đành thử vận may. Lúc trước bọn ta cũng từng tính toán qua, thầm nghĩ dù có nguy hiểm nhưng có lẽ cũng không đến mức. Hừ, một lũ khốn khiếp các ngươi, cái gì cũng không biết lại đi làm bừa. Cũng may. Nói đến đây lão liền dừng lại, nhìn về phía Thủy Thần Kích rồi tiếp, các ngươi định như thế nào? Hoàng nhân chắc tay, khiêm tốn tỉnh giáo, lúc đầu, chúng ta định làm theo lời vị Thủy Đế, đem nó đến biên giới. Nhưng bây giờ xin tiền bối chỉ điểm. Dính dáng đến Thủy Đế, quả thật không ai dám làm bừa. Lão phong trận sư ngâm nghĩ giây lát rồi đáp, Thủy Đế năm xưa cũng là một anh hùng, tuy từng phạm sai lầm nhưng cũng không thể trách hắn hoàn toàn. Hơn nữa vào lúc khẩn yếu hắn cũng đã tỉnh lại, không ngần ngại phong ấn chính mình. Thời gian dài như vậy, hẳn tình trạng của hắn cũng đã tốt lên. Nếu hắn đã giao cho các ngươi Thủy Thần Kích, có lẽ nên làm theo lời hắn. Nhưng mà có nguy hiểm gì không? Hừ, tưởng các ngươi gan dạ cùng mình, dám lừa gạt cả lão, không ngờ lại nhát như thỏ đế. Được rồi, để ta xem một chút. Lão trịnh trọng nhận lấy Thủy Thần Kích từ tay hoàng nhân. Một cảm giác khó tả liền dâng lên trong lòng, lão như đang tiếp xúc với một con hung thú thời viễn cổ từng cắn nuốt ngàn vạn sinh linh, sát khí cực kỳ nồng đậm. Bọn người hoàng nhân im lặng quan sát, có lẽ do tu vi còn thấp nên lúc bọn hắn chạm vào thần kích không hề có cảm giác như lão nhân bây giờ. Từ đầu ngón tay lão phong trận sư, từng tia ánh sáng vàng mang theo ký hiệu thần bí xuất hiện, chảy xuôi theo thần kích. Lão nhắm mắt lại cảm nghiệm điều dị thường của thanh vũ khí. Dù không phải là luyện khí sư, nhưng với trình độ phong trận của mình, lão cũng có thể dễ dàng xem xét huyền cơ bên trong. Qua chừng uống cạn chén trà, lão phong trận sư mở mắt, trao Thủy Thần Kích lại cho hoàng nhân rồi nói, thứ này quả nhiên là địa khí, nhưng khí linh bên trong đã ngủ say. Muốn đánh thức nó cần có ngoại lực tác động mạnh. Bọn yêu linh bên kia biên giới thực lực hẳn là đủ để kích thích nó. Chỉ cần đến gần, khí tức của chúng phát ra sẽ làm khí linh thức tỉnh, hoàn toàn có khả năng chấn áp bọn chúng. Như vậy chúng ta xin phép. Hoàng nhân không dám nói hết câu, chờ phản ứng của lão nhân. Lão phong trận sư liếc xéo hắn, thử. Chuyện các ngươi vừa làm phải tính thế nào? Kính xin tiền bối lượng thứ cho mạo phạm lúc trước. Chúng ban bối cũng là bất đắc dĩ, không còn cách nào khác, tộc trưởng họ Đinh nhã nhặn chắc tay. Lão phong trận sư có ấn tượng rất tốt với người này, lão khoát tay, ta cũng không hẹp hòi như vậy đâu. Dù sao các ngươi cũng lo nghĩ cho Bách Việt, nhưng phải nhắc nhở các ngươi, nơi không được vào tuyệt đối không thể vào. danh xưng cấm địa không phải là nói chơi, chỉ cần không cẩn thận, mạng các ngươi là nhỏ, toàn bộ Bách Việt này cũng có khả năng tan cảnh. Hơn nữa, nói đến đây lão dừng lại không nói tiếp. Tiền bối còn gì xin chỉ dạy, tộc trưởng họ Đinh thúc giục. Lão nhân nhìn mọi người một vòng, rồi thần bí đáp, Bách Việt không phải yếu kém như các ngươi nghĩ đâu. Những kẻ chọc vào đều đã chán sống hết rồi. Lời này tuy ít nhưng ý lại nhiều làm mọi người chấn động. Dù có nhiều thắc mắc nhưng họ biết chuyện này không thể hỏi nhiều. Các ngươi đi đi. Đến gần bọn yêu linh kia, thần kích tự có phản ứng. Ta sẽ đưa các ngươi một đoạn. Lão phong trận sư lên tiếng. Lão phất tay áo, đám người hoàng nhân không kịp phản ứng đã biến mất tăm hơi. Ánh mắt của lão nhân thâm thúy, nhìn chăm chăm vào pháp trận, tự nói, thủy đế muốn xuất thế sao? Thế giới này không còn là thời đại của ngươi nữa rồi. Nửa tháng sau, trong một khu rừng rậm cách Lạng Sơn không biết bao nhiêu cây số, đám người hoàng nhân đang nghỉ chân bàn luận. Qua khỏi khu rừng này là đến Tây Sơn Yên Bái. Chúng ta có nên thông báo cho tộc trưởng Dương Việt không? Cái này có lẽ không cần hoàng nhân có chút khó xử đáp. Hừ. Lê Thị, nữ tộc trưởng Mân Việt hừ lạnh, bất mãn với hoàng nhân. Trong suốt hành trình, nàng tuy không chống đối ra mặt, nhưng cũng không hoàn toàn an phận. Thỉnh thoảng vẫn bày tỏ thái độ khó chịu của mình. Tuy cũng trong vùng Tây Sơn Yên Bái, nhưng từ đây đến nơi ở của Dương Việt cũng mất mấy ngày đường. Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian, không cần thiết kinh động bọn họ. Đinh tộc trưởng của Điền Việt nhẹ nhàng lên tiếng, phong cách của hắn lúc nào cũng nhã nhặn, tiếng nói lại có trọng lượng. Bởi vì bất hòa giữa hoàng nhân và Lê Thị nên đoạn đường này hắn mới thực sự là người quyết định chính. Lẽ dĩ nhiên không ai phản bác lời hắn. Bọn họ nghỉ ngơi giây lát rồi lại lên đường, lần này tốc độ chậm lại, không dám vội vàng. Lúc trước cả bọn được phong trận sư đưa đi một đoạn đường nhưng khoảng cách đến đích cũng còn khá xa, nên ai nấy đều dùng tốc độ cao nhất để lên đường. Nay đã gần đến nơi, mọi người đều ý thức được nguy hiểm nên rất cẩn thận. Thực ra vị phong trận sư kia hoàn toàn có thể chuyển tống bọn họ một mạch đến đích, nhưng phải mất công bố trí một phen. Dù sao quãng đường quá xa, hơn nữa lại có nhiều người, muốn chuyển tống một lượt cũng không dễ dàng gì. Đoàn người chậm chậm tiến lên, dẫn đầu là hoàng nhân. Một giờ sau đông nhiên hắn dừng lại. Thủy thần kích có phản ứng. Mọi người giật mình, nhanh chóng thả ra cảm giác. Quả nhiên bọn họ lờ mờ cảm nhận được sự chấn động từ xa xa truyền đến. Tuy không rõ ràng nhưng ai nấy cũng biết đó là chuyện gì. Vẫn chưa đến được Tây Sơn Yên Bái mà đã có chấn động truyền đến. Xem ra bọn yêu linh sắp phá hỏng bức tường bảo vệ. Thủy thần kích có phản ứng hẳn là chuyện tốt. Có lẽ là có hy vọng. Đi, đi nhanh thêm chút nữa. Ta đoán đến gần hơn nó sẽ thức tỉnh. Một chiêu quét sạch lũ yêu linh. Không cần nội, cứ cẩn thận vẫn hơn. Dù sớm hay trễ một chút cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Sau một phen bàn luận, cả bọn lại lần nữa chậm chậm lên đường, vừa đi vừa cảm ứng kỹ lưỡng chấn động chuyển đến mỗi lúc một rõ. Chương 92, thần kích trấn biên cương. Chương 92, thần kích trấn biên cương. Hơn nửa ngày sau, đám người hoàng nhân cuối cùng cũng đã đến khu vực biên giới. Từ xa nhìn lại, nơi đây tựa như một chiếc lồng giam, xung quanh mây mù đen kịt, sấm chớp lóe lên không ngừng. Dưới chân bọn họ, mặt đất chấn động mãnh liệt. Một cú áp lực cực lớn đè xuống đoàn người làm bọn họ không cách nào tiến lên, hai chân như nhũn ra. Trên tay hoàng nhân, thủy thần kích lúc này như chịu kích thích gì đó, không ngừng run lên bần bật, thế nhưng có lẽ khoảng cách vẫn chưa đủ nên nó chưa thể thức tỉnh hoàn toàn. Làm sao bây giờ? Nếu không thể tiến gần hơn, thần kích sẽ không thể sống lại. Một người lên tiếng phá vỡ bầu không khí, trong giọng điệu đầy vẻ lo lắng. Thế nhưng không ai đáp lời hắn, mọi người lúc này cũng đang vắt óc để nghĩ cách, thần sắc rất khẩn trương. Ước chừng uống cạn chén trà, Đinh tộc trưởng bỗng nhiên lên tiếng, có thể thử dùng máu của chúng ta để tăng thêm kích thích cho nó, dù sao máu của chúng ta cũng có thể câu thông với trận pháp bên trong Lạng Sơn. Hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Mọi người nghe thế liền biến sắc. Đây là điều bọn họ không dám nghĩ tới. Phải biết thủy thần kích tuy tên có một chữ thần, nhưng thật ra nó là một hung vật. Chỉ cần nghe qua lịch sử của thủy đế cũng đủ hiểu nó đã từng nhiễm qua không biết bao nhiêu máu tươi. Nay nếu lại để nó tiếp xúc với máu huyết, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Đinh tộc trưởng dĩ nhiên hiểu suy nghĩ của họ, ông nói tiếp, hiện tại đã không còn cách nào khác. Hơn nữa theo ta suy đoán, huyết mạch của chúng ta chắc hẳn có liên hệ cùng những người năm xưa bày trận nhốt thủy đế. Thủy thần kích bị nhốt cùng bấy lâu nay, có thể sẽ sinh ra đôi chút áp chế đối với nó. Nếu bây giờ không thử, đợi khi biên giới bị phá nát, chúng ta cũng không thể sống được. Mọi người im lặng không đáp. Lát sau hoàng nhân mới quyết đoán nói, được, tất cả chúng ta cùng đồng loạt nhỏ máu vào thân kích, thành thi sống, không thì cùng lắm chết sớm một chút, ta đếm tới ba, mọi người đồng loạt ra tay. Mọi người không nghĩ được cách gì khả thi nên cũng đành đồng ý theo như ước hẹn, khi hoàng nhân đếm tới ba, bảy người đồng loạt rạch cổ tay chảy máu, đem chúng nhỏ vào thân kích. Lập tức xung quanh thân kích xuất hiện từng luồng huyết quang. Từ trên thân của nó tỏa ra một tầng uy áp khủng bố, đem đám người đánh bay ra xa. Đồng thời nó cũng rời tay hoàng nhân phóng lên trời, sau đó hướng về màn sáng nơi biên giới bay tới. Chốc lát sau đã không thấy bóng dáng. Bên kia biên giới, đây là một vùng rừng núi rộng lớn, xem chừng chưa có dấu chân người. Cảnh vật cùng bên trong Bách Việt cũng không khác nhau mấy, có chăng là thêm một phần hùng vĩ bao la. Từng dãy núi cao liên miên không dứt nổi bật trên nền trời xanh thẳm. Lúc này, toàn bộ khu vực đang không ngừng rung lên bần bật, chấn động cực kỳ mãnh liệt, hơn xa phía bên trong. Nguyên nhân của sự chấn động này bắt nguồn từ năm bóng hình to lớn vĩ ngạn đang đứng sừng sững trước một bức tường ánh sáng dọc theo biên giới. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là năm đầu yêu linh khủng bố mà tộc trưởng các tộc đang tìm cách ứng phó. Trong đó, vị trí ngoài cùng là một con mượn lông đỏ như máu, trên đầu lại mọc một cái sừng, hình thể cực kỳ to lớn. Từng bó cơ bắp nổi lên quần quần trên thân nó tạo nên cảm giác bùng nổ, rất kích thích thị giác. Con yêu linh này tên gọi Độc Giác Hồng Viên. Nó đang dùng hai nắm đấm của mình không ngừng công kích màn sáng. Mỗi một đấm vung ra núi đá xung quanh liền rung lên bần bật. Màn sáng cũng lom vào một khoảng. gần với độc giác hồng viên nhất là một con sói quái dị có ba đầu. Toàn thân nó trắng như tuyết, hình thể cũng không thua kém hồng viên bao nhiêu. Con sói này có tên là Cửu Mệnh Lang. Sở dĩ nó chỉ có ba đầu nhưng tên là Cửu Mệnh bởi vì nó thật sự có 9 cái mạng, dù có đập nát cả ba cái đầu nó cùng một lúc thì nó vẫn có thể sống lại đến 3 lần. Nếu lần lượt giết từng cái đầu của nó thì phải giết đến 9 lần mới có thể tiêu diệt nó hoàn toàn. Cửu Mệnh Lang đứng cách xa màn sáng một khoảng. Ba cái đầu không ngừng thay phiên nhau bắn tới một cột sáng trắng va chạm vào màn sáng biên giới. Lực lượng cũng không thua kém gì độc giác hồng viên. Những đầu yêu linh còn lại bao gồm một con quạ toàn thân đen nhánh có đến 3 cái chân, một con heo rừng có cặp răng nanh dài quá khổ, trên mình mọc đầy lân phiến giặt một màu xanh lục. Và cuối cùng là một con vật không rõ rắn hay chăn, trên thân tỏa ánh vàng lóng ánh, trên đầu có một cái mào gà to tướng. Nếu Lý Thân hay Mai Thúc Loan có mặt tại đây sẽ nhận ra đầu yêu linh giống rắn này chính là xà linh kê mà bọn hắn đã từng chạm mặt. Dĩ nhiên về ngoại hình hay thực lực thì con họ gặp không cách nào so sánh được. Cả ba con này cũng giống hai con trước đều cực kỳ to lớn, con quạ đen ba chân có tên là Tam Túc Ô Nha, còn con heo rừng vậy xanh tên là Thanh Lân Trư. Năm con yêu linh đều ra sức tấn công vào màn sáng biên giới Bách Việt, mỗi con đứng ở vị trí khác biệt, cách xa nhau hàng ngàn mét. Thế nhưng điều kỳ lạ là tất cả công kích đều đánh vào màn sáng cùng một lúc, theo một nhịp điệu đều đặn. Màn sáng không ngừng run lên, mỗi một lần hứng chịu công kích là nó liền mỏng lại một phần. Tuy bản thân màn sáng có khả năng tự khôi phục, thế nhưng tốc độ không thể bị được với sự tiêu hao. Nếu lúc này có thể đứng trên cao nhìn một cách toàn diện sẽ thấy, toàn bộ Bách Việt bị bao bọc trong một cái lồng ánh sáng, mà vị trí đám yêu linh đang đứng đã bị mài mòn vào hơn 2/3. Chắc hẳn không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn bị xuyên thủng. Năm đầu yêu linh vẫn không ngừng nghỉ công kích, lực lượng càng lúc càng thêm mạnh mẽ. Đúng lúc này dị biến phát sinh. Âm một tiếng nổ thật lớn chấn động núi rừng đống nhiên vang lên. Tiếp sau đó là từng âm thanh nặng nề nện vào đại địa. Năm con yêu linh lúc này còn hung hăng tấn công màn sáng, lúc này đồng loạt văng ra xa, khóe miệng chảy máu. Bởi vì thể hình của chúng quá to lớn nên chấn động gây ra rất khủng khiếp. Màn sáng vừa nãy còn mỏng manh, lung lay sắp đổ lúc này đầy cấp tốc dày lên, nhanh chóng khôi phục bộ dáng trước đó. Xuyên qua màn sáng có thể thấy ẩn bên trong xuất hiện một vật có hình dáng như một cây chiến kích. Bề ngoài nó trông như dị xét nhưng quanh thân lại không ngừng tỏa ra lam quang. Không sai, đó chính là thủy thần kích. Nó vừa xuất hiện đã dung nhập màn sáng, một kích đem cả năm đầu yêu linh có tu vi khủng bố chấn bay. Lúc này năm đầu yêu linh đã ổn định lại thân hình, ánh mắt hung ác nhìn chăm chăm về phía màn sáng. Bọn chúng cũng không bị thương nặng, chỉ có chút xây sát nhỏ. Giống đầu độc giác hồng biên có lẽ tính tình nóng nảy nhất giống to phát tiết sự bực bội. Đồng thời nó cũng lần nữa phóng tới màn sáng, vung nắm đấm to như quả núi lập tới. Âm thân hình nó lại một lần nữa nặng nề văng ra xa. Trong cảm nhận của hồng biên, khi nắm đấm của nó chạm vào màn sáng, một lực phản chấn mãnh liệt xuất hiện, còn mạnh mẽ hơn sức công kích của chính nó nhiều lần đánh tới, làm thân hình nó không tự chủ lại văng ra xa một lần nữa. Hồng Biên, không được lỗ mạng chương 93, ngũ hành yêu linh trận chương 93, ngũ hành yêu linh trận tiếng nói vừa vang lên, cả năm con yêu linh liền an tĩnh lại, kể cả đầu độc giác Hồng Biên tính tình hung bạo kia. Bọn chúng nhìn về phía màn sáng, ánh mắt lóe lên vẻ sùng bái. Nơi đó không biết từ bao giờ đã xuất hiện một bóng người mặc một bộ y phục màu trắng, tóc dài ngang lưng, khuôn mặt còn rất trẻ thế nhưng ánh mắt tràn đầy vẻ tang thương. Người này trên thân không tản ra chút uy áp nào, trông như người bình thường không hiểu tu luyện hay tu vi rất thấp. Thế nhưng nhìn phản ứng của đám yêu linh trước hắn, không khó để nhận ra kẻ này đích thực là một cao thủ. Hắn đang đứng nhìn chằm chằm vào màn sáng, miệng lẩm bẩm, Bách Việt Ngọa Hổ Tàng Long quả nhiên là thực. Chỉ là một trận pháp sắp tắt mà đã có một thanh đế binh trấn giữ. Đáng tiếc thứ này linh tính cũng không còn nhiều, lại ngủ say mới thức tỉnh nên uy năng cũng không lớn. Nếu không chỉ bằng một kích vừa rồi cũng có khả năng đánh các ngươi thành cho bụi. Câu nói sau cùng là nói với mấy đầu yêu linh. Bọn chúng như nghe hiểu, ánh mắt hung tợn ánh lên vẻ khiếp sợ. Trông cực kỳ có linh tính, không cần lo lắng, chỉ bằng thanh đế binh này vẫn chưa cản được chúng ta. Đi, bày trận. Vừa dứt lời, thân hình người nọ liền bay lên không trung, hai tay vung lên, xung quanh hắn xuất hiện rất nhiều viên đá trong suốt đầy màu sắc, bên trong ẩn chứa một nguồn năng lượng rất lớn. Thứ đá này được gọi là linh thạch, thường được người có tu vi cao hấp thu linh lực ẩn bên trong để tu luyện. Chúng có tất cả 5 loại màu sắc, phân biệt là đỏ, vàng, trắng, lục và đen. Cùng với những viên đá linh thạch là vô số cây cờ có lớn có nhỏ xuất hiện cắm trên mặt đất tạo thành hình bát quái. Những cây cờ này được gọi là trận kỳ. Lúc này, năm con yêu linh đã chia ra đứng năm hướng trong vòng bát quái vừa tạo thành. Đống linh thạch cũng được phân bố ra xung quanh. Nếu để ý kỹ sẽ thấy màu sắc của chúng hoàn toàn tương đồng với màu sắc bên ngoài của đám yêu linh. Độc giác hồng viên có màu đỏ, Cửu Mệnh Lang màu trắng, Thanh Lân Chư có màu lục, Tam Túc Ô Nha có màu đen, và Xà Linh Kê có màu vàng. Đây cũng chính là màu sắc tương ứng với ngũ hành: kim trắng, mộc lục, thủy đen, hỏa đỏ, thổ vàng. Và trận pháp này có tên là ngũ hành yêu linh trận, một trận pháp mang chiều hướng công sát lợi hại. Người đàn ông áo trắng lúc này lấy trong người ra một vật hình bông, bên trên cắm rất nhiều lá cờ nhỏ, xung quanh vẽ đầy những ký hiệu khó hiểu. Thứ này được gọi là trận bàn, dụng cụ chuyên để bày trận. Còn những ký tự khó hiểu trên trận bàn được gọi là trận văn. Chỉ thấy tay người đàn ông đánh ra từng luồng linh lực lên trên trận bàn, lập tức chúng liền phát sáng. Bên kia, đám yêu linh mỗi con chiếm cứ một phương vị toàn thân lúc này cũng bắt đầu phát sáng theo màu sắc của chúng. Đống linh thạch xung quanh bằng mắt thường có thể thấy đang hóa thành từng luồng khí nhập vào cơ thể đám yêu linh. Những cây trận kỳ xung quanh chúng cũng có phản ứng, chúng liên kết lại với nhau thành một màn sáng bao quanh toàn bộ pháp trận. Ngũ hành yêu linh trận đã hoàn thành. Đi, ma diệt nó cho ta. Người đàn ông cầm đầu hài lòng, sau đó điểm một chỉ lên trận bàn. Ngay lúc đó pháp trận bên dưới cũng phát sinh biến hóa. Ánh sáng năm màu từ mấy con yêu linh kết hợp với nhau tạo thành một cột sáng lung linh đẹp mắt. Chúng bắt đầu biến lớn, ép sát vào bức màn phòng hộ biên giới Bách Việt. Lập tức khói trắng bốc lên nghi ngút, từng kia lôi điện sinh ra tại nơi tiếp xúc. Bức màn phòng hộ đã bị ăn vào một lớp. Người đàn ông áo trắng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lấm tấm trên trán, mở miệng tự nói, may mắn là ta đã có chuẩn bị cho tình huống này. Thiên địa thời không trận này quả thật là một tuyệt tác của phong trận sư. Mượn lực lượng thiên địa thời không để phong ấn hoàn toàn một vùng đất rộng lớn, lại có thể tự do hấp thu các loại linh lực gia tăng lực lượng, càng công kích nó lại càng cường. Chỉ có cách duy nhất là chờ nó tự suy yếu, lại dùng điêu lực của yêu linh có thuộc tính ngũ hành mới có thể làm nó mau chóng hao tổn. Nếu không có thanh đế bên kia, hẳn trong vòng một tháng ta đã có thể phá trận mà không cần phải tốn đại lượng tài nguyên để bày ngũ hành yêu linh trận. Xem tình hình này phải duy trì trận pháp thời gian khá dài, hy vọng không có kẻ nào quấy rối. Sau khi tự nhủ một mình, người đàn ông áo trắng bèn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra trận bản tiếp tục điều khiển đám yêu linh trong trận va chạm với tầng phòng hộ Bách Việt. Quay trở lại hồng thôn, lúc này thời gian đã trôi qua được vài tháng kể từ khi Nguyễn Long triệu tập cuộc họp để tìm cách giải cứu những tù binh Âu Lạc bị các đại tộc bắt giữ. Cuộc họp cuối cùng cũng thống nhất sử dụng phương án tiên lễ hậu binh đối với các đại tộc, nghĩa là đem lễ vật đến một cách quang minh chính đại để chuộc lại người. Phương án này cũng tương tự như lúc đối phó với đám người Hồng Lĩnh lúc trước, một mặt vừa tránh chiến tranh, mặt khác cũng muốn nhân cơ hội này tìm kiếm cơ hội làm ăn, mở rộng thị trường, đồng thời cũng đặt mối giao hảo với các đại tộc để tiện cho việc sau này Hồng Thôn chính thức ra mắt. Nhìn chung đây là một phương án rất ổn thỏa, lại có kinh nghiệm lần trước nên át hẳn sẽ không thất bại. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính. Lúc đám người Hồng Thôn đến được các đại tộc cũng chính là lúc các tộc trưởng của họ đang lặn lội lên Lạng Sơn tìm kiếm thủy đế. Trong tộc không ai dám tự mình quyết định. Cuộc hành trình đã chuẩn bị mất cả tháng của Hồng Thôn coi như công cốc. Tuy không đạt được mục đích, nhưng may mắn bọn họ cũng đã nghe ngóng được một ít tin tức. Hơn nữa trong đoàn cũng có vài cao thủ thiên cảnh nên cũng cảm nhận được sự bất thường nơi biên giới. Qua tìm hiểu, rốt cuộc mọi người cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Để lại vài người ở lại chờ đợi các tộc trưởng, đám người còn lại liền gấp rút đem tin tức truyền về. Cao tầng Hồng Thôn nhận được tin tức liền xôn xao lo lắng. Nguyễn Long phải ra sức trấn an bọn họ, tình hình mới ổn định lại. Tuy Bách Việt đang đứng trước nguy cơ diệt vong, nhưng Nguyễn Long lại không hề lo lắng. Với tư duy của người hiện đại, hắn cảm thấy vùng đất Bách Việt này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Nói rằng nơi đây không có cao thủ, đánh chết hắn cũng không tin. Hơn nữa, toàn bộ Bách Việt đều được tính toán bao bọc một cách tỉ mỉ suốt mấy ngàn năm, chẳng lẽ những vị thánh nhân kia không tính tới trường hợp này mà để lại hậu thủ hay sao? Còn một điều quan trọng làm Nguyễn Long không lo lắng là vì, có lo cũng vô ích. Với lực lượng bày ra lúc này, bọn họ không có chút cơ hội nào để chống lại. Nguyễn Long rất thực tế, thay vì lo lắng những điều ngoài tầm với, ăn cơm nhà đi nói chuyện quốc gia thì hắn càng quan trọng hơn những gì cần phải làm trước mắt. Mà việc cần làm lúc này là nhanh chóng xây dựng cho xong thành Thái Bình để có nơi trú ngụ, giúp chống lại nguy cơ thú triều bộc phát khi tầng bảo hộ biên giới tan vỡ. Còn những yêu linh thực lực khủng bố gì gì đó thì để cho những kẻ có thực lực tương đương ngăn cản. Hắn muốn cản cũng cản không được. Nghĩ là làm, Nguyễn Long liền tập trung lực lượng, tạm đặt những chuyện khác sang một bên mà dồn hết sức cho việc xây dựng thành Thái Bình. Đến nay tòa thành đầu tiên này cũng đã sơ bộ hoàn thành, đánh dấu cho một bước phát triển mới cho lực lượng mà Nguyễn Long xây dựng.